Chương 832, cái mông hướng sau bình xa lạc nhạn tức chương 832, cái mông hướng sau bình xa lạc nhạn tức kim tiền bang mấy người một mặt ngang ngược càng rỡ, nhìn xem hai người lộ ra hung ác biểu lộ. Tiếp sau chú ý một chút, đừng trêu chọc ta kim tiền bang. Ngay tại tiên thiên hậu kỳ võ giả muốn một trường đánh tới thời điểm, đột nhiên tay lại tại giữa không trung không cách nào động đậy nửa phần. Cái nào không có mắt, làm mấy người quay đầu thấy rõ đối phương tướng mạo lúc, trên mặt ngang ngược cản rỡ trong nháy mắt diễn biến thành hoảng sợ. Tiến, tiến, tiến. Nhìn trước mắt người, bọn hắn tất cả đều bị dọa đến run chân, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Mọi người trong nhà ai hiểu à, quay người lại đã nhìn thấy sát thần Yến Thập Tam đứng tại phía sau, loại cảm giác này ai hiểu. Yến Thập Tam trên người khí chàng rất đủ, nhất là kia lôi thôi lết thiết bộ dáng lại thêm đoạt mệnh kiếm pháp khí tức hủy diệt người bình thường tại trực diện khí thế của hắn lúc sớm đã bị sợ mất mật. Nhìn trước mắt mấy người, Yến Thập Tam ánh mắt băng lãnh nói ra, "Lan." Cái chữ này nói rất nhẹ, nhưng lại để vô số người cảm nhận được một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Mà mấy cái kim tiền bang người khi nghe đến cái chữ này sau, trực tiếp lộn nhào leo ra ngoài khách sạn. Yến Thập Tam thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, thật giống như mấy con kiến đồng dạng. Nếu không phải hắn không nghĩ tại khách sạn này nội sát người, mấy cái này ra hỏa đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn. Trần Bình An vừa muốn gọi Tam Nhi thời điểm, đột nhiên bên tai chuyển đến một thanh âm. "Hả?" Hắn quay đầu đối Lục Tiểu Phụng mấy người nói ra, "Có chút việc muốn đi xử lý một chút, các ngươi ăn." Nói xong hắn liền từ cửa sổ thả người nhảy lên, sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Yến Thập Tam có chút nghi hoặc nhìn ra hỏa kia biến mất phương hướng, như thế gấp làm cái gì, chẳng lẽ lại là sợ ta lại cùng hắn muốn cái gì? Hắn lần này chỉ là đến mua ăn chút gì ăn mà thôi, thuận tiện thám thính một chút chuyện trên giang hồ. Lục Tiểu Phụng mở miệng hô, "Yến đại hiệp, sao không đi lên một lần?" Yến Thập Tam cũng không nói nhảm, trực tiếp liền phi thân đi vào mấy người trước mặt, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, sau đó đứng tại Tây Môn Suy Tuyết trên thân. "Kiếm của ngươi, so trước đó mạnh hơn." Tây Môn Suy Tuyết một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, "Một ngày nào đó, ta cũng biết khiêu chiến ngươi." "Tùy thời phục hồi." Kiếm khách ở giữa nói chuyện chính là trực tiếp. Cùng lúc đó một bên khác, Trần Bình An đã đi tới Thẩm Bích Quân cùng Phong Tứ Nương chỗ ở nguyên bản hoàn chỉnh tiểu viện, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần tàn phá. "Xảy ra cái gì chuyện?" Thẩm Bích Quân cùng Phong Tứ Nương ngồi ở trong sân, còn bên cạnh còn có một cái cụt một tay lão giả, trên mặt đất cũng chất đầy 10 cái thi thể. Nhìn thấy Trần Bình An xuất hiện, Thẩm Bích Quân liền tựa như tìm được chủ tâm cốt, cả người trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Trần đại ca, ngươi cuối cùng tới." Thanh này vừa muốn có hành động, Phong Tứ Nương nhìn sửng sốt, không nghĩ tới Bích Quân hiện tại là màu xanh lá cây tốt hơn màu xanh lam a, bảo nàng chủ động, không nghĩ tới nàng sẽ như thế chủ động. Trần Bình An sờ lên Thẩm Bích Quân mái tóc, nói khẽ, "Đều không việc gì." Phong Tứ Nương lúc này mở miệng giải thích, những này gia hỏa đột nhiên xuất hiện phải bắt Bích Quân đi, nếu không phải vị tiền bối này ra tay ngăn cản, nói không chừng biết bọn hắn là cái gì người sao. Phong Tứ Nương lắc đầu, "Không biết, chỉ là tiền bối đặc biệt lưu lại một người sống." Nói xong chỉ bên cạnh tường đất. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người, không đúng, là một cái mông chính đối bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, người này là cắm ở tường đất bên trong, nửa người dưới đối bọn hắn, nửa người trên tại đối diện. "Đây là cái gì? Cái mông hướng sau bình xa lạc nhạn tức sao?" Trần Bình An đi đến cái này người thân sau, dùng chân đạp đạp cái mông của hắn. "Chết hay không?" Kẹt tại tường đất bên trong ra hỏa chân vừa đạp, thanh âm lập tức liền chuyển tới. "Đại hiệp tha mạng a, ta cũng không dám nữa." Phong Tứ Nương tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Mau nói, ai phái các ngươi tới, các ngươi đến cùng là ai?" "Chúng ta là Liên gia lâu đài người, thiếu bảo chủ mấy ngày chưa về, trong tộc trưởng lão liền phái chúng ta ra ngoài tìm kiếm, nếu là phát hiện người Thẩm gia cũng cùng nhau bắt về." Câu trả lời này nhưng đủ trôi chảy, thật sự là không có chút nào dây dưa dài dòng. "Ngươi nói đều là thật?" "Tự nhiên là thật, so với ta trà ruột thật đúng là. Đều là làm công, không cần thiết đem mệnh đều bỏ vào." "Vậy các ngươi..." Trần Bình An đưa tay giữ chặt Phong Tứ Nương, chỉ trước mắt cái mông này, "Nếu không trước tiên đem hắn lấy ra, đối cái bờ mông nói chuyện là lạ." Theo sau hắn đối trước mắt cái mông này trực tiếp một cước đá ra. "Bóng vào rồi." Khu khu, hiện tại trong tường giá hỏa thành công ra. Mà bị đá ra một cái mắt, hắn liền đứng người lên liều mạng chạy. Kết quả chờ chạy một hồi lâu, phát hiện chung quanh chàng cảnh một điểm biến hóa đều không có, hắn túi đầu xem xét. Thì ra hắn bị một cỗ nội lực giam cầm tại nguyên chỗ, vô luận thế nào chạy đều chạy không được. Ngay sau đó một cỗ to lớn sức lôi kéo đem hắn cho kéo tiến vào trong viện. Thế mà còn muốn chạy. "Đông đông đông, ta sai rồi các vị đại gia, van cầu các ngươi tha ta một mạng đi." Tên lốc này tình chân ý thiết, thậm chí cái chán đều đập ra máu cũng không dám dừng lại. được rồi, chỉ cần ngươi thành thật điểm, cam đoan không giết ngươi." "Tứ Nương, tên lốc này liền giao cho ngươi thẩm vấn." Phong Tứ Nương một mặt tự tin nói, "Bình An ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đem hắn tổ tông 18 đời đều cho hỏi thăm rõ ràng." Trần Bình An không có lại nói cái gì, trực tiếp đi vào Lý Thuần Cương trước mặt, chắp tay nói ra, "Đa tạ Lý Kiếm Thần xuất thủ tương trợ. Thôi, ta đã đồng ý ngươi giúp ngươi xem trọng cái này hai nữ hoa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống hồ ngươi mỗi ngày đều đưa tới cho ta rượu ngon thức ăn ngon, ta làm những này cũng đều là hẳn là." Mãi cho đến giờ phút này Thẩm Bích Quân cùng Phong Tứ Nương mới hiểu được, thì ra vị tiền bối này xuất hiện ở đây đều là Trần Bình An an bài. Hai nữ nhìn về phía Trần Bình An ánh mắt thâm tình vô cùng, cảm động không muốn không muốn, đoán chừng hiện tại coi như Trần Bình An đưa ra cái gì yêu cầu hai người cũng sẽ không từ chối. Không đúng, Phong Tứ Nương thậm chí nghĩ chủ động đem hắn ăn xong lau sạch mới đúng. Nhìn xem Lý Thuần Cương kia giống tuyết tay phải, Trần Bình An mở miệng nói, "Tiền bối, ngươi tìm về kiếm tâm của ngươi sao?" Lý Thuần Cương ngơ ngác một chút, lập tức thật giống như cái gì đều không có xảy ra giống như cười nhạt một tiếng, "Cái gì kiếm tâm, ta đều là gần nửa đoạn xuống một người." Từ khi đột phá nửa bước lục địa thần tiên sau, Trần Bình An có thể nhìn thấy đồ vật thì càng nhiều. Hắn nhìn thấy Lý Thuần Cương là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng bây giờ hắn càng giống là một cái cầm kiếm cao thủ, đã mất đi kiếm tâm. Có lẽ tại Lục Bảo Nhi sau khi chết, tại luận võ thua cánh tay phải sau, vị này kiếm thần kiếm tâm liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình An đột nhiên cười. Đây cũng không phải là ta biết Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương trên mặt mang theo mấy phần tò mò, vậy ngươi cảm thấy ngươi nhận biết Lý Thuần Cương là cái gì dạng? Không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cũng hay, ta biết Lý Thuần Cương là một cái toàn thân ngạo khí người, mà không phải trước mắt cái này sẽ chỉ chơi gỗ lao nhân ra. Ta không biết tiền bối trên thân xảy ra cái gì chuyện, nhưng ta tin tưởng liền xem như ngài yêu nhất người nhìn thấy ngài như bây giờ cũng nhất định sẽ khổ sở, nàng nhất định sẽ cổ vũ tiền bối nhặt lại kiếm tâm. Lý Thuần Cương không nói gì, liền như thế nhìn chừng chừng lấy hắn. Ngay tại Thẩm Bích Quân cùng Phong Tứ Nương coi là hai người muốn đánh nhau thời điểm, Lý Thuần Cương bỗng nhiên cười lên ha ha. Trần Bình An từ trong ngực móc ra một chồng sách bản thảo. Đây là ta viết thoại bản nội dung, nếu là tiền bối cảm thấy hứng thú nói có thể nhìn một chút. Lý Thuần Cương không nói chuyện, chỉ là cầm lấy trên bàn sách bản thảo liền rời đi. Trần Bình An nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nếu là đối phương có thể đi tới, mình không ngại giúp hắn đoạn chi trọng tụ. Còn như tại sao có thể như vậy giúp hắn, có lẽ là nguyên với đời trước hắn đã muốn làm một cái kiếm khách, mà đối võ hiệp bên trong những này kiếm khách yêu thích đi. Lại có lẽ hắn muốn cho cái này giang hồ càng náo nhiệt một chút, nhiều một ít kiếm khách mỗi ngày tỉ thí, dù sao trường sinh quá nhàm chán, cũng là cần tìm một số việc giết thời gian mới được. Chương 833, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 833, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian liên tiếp đi qua 2 ngày, từ lần trước Kim Tiền Bang người náo sự sau, thất hiệp trấn liền lại không có xảy ra cái gì ác tính sự kiện. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là Chu Vô Thị đi tới thất hiệp trấn. Thiết Đảm Thần Hầu ở vô số, cái tên này trên giang hồ đây chính là như sấm bên tai, bây giờ hắn xuất hiện tại thất hiệp trấn tự nhiên không có người còn dám lỗ mãng. Trong viện, Trần Bình An nằm tại trên ghế xích đu, trên đầu cây đào vừa vặn cho hắn chặn cực nóng ánh nắng. Đại Phôi Đản, Thẩm cô nương sự kiện kia ngươi giải quyết rồi? Tự nhiên là giải quyết. Không thể không nói, cơm chuột là lại hương vừa mềm lại ăn ngon. Tựa như giải quyết Thẩm Bích Quân chuyện này, hắn hoàn toàn cái gì đều không cần làm, trực tiếp liên hệ yêu nguyện để nàng phái người đi đem ngay cả gia bảo giải quyết là được rồi. Cái này kêu là làm từ căn nguyên đem chuyện giải quyết. Hoàng Dung nghe xong hắn nói sau, một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là không muốn mặt. Cái này gọi cái gì? Dùng mình nữ nhân thế lực đi giúp một cái khác nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân giải quyết vấn đề, cản bã. Chỉ là Hoàng Dung tựa hồ quên ai mới là trong nhà chủ nhân. Đại Phôi Đản ta sai rồi. Tùy ý nàng như thế nào nhận sai, vẫn là bị Trần Bình An nhìn chằm chằm đi xem xét thuốc, trong đó Diễm Linh Cơ cũng bị dính líu vào. Bị giam giữ trong thư phòng đọc sách, Diễm Linh Cơ mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Hoàng Dung. Lớn ngốc Dung a, lớn ngốc Dung, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì, hiện tại tốt, ta cũng bị ngươi liên lụy. Hoàng Dung một mặt không phục nói ra, ai bảo ra hỏa kiếp như vậy phách lối, ta liền không có nhìn. Còn có, cái gì gọi ta liên lụy ngươi, chúng ta cái này gọi tỷ muội có nạn cùng chịu. Diễm Linh Cơ một mặt đổi phế dạng, xem sách bản bên trên khoa đầu văn não nhân đều nhanh nổ. Đại Tống, Tiêu Giao Tử đang cùng Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy uống trà, chiến tranh sắp bắt đầu, lần này đối mặt cơ phát, không đúng, Đông Hoàng Thái Nhất hắn cũng không hề có một chút niềm tin. Thậm chí có thể một trận chiến này sẽ chết, cho nên hắn nghĩ đến nhìn một chút mình mấy cái này đồ đệ. Bắc Ly, Tô Bạch Đi Lìa đã tới lục địa thần tiên, tên đồ đệ này tự nhiên là sẽ không để cho hắn quan tâm, chỉ có Tiêu Giao phải mấy cái này. Sư phó, ngài biến mất như thế nhiều năm đều đi đâu? Lý Thu Thủy cũng không nhịn được hỏi, sư phó, tại sao ngài vẫn là như thế tuổi trẻ? Tiêu Giao Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện, đông nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, lông mày đông nhiên nhíu lại. Nguy rồi. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy hai mặt nhìn nhau. Sư phó, xảy ra cái gì chuyện? Vị sư bày ra phong ấn, bị phá. Cùng một thời gian, Nam Quyết Đại Hải trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Với anh, chỉ gặp nguyên bản sâu không thấy đáy biển cả, giờ phút này lại giống như là bị người từ giữa đó xinh xinh xé mở, một đầu đại đạo thỉnh lính xuất hiện tại trong biển rộng. Ha ha ha, lão tử cuối cùng ra. Tám cách giang đường, lần này ta nhất định phải đem Cựu Châu Đại Lục võ giả tất cả đều dẫm tại dưới chân. Ai cũng không thể ngăn cản bản tọa con đường. Một đường tràn đầy vầng sáng cửa lớn, đối diện truyền đến đủ loại thanh âm. Bắc Ly Côn Luân cấm điện. Tô Bạch Đi Lìa nhìn xem trước mặt tổn hại phong ấn cùng cửa lớn tự lẩm bẩm, không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới. Nhìn bộ dạng này, là cái khác trấn thủ chi địa xảy ra chuyện. Hắn quay đầu nhìn Lý Trường Sinh nói ra, "Trường Sinh, ngươi liền phụ trách trấn thủ ở đây, vi sư tiến về vực ngoại đi ngăn cản bọn hắn." "Sư phó, một mình ngươi chỉ sợ?" Tô Bạch Đi Lìa cười nhìn lấy hắn, "Ai nói vi sư chỉ có một người?" Lý Trường Sinh hơi sững sờ. "Trường Sinh à, ngươi phải hiểu được, trên đời này cũng không phải chỉ có vi sư mấy người trả giá mà thôi, luôn có người tại hy sinh vì nghĩa, dù là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ." Nói xong lời này, Tô Bạch Đi Lìa dứt khoát kiên quyết bước vào đến cửa lớn một chỗ khác. Theo Tô Bạch Đi Lìa đi vào vực ngoại, nơi này cảnh tượng cùng Cựu Châu Đại Lục cũng không khác biệt quá lớn, nhưng càng nhiều hơn chính là đủ loại đảo nhỏ tổ hợp mà thành. Cùng Tô Bạch Đi Lìa nghĩ, lúc này đã có vô số Cựu Châu Đại Lục võ giả bước qua thông đạo, đến đây ngăn cản những này vượt ngoại người đặt chân Cựu Châu Đại Lục. Giống, theo phong ấn bị phá trừ một khắc này, một tiếng giống to vang vọng chân trời, theo sát hắn sau đông, tây nam tam phương vị tứ thánh hư ảnh tiếp cho đáp lại, một đường bàng bạc linh khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Cựu Châu Đại Lục. Ngay sau đó là các loại đột phá cảnh tượng hiện hiện. Thất hiệp trấn đặc biệt rõ ràng, đủ loại đột phá khí tức xuất hiện, tông sư, đại tông sư, thậm chí thiên nhân cảnh. Thanh Phong Viện bên trong, một đạo quang trụ rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Lý Hàn Ý Lìa chỗ gian phòng. Trần Bình An nhíu mày đứng ở trong sân. Đại phôi đản, đây là cái gì tình huống? Tại sao tất cả mọi người đột nhiên đột phá? Thanh Điểu cũng là biểu lộ nghiêm túc nói ra, công tử, ta cảm giác được thiên địa linh khí thật giống như trong nháy mắt trở nên dư giả thật nhiều. Ta tạm thời cũng không biết xảy ra cái gì. Trần Bình An cảm thụ được trong cơ thể sao động huyết mạch, chẳng lẽ lại tất cả những thứ này lại là cùng tứ thanh có quan hệ? Hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Đoàn, đã nhìn thấy nó mở to một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem chính mình. Hy vọng hẳn là cái gì chuyện xấu. Chỉ có điều Trần Bình An không biết là, vừa vặn cũng là bởi vì hắn sớm giải khai chu tức huyết mạch phong ấn, cho thiên địa tạo thành cộng minh, cường đại linh khí càng là gia tốc phong ấn đột phá. Phong ấn đột phá cũng giải phóng huyền vũ cuối cùng nhất lực lượng, tỉnh lại mấy vị khác thánh thú, đem cuối cùng nhất linh khí triệt để tại Cửu Châu đại lục phong thích, lúc này mới tạo thành vô số người tại chỗ đột phá. Đây chính là một kính rơi, vạn vật sinh. Mà hết thể này cũng là Đông Hoàng Thái Nhất muốn xem đến, tại cảm giác được tất cả sau, hắn cũng chuẩn bị khởi hành đi hoàn thành Thương Long Thất Tốc cuối cùng nhất một bước. Thanh Phong Viện. Ông. Một đường tiếng kiếm reo vang lên, đặt mình vào tại thất hiệp trấn kiếm khách nhao nhao nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp vô số hoa đảo từ các nơi tập trung ở trên không. Vô số hoa đảo quanh quẩn trên không trung, đem trọn phiến thiên không đều cho che phủ lên, một màn này nhìn rất là rung động. Đây là cái gì tình huống? Còn không có xem hiểu sao, là có người tại thiên nhân cảnh đột phá, hơn nữa còn là liên phá hai cảnh. Liên phá hai cảnh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ta đã nghe qua truyền ngôn, chỉ có loại kia bất thế tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có thể liên phá nhiều cảnh. Đây là ai a? Ai biết, cái này thất hiệp trấn bây giờ tàng long ngọa hổ. Chỉ là hẳn là cùng vừa mới cái kia dị tượng có quan hệ đi, ta cũng cảm giác cảnh giới của mình đột nhiên đã đột phá. Chẳng lẽ lại là xuất hiện cái gì đại sự? Khó mà nói a. Độc Cô Cầu bại chau mày không thôi, cục diện này so với hắn tưởng tượng còn muốn hỏng bét, bây giờ Trần Bình An còn không có trưởng thành, thời gian căn bản không tại bọn hắn bên này. Thanh Phong Viện bên này, tất cả mọi người đang chờ Lý Hàn Y đột phá. Cuối cùng quá rồi hai nén nhang thời gian, tất cả về với bình tĩnh, bầu trời hoa đảo cũng nhao nhao rơi xuống, tựa như xuống dưới cánh hoa mưa đồng dạng. Trên đường phố nữ tử hải tử nhao nhao chạy không ngừng, nhao nhao đặt mình vào tại cái này mỹ lệ một màn. Mà hết thể này kẻ đầu têu Lý Hàn Y Lìa lại không vui, bởi vì nàng nhận được Tuyết Nguyệt Thành tin tức chuyển đến. Phong ấn bị phá, vừa ngoại người xông vào. Chương 834, ngươi nói cho ta đây là võ hiệp. Chương 834, ngươi nói cho ta đây là võ hiệp. Ngươi nói là, sư phó ngươi bọn hắn trấn thủ phong ấn bị hủy rồi. Lúc này Trần Bình An chính đối một cái máy truyền tin nói chuyện, rất nhanh bên kia truyền đến Bách Lý Đông Quân thanh âm. Bốn cảnh phong ấn đồng nguyên, chỉ cần có một chỗ phong ấn không ai trấn thủ, liền thế biết toàn bộ bị phá. Bây giờ sư tổ Tô Bạch Đi Lý đã xuyên qua trước cổng chính hướng vực ngoại ngăn cản những người kia xâm lấn, mà lại không chỉ là Cô Luân, Nam Quyết, Bác Mãng, Ly Dương đều đã phái người tiến về ngăn cản vực ngoại người, nhưng vẫn là có không ít vực ngoại người xuyên qua cửa lớn đi vào Cửu Châu đại lục. Tại lúc này Bắc Ly cùng Nam Quyết từ bỏ chiến tranh, bắt đầu liên thủ đối mặt xuyên qua cửa lớn vực ngoại người. Phải biết, liền xem như đại bộ đội đều bị ngăn ở cửa lớn kia một bên, nhưng thừa cơ người chạy ra tu vi thấp nhất đều là đại tông sư, thiên nhân cảnh càng là không ít, cho dù là nửa bước lục địa thần tiên cùng lục địa thần tiên đều chạy ra ngoài 10 cái. Ly Dương cảnh nội, vô số phiên vương cũng tạm thời buông xuống lẫn nhau cừu hận, bắt đầu liên thủ đối phó vực ngoại xâm nhập người. Không chỉ là cái này bốn cái vương triều, trừ đại nguyên bên ngoài bốn nước lớn cũng bắt đầu phái binh tiếp viện cái này bốn cái địa phương, không chỉ là quốc gia, giang hồ cũng là như thế. Tất cả mọi người biết, nếu để cho những này vực ngoại người xâm lấn, kia toàn bộ Cửu Châu đại lục nói không chừng đều muốn xong. Theo Trư Quốc đem phong ấn việc thổ lộ mà ra, thế nhân cũng đều biết phong ấn bên kia địch nhân là ai. Trư Quốc càng đem trước đó Chu Triều để lại truyền tống trận một lần nữa bắt đầu dùng, nhưng lại làm không được không hạn chế khoảng cách, chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng, chỉ là cũng có thể giảm bớt đại bộ phận lộ trình tiến về bối cảnh. Thất hiệp trấn, nguyên bản chuẩn bị xong luận võ, giờ phút này cũng đột nhiên im bặt mà dừng, tất cả chuyện đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Không ít người lần lượt rời đi thất hiệp trấn, càng là hướng phía Bắc Ly này địa phương tiến về, trở thành ngăn cản vực ngoại người xâm nhập một viên. Ngươi có đi hay không? Kệ con mẹ hắn chứ, cùng lắm thì 18 năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Mẹ nó, ta cũng đi. Những người đang nói chuyện này, đại đa số thậm chí ngay cả tiên tiên cảnh cũng chưa tới, nhưng này lại như thế nào đâu? Tựa như là biết rõ mình sẽ chết, nhưng vẫn như cũng lựa chọn tiến về, là trách nhiệm sao? Không phải, chỉ là vì trong lòng đạo nghĩa. Mỗi người đều sợ chết, nhưng luôn có một vài thứ là siêu việt sinh tử. Thanh Phong Viện cổng, Trần Bình An đang cùng Yến Thập Tam làm lấy cáo biệt. Quyết định. Yến Thập Tam cầm rượu lên hồ lô uống một hớp lớn, trên đời này cũng nên có người đi làm một số việc không phải? Ta Yến Thập Tam nửa đời trước chỉ biết là tìm người so kiếm, lại quên rất nhiều chuyện nên làm. Lão Trần, ngươi nói ta có phải hay không có chút làm điều? Là có chút giả mồm. Trần Bình An thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn xem hắn chăm chú nói ra, nhất định phải còn sống trở về. Yến Thập Tam đống nhiên cười ha ha một tiếng, ta thế nhưng là vẫn trở về có ngươi rượu ăn đâu. Ta đưa cho ngươi rượu, xem ai khó chịu liền cho hắn lập tức, bảo đảm dùng tốt. Yến Thập Tam có chút im lặng, đoán chừng người khác đều không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, quá nguy hiểm. Đi. Không đợi Trần Bình An cãi lại, Yến Thập Tam như một làn khói bay đến không trung đạp kiếm mà đi, chỉ vì dạng này biết đẹp trai hơn một chút. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng đi tới, đối Trần Bình An chắp tay nói, phiền phất tiên sinh giúp ta chiếu cố Tú Thanh. Đi thôi. Tây Môn Suy Tuyết cũng như Yến Thập Tam, đạp kiếm biến mất tại thất hiệp trấn trên không. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo khác biệt điểm sáng. Nhìn. Đám người lần nữa nâng đầu nhìn về phía không trung. Tần Quốc Cái Nhiếp, Bác Minh Tử, Phục Niệm, Hiểu Ngộ. Còn có đại tống thật nhiều cao thủ, bọn hắn đều là đi gấp rút tiếp viện bốn nước sao? Không thể không nói, một màn này nhìn thật có chút để cho người ta rung động. Chuyến đi này cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn như cũ không một người lui, ở trong đó không ít người vẫn là một phương cự phách trưởng môn. Những người này không khỏi là thiên nhân cảnh thiên tiêu, nhưng giờ phút này lại không một chút e ngại. Đúng lúc này, một đường màu trắng hư ảnh rơi xuống. Hiểu Mộng nhìn xem đã lâu không gặp nam nhân, cao lạnh trên mặt cuối cùng là nhịn không được nói một câu. Đã lâu không gặp. Trần Bình An cười nói ra, đã lâu không gặp. Ngươi. Nhìn xem Hiểu Mộng không cách nào ngôn ngữ biểu lộ, Trần Bình An mở miệng nói, có cái gì nói trở lại hắn nói. Nói xong, hắn đưa qua một cái hộp gỗ. Hiểu Mộng mở ra xem, bên trong tình lình nằm 3 viên tiên hương đậu khấu, cùng 2 cái bình sứ. Những vật này có thể giúp ngươi, liền xem như gặp được nửa bước lục địa thần tiên, cũng có thể giúp ngươi chạy thoát. Đa tạ. Thiên môn và ngữ, cuối cùng nhất chỉ hóa thành 2 chữ này. Nhìn qua biến mất thân ảnh, Trần Bình An trong lòng cảm thán không thôi. Nếu không phải có nguyên nhân khác, hắn coi là thật muốn cùng những người này cùng một chỗ tiến về, như thế nhiệt huyết chuyện thế nào có thể ít hắn đâu. Chỉ tiếc, hắn chiến trường không tại vực ngoại. Thời gian trở lại một ngày trước, khi biết Tuyết Nguyệt Thành bị xâm lấn, Trần Bình An liền chuẩn bị cùng Lý Hàn Y cùng một chỗ tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng ngay tại hai người muốn khi xuất phát, Độc Cô Cầu Bại cùng Quỷ Cốc Tử tìm tới cửa. Vực ngoại địch nhân không cần ngươi ra tay, ngươi chiến trường không phải nơi đó. Ngay từ đầu Trần Bình An còn nghi hoặc Quỷ Cốc Tử nói, thẳng đến hắn xuất ra một bộ mai rùa, phía trên thình lình xuất hiện huyền vũ khí tức. Quỷ Cốc Tử nhìn xem hắn nói ra, xem ngươi biểu lộ, ngươi hẳn phải biết đây là cái gì. Kỳ thật trước đó thời điểm ta còn có rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi, bởi vì thời điểm đó ngươi quá yếu, biết những này đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Bình An giật giật khóe miệng, lời này nghe cũng không tốt nghe. Chỉ là ngươi tiến bộ, so ta trong tưởng tượng nhanh hơn, điểm ấy ta thật sự là không nghĩ tới. Tiền bối ngươi có cái gì nói cứ việc nói thẳng đi. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, nói đến, bây giờ chuyện phát sinh kỳ thật đều là bởi vì ngươi mà lên. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi còn nhớ hay không phải tính ngày trước, ngươi đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên xảy ra dị tượng. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Lì, Lý Hàn Y Lì mở miệng nói, lúc ấy ta chỉ thấy một đạo quang trụ xuất hiện tại thất hiệp trấn trên không, phía sau nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân, đạo cô sáng này lại đột nhiên biến mất. Kỳ thật tất cả đều là tại ngươi trong cơ thể chu tức huyết mạch bị tỉnh lại, để tứ thánh lẫn nhau cảm ứng mở ra thông đạo. Thông đạo. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta tại sao sẽ ở cái này thất hiệp trấn ẩn cư sao? Trần Bình An trong đầu linh quang lóe lên, hẳn là tiền bối chính là vì cái này cái gọi là thông đạo. Không tệ, chuẩn xác mà nói không phải thông đạo, mà là một chỗ cung điện. Trách nhiệm của ta chính là để cái cung điện này không được mở ra, đồ vật bên trong đừng bị người cho cầm tới. Trần Bình An bỗng nhiên nói ra, tiền bối, ngươi đã sớm biết những này, tại sao không sớm một chút nói cho ta? Độc Cô Cầu Bại cũng là tức giận nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, còn không phải cái này lao ra hỏa, hắn lúc trước cái gì đều không nói, liền để ta thủ tại chỗ này, mãi cho đến hắn nói cho ta có chuyện sau, ta mới biết được những thứ này. Khu khu. Quỷ Cốc Tử lúng túng ho khan một tiếng. Làm nửa ngày, chính là cái này lao ra hỏa một mực tại cố lộng huyền hư. Hoàng Dung nhịn không được hỏi, lớn tiền bối. Vậy cái này trong cung điện có cái gì? Nhân Hoàng Kiếm. Trần Bình An nghe sau đều sợ ngây người, trời ạ, cái này cho mình làm lấy ở đâu, đây là trong nước. Không đúng, đây là võ hiệp sao? Chương 835, lục địa thần tiên còn không phải bị ta đè lên đánh. Chương 835, lục địa thần tiên còn không phải bị ta đè lên đánh. Trần Bình An thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ ở võ hiệp bên trong nghe được tứ thánh thú, càng không nghĩ tới, có một ngày sẽ còn nghe thấy Nhân Hoàng Kiếm loại vật này. Đừng tìm hắn nói đây là võ hiệp, cái này nếu là huyền huyễn, tiên hiệp, hồng hoang hắn đều tin. Tiễn biệt Quỷ Cốc Tử cùng Độc Cô Cầu Bại, tất cả mọi người ngồi vây quanh trong sân. Hoàng Dung nhìn một chút chung quanh mấy người thì muội, lại nhìn một chút đại môn đóng chặt thư phòng. Lúc này trong thư phòng, Trần Bình An đang cùng Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại dùng máy truyền tin trò chuyện, đem vừa rồi Quỷ Cốc Tử cùng Độc Cô Cầu Bại nói tất cả đều nói cho hai người. Trong máy bộ đàm đầu tiên là truyền ra Yêu Nguyệt thanh âm. Hai người này nói tin được không? Một cái khác máy truyền tin truyền đến Đông Phương Bất Bại thanh âm, thế nào, ngươi là hoài nghi hai cái lục địa thần tiên lừa gạt hắn? Trần Bình An mở miệng nói ra, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, là thật là giả khó mà nói, nhưng xem ra đến bây giờ bọn hắn nên tính là đứng tại chính phái một phương. Tựa như vô số trong tiểu thuyết cố sự, có nhân vật phản diện liền cũng nên có chính phái nhân sĩ. Lý Hàn Y liền mở miệng nói ra, ta đang suy nghĩ cái này phong ấn bị phá thời gian rất trùng hợp, có phải hay không chính là Đông Hoàng Thái Nhất làm, phá vỡ phong ấn để vực mọi người xâm nhập, dùng cái này đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau đó đi làm một số việc. Hẳn là không sai được, dù sao những sự tình này đều xảy ra quá mức trùng hợp. Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, kia chúng ta có phải hay không cái kia ra tay đi ngăn cản hắn? Yêu Nguyệt nghiền ngẫm thanh âm lần nữa truyền đến, thế nào, đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ cũng bắt đầu nhẹ nhàng, muốn đi gây sự với lục địa thần tiên. Trần Bình An một mặt bất đắc dĩ nói ra, hai người không sai biệt lắm đủ à, cách máy truyền tin đều có thể ầm ĩ lên, tiểu Bạch lời nói này không phải không có lý, nhưng liền trước mắt mà nói chúng ta căn bản không biết hắn muốn làm cái gì, muốn ngăn cản cũng bất lực. Hiểu rõ, kia hơi sau chúng ta liền lên đường tiến về thất hiệp trấn, hiệp trợ ngươi đem Nhân Hoàng Kiếm lấy ra. Mấy người liền như thế trong thư phòng thảo luận nửa canh giờ, mới chậm rãi kết thúc trò chuyện. Trần Bình An bỗng nhiên nói ra, ta luôn có một loại cảm giác, tại Đông Hoàng Thái Nhất hoàn thành muốn hoàn thành chuyện một khắc này, ta mới có thể cầm tới chân chính Nhân Hoàng Kiếm. Lý Hàn Y chần chờ một chút, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Có lẽ vậy. Lý Hàn Y liền nghĩ đến hắn bởi vì tu luyện thông dong ngự phong lấy được năng lực, có một loại nhìn trộm vận mệnh đồng dạng giác quan thứ 6. Nhưng vận mệnh cái này đông tây huyền chi lại huyền, ai cũng không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Trần Bình An đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng cái gì đều chưa hề nói. Hiện tại để Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đến Thất Hiệp Trấn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Thanh Phong Viện có tuyệt đối lĩnh vực, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất tới đều không tổn thương được các nàng. Đừng đi cửa người khác trong lòng ác, muốn đem tất cả sau chú ý chi lo đều giải quyết mới được. Nếu là có thể, Trần Bình An kỳ thật không quá muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là địch, bởi vì loại này lại có thực lực, lại có bối cảnh, lại âm hiểm nhiều mưu nhân vật phản diện thật rất khó đối phó. Nhưng liền hai người lập trường mà thôi, đối phương biết Tứ Thánh Lưu lại bảo bối có rất nhiều chỗ tốt, hắn nhất định sẽ ra tay với mình, cho nên chú định hai người chỉ có thể là địch nhân. Sớm một chút giải quyết chuyện này đi, dạng này ta cũng có thể tiếp tục nằm ngửa. Thời gian trở lại hiện tại. Từ khi hôm qua trò chuyện xong những sự tình này sau, Thất Hiệp Trấn sinh hoạt vẫn không có biến hóa, ngoại trừ thỉnh thoảng bầu trời có bay qua, đều là từ tần tống biên cảnh tới tiến về kế tiếp truyền tống trận người. Mà lấy Nhân Hoàng kiếm thời cơ Quỷ Cốc Tử cũng không nói, chỉ nói là thời điểm chưa tới. Trần Bình An một số thời khắc liền muốn truy lão nhân này, nói chuyện cố lộng huyền hư thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng dưới mắt cũng xác thực không làm được cái gì, liền tiếp tục chờ chứ sao. Mà Thanh Phong Viện đối với mấy cái này chuyện cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi ngày hay là nên tu luyện, cái kia chơi thời điểm chơi. Nhìn xem bên kia đang chơi Tam Quốc Sát mấy cái nha đầu, Trần Bình An mở miệng nói, chớ có biếng nhắc à, tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện, cẩn thận người xấu đều muốn đánh đến tận cửa. Hoàng Dung ngẩng mặt lên nói ra, ta hiện tại cũng đại tông sư sơ kỳ ai, tiến bộ còn chưa đủ nhanh sao? Có lẽ là bởi vì tiếp thu được chu tức tinh huyết nguyên nhân, những nha đầu này lần này linh khí bạo động tu vi tăng trưởng càng nhanh, hai ngày thời gian liền từ tông sư đạt đến đại tông sư cảnh giới. Cho dù là mới tu luyện Bùi Nam Y, cũng bởi vì lần này một đường đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Đây chính là thích học tập chỗ tốt, tiềm lực đều bạo phát. Đại tông sư, rất đáng gờm sao? Trần Bình An một mặt ghét bỏ nhìn xem nàng. Hoàng Dung nghe vậy lập tức liền bị hế trụ, cái này đại phôi đản đều nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, đại tông sư ở trước mặt hắn xác thực cái gì cũng không bằng. Nhưng mình thế nhưng là thật vất vả mới vừa tới đại tông sư cảnh giới, há lại hắn có thể làm bẩn. Ta cắn chết ngươi. Hoàng Dung lập tức liền bổ nhào ở trên người hắn, lộ ra răng mèo một mặt hung ác nhìn xem hắn, lục địa thần tiên lại làm sao, còn không phải bị ta đặt ở dưới thân. Lý Hàn Y và ba người thì là tiếp tục bế quan, chuyên tâm tu luyện lên Ma Kha vô lượng, chuẩn bị ứng đối phía sau muốn tới trận đánh ác liệt. Tuy nói hiện tại xảy ra hai phe thế giới đại chiến, nhưng loại này chiến hỏa khẩn trương không khí cảm giác cũng không có ảnh hưởng đến Thất Hiệp Trấn, không có ảnh hưởng đến Thanh Phong Viện. Chỉ có điều tiền tuyến chiến đấu sát thực thảm liệt. Bắc Ly cảnh nội, theo Cửu Châu đại lục bộ phận lục địa thần tiên cùng nửa bước lục địa thần tiên tiến vào vực ngoại chiến trường, ngăn trở bên kia lục địa thần tiên cùng nửa bước lục địa thần tiên cao thủ. Nhưng xuống chút nữa tiên nhân cảnh, đại tông sư cùng trở xuống một chút quân đội cũng là liên tục không ngừng từ cửa lớn đi tới. Nếu là Cửu Châu đại lục địa thần tiên nguyện ý ra tay, toàn bộ vực ngoại đều không đủ đánh. Nhưng tựa như trước đó nói, phần lớn lục địa thần tiên tư tưởng đã thay đổi, bọn hắn không có ngàn năm trước huyết tính, cũng tương tự càng sợ chết hơn. Lúc này ở Bắc Ly một chỗ chiến trường, Ti Không Trường Phong chính mang theo bộ phận quân đội chặn đánh vực ngoại người. Hắn lúc này cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng tương tự đối phương dẫn đội người cũng là thiên nhân cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là hai vị, lấy một địch hai lần hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong đó một cái thân hình nhỏ gầy, một chút tháng ngày ra hỏa mở miệng nói, nghĩ không ra Cửu Châu chi cảnh còn có ngươi dạng này cường giả. Ti Không Trường Phong hừ lạnh nói, Cửu Châu đại lục không thuộc về các ngươi, chạy trở về các ngươi vực ngoại đi. Một cái khác nhìn xem liền rất hèn mọn ra hỏa cười hát hắc nói, vượt ngoại cái kia địa phương cất chim cũng không có ta đã đợi đủ rồi, đã ra liền không khả năng trở về, ta còn không có hưởng qua Cửu Châu nữ nhân như thế nào. Dứt lời, tên ngốc này ánh mắt nhìn về phía dưới chiến trường một cái cầm trong tay trường thương tuổi trẻ thiếu nữ. Cái kia hẳn là con gái của ngươi đi, chờ chúng ta giết ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi nữ nhi lưu lại hảo hảo hưởng dụng, tiệt tiệt kiệt nữ nhi là vậy ngược của mình. Nghe được hắn như thế nói chuyện lúc này, mặt mũi tràn đầy lửa giận nâng thương xông tới. Đối diện hai người ánh mắt lóe lên được như ý biểu lộ, đối kháng chính diện đánh không lại, vậy cũng chỉ có đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ, điểm này liền rất phù hợp thắng ngày phong phạm. Chương 836, tiên nhân chi uy kinh khủng như vậy. Chương 836, tiên nhân chi uy kinh khủng như vậy. Ti Không Trường Phong tiếp tục cùng hai cái thiên nhân cảnh hỗn chiến, đánh lấy hai cái này vượt mọi người lại phát hiện không đúng. Cái gì tình huống, không phải thừa cơ hạ độc sao, thế nào một chút hiệu quả đều không có? Các ngươi là đang nghi ngờ tại sao đối ta hạ độc không có hiệu quả đi? Ti Không Trường Phong một câu nói toạc ra tay của hai người đoạn, để cho hai người mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi. Người thế nào sẽ? Ti Không Trường Phong hừ lạnh nói, ta tuy nói sẽ không dùng độc, nhưng dầu gì cũng là đứng đầu một thành, các ngươi điểm ấy thủ đoạn há lại sẽ giấu giếm được ta, huống chi. Nhìn xem hai người ánh mắt hiếu kỳ, Ti Không Trường Phong đống nhiên mở lớn, trường thương trong tay tựa như kinh lôi đồng dạng thương ra như rồng, trong nháy mắt liền xuyên thủng gã bị ổi trái tim. Ngươi sẽ không phải trông cậy vào ta biết nói cho các ngươi biết đi. Trên thực tế hắn là phục dụng Trần Bình An chế tác giải độc đan, bởi vì tại vực ngoại tài nguyên quyết thiếu, rất khó tìm đến giống Cựu Tinh Hải Đường loại này tộc tính mãnh liệt độc thảo, cho nên chế biến độc dược mặc dù quỷ dị, nhưng lại đều có thể không cách nào vượt qua giải độc đan tổn thương hắn bản thân. Không chỉ là giải dược, Trần Bình An chuẩn bị độc dược trên chiến trường cũng là đại sát tứ phương, thường xuyên liền cho vực ngoại người tạo thành tổn thất trọng đại. Trong đó xương mù loại hình độc dược có thể phạm vi lớn để vực ngoại quân đội đánh mất sức chiến đấu, trong 3 ngày lập tức mất mạng. Trong đó bộ phận độc dược càng là đối với thiên nhân cảnh có hiệu quả, có thể nói trên chiến trường cũng là một đại sát khí. Đây cũng là tại sao Tuyết Nguyệt Thành mặc dù tới gần bắc cảnh chiến trường, nhưng lại có thể đứng ở thế bất bại. Sự thật chứng minh, độc dược thật là du lịch thiết yếu thần dược. Cái này đồng thời cũng nhắc lên Cựu Châu đại lục một mảnh độc dược dậy sóng, không ít học ý cũng là bắt đầu chủ công dùng độc phương diện. Tin tưởng tại tương lai không lâu, Cửu Châu đại lục liền sẽ nên đón một nhóm lớn dùng độc cao thủ. Tại giải quyết hai cái thiên nhân cảnh sơ kỳ sau, Ti Không Trường Phong cũng là rất nhanh liền giúp Ti Không Thiên Lạc bọn người giải quyết những địch nhân khác.
"Cha, các ngươi không có sao chứ?"
Diệp Nhược Y liền lắc đầu, "Chúng ta đều không việc gì, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này cũng mai phục một đội nhân mã." Ti Không Trường Phong thở dài nói, "Đúng vậy à, phía trước chiến sự căng thẳng một mực tại cầu viện, chúng ta cũng không thể tiếp tục chậm trễ, thu thập một chút tiếp tục lên đường đi."
"Ừm."
Ti Không Thiên Lạc xoay người cưỡi tại trên lưng ngựa, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu tẩy lễ, thiếu nữ trên mặt thiếu đi mấy phần yếu đuối, ngược lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. "Chờ lần này chiến tranh kết thúc, chúng ta liền cùng đi tìm Trần đại ca." Diệp Nhược Y trên mặt cũng mang theo mong đợi thần sắc, sự tình lần này kết thúc sau, hẳn là liền không có cái gì chuyện lại có thể ngăn cản các nàng tiến về thất hiệp chân bước chân đi. Mà tại Nam Quyết, máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ biển cả, vô số thi thể phiêu phủ ở trên mặt biển. Tiếng chém giết cũng không dừng lại, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, vô số người trước buộc sau kế hướng phía trước phóng đi, chỉ vì ngăn cản được ngoại người bước chân. Nguyên bản thế cục đều đã bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng có một số việc chú định liền sẽ không thuận lợi. Đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn, đám người hướng về phương xa vô biên vô tận biển cả nhìn lại. Trong đó mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ sắc mặt kỳ biến. "Không được, mau lui lại." Mọi người tới không kịp lùi lại, một đường ngập trời to lớn trường ấn liền hướng phía bên bờ tất cả mọi người chụp lại. Ầm ầm, đại địa đều bị mang đến mãnh liệt chấn cảm, sương mù chậm rãi tan đi, chỉ để lại đầy đất đến không hết máu thịt bè bét thi thể. Còn lại số lượng không sống thêm xuống tới người, sắc mặt trắng bệch cả người sủi lơ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, đối bọn hắn tới nói vừa rồi một màn này quá kinh khủng. Trước đó nói chuyện mấy tên thiên nhân cảnh cường giả, giờ phút này càng là biến thành mấy cỗ thi thể, thậm chí đều thấy không rõ tướng mạo cùng tứ chi. Đây chính là Cửu Châu đại lục sao? Không khí quả nhiên là thường ta. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử đạp không mà đi, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ mặt say mê, thật giống như trên mặt đất kia nhiều vô số kẻ thi thể không tồn tại đồng dạng. Khô khụ. Trinh Nguyệt Quân dãy rủa lấy đứng dậy, khí tức hơi thở mong manh, nếu không có thầy thuốc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ sống không quá một canh giờ. Nhưng liền xem như thế, hắn vẫn như cũ chống đỡ đao của mình đứng dậy, thân là đao tiên, hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí. "Các ngươi những này man di chi địa ra hỏa, cút cho ta ra Cửu Châu đại lục." Hao phí toàn bộ khí lực, Trinh Nguyệt Quân hô lên câu nói này. Một màn này cũng lây nhiễm những người khác, dù là biết do muốn chết, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không có nửa điểm e ngại. "Vương mọi người, lan ra Cửu Châu đại lục." Nguyên bản ở giữa không trung hưởng thụ tất cả tuyệt vô thần, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Làm nửa bước lục địa thần tiên cảnh hắn, tại vực ngoại sáng lập vô thần tuyệt cung, dù sao cũng là một phương đỉnh cấp thế lực, bây giờ thế mà bị một đám sâu kiến vô lễ như thế đối đãi, cứ việc những này sâu kiến hắn liền chưa hề để ý qua. "Các ngươi bảy kiến cỏ này thật đúng là không sợ chết à? Cũng được, bản tọa hôm nay liền đưa các ngươi tiến về đường hoàng tuyển." Dứt lời một trường liền hướng xuống đất búa xuống. "Ừm." Nhưng vào lúc này tuyệt vô thần ánh mắt biến đổi, chỉ gặp một điểm hào quang nở rộ, một đường dài nhỏ kiếm mang hướng phía hắn đánh ra trường lực đánh tới, chớp mắt thấu thể mà ra, đem hắn tiện tay một chiêu cho phá. "Không nghĩ tới nơi này lại còn có dấu cao thủ, ra đi." Tiếng nói vừa ra, đã nhìn thấy một bạch y thiếu niên dẫn theo một thanh tràn đầy sinh cơ trường kiếm chậm rãi đi ra. Thiếu niên nhìn thoáng qua vẹn vẹn sống sót Trích Nguyệt Quân, trường kiếm trong tay bên trên ngưng tụ ra một cỗ sinh mệnh năng lượng đánh vào trán của hắn. Trích Nguyệt Quân lập tức cảm giác được thân thể biến hóa, vừa mới bị tuyệt vô thần trọng thương thân thể giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm chạp chữa trị bắt đầu. Tuyệt vô thần trong lòng run lên, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thế mà cũng giống như mình, cũng là nửa bước lục địa thần tiên tu vi. Tuyệt vô thần không phải người ngu, làm phong ấn bị phá trừ một khắc này hắn cũng không có thuận theo người khác cùng một chỗ phong tới cửa lớn, mà là tại vô thần tuyệt cung chờ đợi một thời cơ. Hắn mặc dù không có tham dự qua đã từng đại chiến, nhưng cũng từ cổ tịch bên trên biết được Cửu Châu đại lục bên kia cường đại, nếu là hiện tại lao ra kia tất nhiên sẽ chỉ trở thành đầy tớ. Hắn đang chờ vô số đầy tớ giúp hắn dọn sạch chướng ngại, lục địa thần tiên cùng đại bộ phận nửa bước lục địa thần tiên đều bị ngăn cản, hắn lúc này mới tìm tới cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới vừa ra liền muốn đối mặt một cái cùng cảnh giới đối thủ, chỉ là thân có bất diệt kim thân, tuyệt vô thần tự tin tại ngang nhau cảnh giới chính mình là vô địch. Rất nhanh một trận thần tiên đại chiến ngay tại bầu trời khai hỏa, dù là cách xa mặt đất đã là xa xôi vô cùng, nhưng vẫn như cũ nhấc lên sóng lớn không ngừng đập tại bên bờ. Người bên bờ càng là giống như bèo trôi không dễ, bị dư ba cho mang đứng cũng không vững, thậm chí bị tung bay đến mấy mét xa. Trích Nguyệt Quân mở miệng nói, "Mau lui lại, đây là lục địa thần tiên chiến đấu, chúng ta can thiệp không được." Còn sót lại mấy chục người nhao nhao hướng lùi lại đi, trong đó một người nhịn không được hỏi, "Đại nhân, ngài biết vừa mới vị tiền bối kia là ai chăng?" Trích Nguyệt Quân quay đầu nhìn bầu trời bên trong không được lóe lên hào quang cùng khí tức khủng bố, thì thào nói ra, "Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc được trường sinh." Ngay tại bên này đánh khí thế ngất trời thời điểm, một cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa ra hỏa, có một thanh giống như ngân sắc lôi quang chưa từng thấy qua đặc biệt vũ khí xuyên qua tiến về vực ngoại cửa lớn. Chương 837, cường giả vật trang sức, đại lao tiêu chuẩn thấp nhất. Chương 837, cường giả vật trang sức, đại lao tiêu chuẩn thấp nhất. Nơi này chính là vực ngoại sao, nhìn xem giống như cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Trần Bình An nhìn trước mắt chẳng cảnh, trên biển cả vô số hòn đảo sừng sững ở chỗ này, lớn nhất hòn đảo cũng là nhìn không thấy cuối. Cũng khó trách vực ngoại những này gia hỏa muốn giết tiến Cửu Châu đại lục, cùng nơi này so ra, Cửu Châu đại lục đối với mấy cái này gia hỏa tới nói thật đúng là thần tiên bảo địa. Nâng đầu mắt nhìn bầu trời, vô số chân khí cường đại thuyết sóng sáng tỏ nơi này cũng không an toàn. Bây giờ hắn đạt tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cùng chân chính lục địa thần tiên cũng có giao thủ đồ liếng, cho nên có thể cảm giác được có thật nhiều lục địa thần tiên ở trên bầu trời đánh chính này. Đáng tiếc, sớm biết liền đem nhẫn chứa vật mang đến, dạng này còn có thể đi những này vực ngoại tông môn càn quét một phen. Trần Bình An nhìn liếc xung quanh, theo sau bay đến trên một thân cây hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi, đồng thời đem trên lưng bạ dẹt cũng cho cầm xuống tới. Nếu không phải vì ứng phó Đông Hoàng Thái Nhất ra hỏa kia, hắn đều nghĩ bản thể đi vào cái này vực ngoại nhìn một chút. Dù sao cũng là Cựu Châu đại lục ngàn năm khó gặp chuyện, Trần Bình An tự nhiên không muốn bỏ qua, thế là liền phân hồn đến thế thân người giả bên trên, để thế thân người giả mang theo thần trí của mình đi tới vực ngoại. Mình tốt xấu cũng coi là Cựu Châu đại lục một phần tử, nhất là khi biết những này ra hỏa đều là Doanh Châu người lúc, Trần Bình An huyết mạch lập tức liền đã thức tỉnh, nói cái gì cũng phải đến giết mấy cái Doanh Châu người không thể. Không nghĩ tới à, Tô Hàn lại có ngươi như thế cái thiên tư chắc tuyệt nhi tử, thiên phú của ngươi cùng tu vi so với phụ thân của ngươi mạnh lên không ít. Trên bầu trời, một thân mặc đạo bào nam tử nhìn trước mắt Tô Bạch Đi Lìa nhàn nhạt nói ra, lớn cháu trai, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt đi. Tô Bạch Đi Lìa nhìn trước mắt nam nhân nói ra, cái này mấy trăm năm thời gian, người ta giao phong đã qua nghìn lần, tự nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lữ Huyền Thủy bỗng nhiên bật cười, ngươi thật là có mấy phần phụ thân ngươi bộ dáng. Lữ Huyền Thủy làm Doanh Châu tôn chủ, cũng là vực ngoại người mạnh nhất một trong, ngàn năm trước hắn liền đã từng dẫn đầu vực ngoại người xâm lấn qua Cửu Châu đại lục. Chỉ có điều hắn lúc đó thực lực không bằng hiện tại mạnh mẽ như vậy, tăng thêm muội muội làm phản gả cho Tô Hàn, cho nên cuối cùng nhất hắn còn chưa kịp bước vào Cửu Châu đại lục liền đã bại. Bất quá khi đó Chu Triều cường thịnh, cái khác xâm nhập Cửu Châu đại lục người trên cơ bản toàn bộ bị diệt, chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt, cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể tiếp tục tại vực ngoại phát triển lớn mạnh, đạt tới bây giờ địa vị. Tô Bạch Đi Lìa nhìn xem hắn nói ra, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đặt chân Cửu Châu đại lục. Lữ Huyền Thủy đột nhiên bật cười, không tệ, hai ta người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng ngươi ngăn trở chỉ có ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn trở ta Khôi Lỗi đại quân. Tô Bạch Đi Lìa không nói chuyện, trên thực tế hắn cùng Lữ Huyền Thủy thực lực tương đương, cơ hồ có thể nói là ai cũng không làm gì được đối phương. Mà Lữ Huyền Thủy ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, nhất làm cho người sợ hai chuyện hắn thao túng Khôi Lỗi năng lực, hắn có thể luyện chế mấy trăm thậm chí hơn ngàn thiên nhân cảnh Khôi Lỗi, những Khôi Lỗi này còn đao thương bất nhập không sợ đau đớn. Nếu để cho những Khôi Lỗi này xâm nhập Cửu Châu đại lục, kia tất nhiên sẽ cho bên kia chiến trường mang đến nghiêm trọng đả kích. Lúc này Tô Bạch Đi Lìa chỉ hy vọng đồ đệ mình có thể giải quyết những Khôi Lỗi này, không phải liền có đại phiền toái. Chỉ có điều Tô Bạch Đi Lìa không biết là, lúc này Lý Trường Sinh cũng gặp phải đối thủ của mình. Côn Luân Phong ấn chỗ cửa lớn, lúc này Lý Trường Sinh đang cùng một người đại chiến. Ha ha ha, đã nghiền à, không nghĩ tới ta Phá Quân còn có thể gặp được ngươi như thế mạnh đối thủ, hôm nay ta liền muốn đánh cái thông khoái. Phá Quân nguyên bản tại vực ngoại chính là một tiểu nhân vật, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập vực ngoại kiếm tông môn phái. Chỉ có điều phía sau thiên phú bị khai phát ra, tu vi càng là xoạt 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 dâng đi lên, cho đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn lúc này đã không nhìn chúng kiếm tông, dứt khoát kiên quyết liền đem cái này dốc hết tài nguyên đem hắn bồi dưỡng lên tông môn cho vô tình vứt bỏ, gia nhập càng cường đại hơn Vô Thần Việt Cung. Thậm chí vì có thể trở nên mạnh hơn, hắn không tiếc đem yêu thích nữ nhân, cường giả tiêu chuẩn thấp nhất Nhan Doanh đưa cho đối phương, dùng cái này đến thu hoạch cường đại công pháp. Mà hắn cũng dựa vào lấy Tuyệt Vô Thần cho sát phá lang tu luyện tới nửa bước lục địa thần tiên, vốn cho rằng thực lực đủ mạnh, liền nghĩ từ Tuyệt Vô Thần nơi đó đem Nhan Doanh cho cướp về. Ai có thể nghĩ hắn tu luyện sát phá lang căn bản không phá được Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, hắn cũng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Mà lần này cũng cho hắn tìm được cơ hội, hắn chính là đang chờ Tuyệt Vô Thần không tại Vô Thần Tuyệt Cung một cái cơ hội. Cuối cùng, liên tiếp mấy ngày cuối cùng cho hắn trộm nhà cơ hội. Cứ như vậy hắn xâm nhập Vô Thần Tuyệt Cung, thành công đem Nhan Doanh cho cùng một chỗ bắt đi, dự định mang theo nàng tiến về Cửu Châu đại lục, dạng này coi như Tuyệt Vô Thần muốn tìm đến hắn cũng rất khó làm được. Chỉ có điều không nghĩ tới cái này phong ấn chi địa thế mà còn có một cường giả, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cùng đối phương đánh lên. Mà đối Lý Trường Sinh tới nói, hắn hiện tại chỉ có thể dùng bảy thành lực cùng đối phương đánh, bởi vì hắn còn muốn duy trì phong ấn bức chắc, chí ít để những cái kia thiên nhân cảnh giá hỏa không cách nào vượt qua. Ở phía xa bên bờ, Nhan Doanh dãy rủa dáng người ngồi chung một chỗ trên đá lớn, có chút hăng hái nhìn bầu trời bên trong hai người đại chiến, chỉ có điều ánh mắt của nàng đại bộ phận đều là thả trên người Lý Trường Sinh. Đối với nàng mà nói ngủ là ai, gọi cái gì tên không quan trọng, nàng chỉ muốn làm Võ Lâm Minh chủ phu nhân, còn như ai là Võ Lâm Minh chủ không quan trọng. Nàng không yêu bất luận kẻ nào, trong lòng của nàng chỉ có quyền lợi cùng địa vị. Cho nên khi Phá Quân đến đem nàng mang đi thời điểm nàng muốn không nguyện, nhưng làm sao tu vi quá yếu, căn bản là không có cách thay đổi cái gì. Nàng ngược lại là rất chờ mong trước mắt cường giả này có thể đánh bại Phá Quân, dạng này mình theo hắn cũng không phải không được. Lạc Thủy, chỉ có điều có đôi khi chính là sợ cái gì đến cái gì, đang tại Lý Trường Sinh cùng Phá Quân đánh khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên vô số thiên nhân cảnh cường giả khí tức từ phương xa truyền đến. Lý Trường Sinh biến sắc, nếu là không có Phá Quân, những này thiên nhân cảnh cường giả hắn toàn bộ đều có thể ngăn lại, nhưng bây giờ nhiều một nửa bước lục địa thần tiên. Phá Quân thực lực không bằng hắn là sự thật, nhưng là muốn hắn đánh bại Phá Quân cũng cần một chút thời gian, mà cửa lớn còn sót lại phong ấn căn bản không đủ để chèo chống ngăn trở những này thiên nhân cảnh. Cái kia thế nào xử lý? Chỉ gặp vô số thiên nhân cảnh Khôi Lỗi bay qua từng tòa hòn đảo, mục tiêu rõ ràng là phương xa tòa kia to lớn thiên môn. Hiện tại cũng không phải phân tâm thời điểm. Phá Quân nói ở bên tai vang lên, Lý Trường Sinh mặc dù gấp, nhưng bây giờ ngoại trừ trước giải quyết Phá Quân không còn gì khác biện pháp. Thôi, liều mạng. Lý Trường Sinh cắn răng một cái, lúc này thi triển toàn bộ thực lực đối phó Phá Quân. Chỉ có thể ở thời gian nhanh nhất đi giải quyết Phá Quân, dạng này mới có thể lại ra tay đối phó những này thiên nhân cảnh. Phá Quân trong lòng giật mình, hắn đột nhiên cũng cảm giác đối phương mang cho áp lực của mình trở nên mạnh mẽ, loại này cảm giác áp bách, hắn chỉ trên người Tuyệt Vô Thần cảm thụ qua, thậm chí so với càng mạnh. Mấy hơi thở ở giữa, trong đó mấy cái tiên nhân cảnh khôi lỗi đã đi tới chỗ cửa lớn. Trong đó một cái chứa đầy nội lực liền muốn hướng phía chỗ cửa lớn đánh tới, Lý Trường Sinh nhưng căn bản không ngăn cản được. "Oeng!" Một thanh âm bạo giống như tiếng vang hiện lên, cửa lớn cũng không nhận được công kích, ngược lại là muốn công kích cửa lớn khôi lỗi toàn bộ ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, xảy ra cái gì chuyện? Chương 838, một thanh ngân sắc lớn thư chiến thiên bên ngoài chương 838, một thanh ngân sắc lớn thư chiến thiên bên ngoài trong đó ngồi tại trên đá lớn Nhan Doanh tức thì bị giật mình kêu lên, lập tức từ trên đá lớn ngã xuống ngã cái đại thí đôn, bởi vì vừa mới tiếng vang kia chính là từ nàng phía sau trong rừng truyền đến. T, uy lực này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, không hổ là thăng cấp qua sau bà dẹt. Chỉ gặp một cái vô cùng tuấn mỹ thiếu niên, trong tay khiêng một thanh nói không ra danh tự binh khí từ trong rừng đi ra. Lý Trường Sinh nhìn thấy sau đều ngây ngẩn cả người. Trần Bình An, ngươi thế nào tại cái này? Trần Bình An hướng phía hắn vẫy tay, lộ ra một ngụm lớn bạch nha sau nói ra, một hồi trò chuyện tiếp, trước giải quyết những này ra hỏa. Dứt lời hắn lại nâng lên bạ dẹt nhắm chuẩn một cái khối lỗi, nội lực hóa thành đạn nhét vào tại bạ dẹt bên trong, trên thân thương ngân văn lóe ra lôi quang, ngay sau đó. Oeng, động tĩnh khổng lồ đem bên cạnh Nhan Doanh lại dọa cho nhảy một cái. Nhưng hậu thiên không chung một cái thiên nhân cảnh khối lỗi trong nháy mắt liền hóa thành một mịt. Trần Bình An hài lòng gật đầu, cái này uy lực còn kém không nhiều lắm, lần sau tỉ lệ liền như thế tới. Lý Trường Sinh trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này đều không phải là truy vấn thời điểm, trước hết giải quyết trước mắt ra hỏa này. Mà trên đảo nhỏ, Trần Bình An cũng tại một người một súng tiểu bằng hữu đánh gọi là một cái quên cả trời đất. Ngay tại những này khôi lỗi muốn túi người lao xuống tìm hắn để gây sự thời điểm, Trần Bình An từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ nhét vào không trung, ngay sau đó một trường đem nó đánh vỡ, lập tức vô số sương mù đem hắn trùng quanh bao vây lại. Thần kỳ là những khôi lỗi này tại tiếp xúc sương mù thời điểm, đột nhiên cả người liền không cách nào động đậy, nhao nhao mới ngã xuống đất. Tình cảnh quái dị như vậy để Nhan Doanh đều kinh ngạc. Người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn nàng thật sự là chưa từng nghe thấy. Phải biết nàng thế nhưng là đi theo vô số đại lao, được chứng kiến các loại thủ đoạn, nhưng thiếu niên trước mắt thủ đoạn vẫn là để nàng thấy không rõ. Ngay tại nàng muốn động tác thời điểm, Trần Bình An thanh âm truyền đến. Chớ lộn xộn, nếu là không cẩn thận đụng phải những này xương mù bị độc chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Trần Bình An nói để nàng thân thể run lên, cũng chỉ dám đàng hoàng ngồi tại trên đá lớn. Trên bầu trời khôi lỗi gặp càng chỉ là cái này mê vụ, liền nhao nhao bắt đầu dùng biến trình thủ đoạn. Vô số nội lực hóa thành trưởng lực quyền phong nhao nhao hướng phía Trần Bình An đánh tới. Một màn này lại để cho Nhan Doanh đầy mắt sợ hãi, nàng còn không có hưởng thụ đủ, nàng còn không muốn chết. Nước đến. Chợt thấy bên cạnh thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng như thế nói chuyện, vô số nước biển không có quy tắc liền bay lên, chớp mắt liền hóa thành một mặt tường nước ngăn tại hai người phía trước. Khôi lỗi công kích đánh vào tường nước bên trên cũng chỉ là nổi lên một nước, cũng không có đối tường nước bên trong hai người tạo thành nửa điểm tổn thương. Bởi vì là phân thân nguyên nhân, cho nên Trần Bình An không cách nào phát huy ra bản thể toàn bộ thực lực, nhưng coi như không thể phát huy toàn bộ thực lực, công pháp những này vẫn có thể dùng. Thiên hạ không ai so với hắn công pháp phối trí mạnh hơn, nhất toàn năng thánh tâm quyết, có thể so với tu tiên công pháp thông dong ngự phong, vừa mới chính là thông dong ngự phong bên trong chiêu thức. Lại càng không cần phải nói còn có trảm phá thời gian kiếm nhị thập tam, cùng ba phần quy nguyên khí các loại công pháp. Liên cái này phối trí, Trần Bình An biểu thị cũng không biết thế nào thua. Cũng chính là trên trời những khôi lỗi này không có cảm xúc, không phải cao thấp đến mắng chết Trần Bình An không thể, qua lại không qua được, công kích từ xa vô dụng, chỉ có thể vô ích bị đánh, bộ này đánh chính là thật bị khuất. Gặp không cách nào nhằm vào Trần Bình An, những khôi lỗi này liền ngược lại muốn công kích cửa lớn. Oeng, nhưng chỉ cần có khôi lỗi khẽ rửa gần cửa lớn, liền sẽ bị lớn thư cho đánh thành cặn bã. Gặp một màn này, những khôi lỗi này liền muốn rút đi, nhưng là nên đón bọn hắn vẫn như cũng là một thương tiếp lấy một thương thỉnh thịch âm thanh. Làm xạ thủ Trần Bình An tại dưới hông điên cuồng chuyển vận, không đúng, là tại thiếu phụ trên bờ vai điên cuồng chuyển vận. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là để trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ giúp hắn khiêng nòng súng, sau đó hắn liền cùng chơi súng máy giống như một thương tiếp lấy một thương đem những khôi lỗi kia giết chết. Sương mù tan đi, lúc này ngoại trừ trên trời đánh nhau hai cái thần tiên, liền chỉ còn lại Trần Bình An cùng vai khiêng lớn thư Nhan Doanh. Nhìn xem chết từng mảnh thi thể, Trần Bình An hài lòng gật đầu. Lần này hắn không có thế nào dựa vào tu vi liền giải quyết như thế nhiều thiên nhân cảnh cao thủ, quả nhiên còn phải linh hoạt vận dụng đạo cụ ác công tử. Nô ra tay cũng tê rồi đột nhiên tao bên trong tao khí thanh âm để Trần Bình An lấy lại tinh thần, theo sau đem bạ dẹt từ bả vai nàng bên trên lấy xuống. Đa tạ phu nhân hỗ trợ. Nhan Doanh tiểu mị hừ một tiếng, sau đó thuận thế liền mới ngã xuống trong ngực của hắn. Ai ai ai, người già bị đụng đúng hay không? Tiểu tử thối, buông ra cho ta Nhan Doanh. Trần Bình An giang hai tay ra một mặt vô tội nói ra, đại thúc ngươi làm rõ ràng có được hay không, là chính nàng dựa đi tới, cũng không phải ta làm gì. Nhan Doanh cả người sắc mặt ngậm xuân, liền như thế giúp vào Trần Bình An trong ngực, một màn này nhìn phá quân là khỏe mắt. Hắn muốn xông lên, nhưng rất nhanh liền bị Lý Trường Sinh thế công ngăn cản đường đi. Lúc đầu hắn đối mặt Lý Trường Sinh liền dần dần hiện lên hạ phong, muốn thoát khỏi đối phương vậy cơ hội là không có khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Mà ở phía dưới Trần Bình An bỗng nhiên nhướng mày, đưa tay đem trong ngực mỹ phụ cho đẩy ra. Vừa mới hắn bảo ngươi Nhan Doanh. Nhan Doanh vẫn như cũ một bộ lả lơi đưa tình biểu lộ, đúng vậy à, công tử thích nô gia cái tên này sao? Trần Bình An thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không trùng tên trùng họ trùng hợp. Nhưng nhìn trước mắt khuôn mặt này có thể xương tuyệt sắc, dáng người nở nang vừa đúng, vừa mới dựa đi tới thời điểm mềm mềm xúc cảm, lại thêm cái này lả lơi đưa tình bộ dáng, đây quả thực là báo tắc bên trong nhang doanh. Mắt thấy nữ nhân này lại cần nhớ tới, Trần Bình An vội vàng lùi lại nửa bước, chờ một chút, ngươi gọi nhang doanh, vậy người này gọi cái gì tên? Hắn đưa tay chỉ trên trời Phá Quân. Hắn gọi Phá Quân, lúc trước vì vinh hoa phú quý đem ta hiến tặng cho vô thần tuyệt cùng tuyệt vô thần, ô ô tùy chỗ lớn nhỏ diễn, đây chính là nhang doanh. Tuyệt vô thần đều đi ra, Trần Bình An đều có chút lang loạn. Hắn há to miệng, vậy ngươi nhận biết Hùng Bá sao? Nhan Doanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hùng Bá, chưa nghe nói qua cái tên này. Nón Xanh Vương, phi, Nhiếp Nhân Vương đâu? Nhan Doanh một mặt mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên hai cái danh tự này nàng đều chưa từng nghe qua. Trần Bình An lại là lâm vào nghi hoặc bên trong, chẳng lẽ lại đó cũng không phải hắn trong trí nhớ bao tác, chỉ là có một ít bao tác bên trong nhân vật xuất hiện ở chỗ này. Nhìn một chút Nhan Doanh, hắn đột nhiên cũng nghĩ hiểu rõ, nếu như cái này vực ngoại thật là phong vân thế giới, đừng nói phong ấn bọn hắn, sợ là toàn bộ Cửu Châu đại lục đều ngăn không được. Chỉ là Tuyệt Vô Thần nói ngược lại là không có cái gì, liền xem như Hùng Bá thậm chí Đế Thích Tiên tới hắn đều không giả. Hắn hôm nay đã đem 3 phần quy nguyên khí luyện tới đại thành, Thánh Tâm Quyết thì càng không cần nói, hắn Chu Tức huyết mạch Thánh Tâm Quyết hoàn toàn có thể nghiền ép Đế Thích Tiên. Nhưng nếu là bao táp hậu kỳ những cái kia ra hỏa, đều nhanh bạo tình gì thế, như thế nói hắn cũng không có cách. Thanh Phong Viện nằm tại trên ghế xích đu Trần Bình An trong lòng hỏi, hệ thống, thế giới này hẳn không có loại quái vật này a. Túc chủ xin yên tâm, đây chỉ là thế giới võ hiệp. Trần Bình An khẽ miệng giật một cái, thế giới võ hiệp, hiện tại tình huống này ngươi nói cho ta là thế giới võ hiệp. Chỉ là hệ thống đều như thế nói, đây cũng là nói rõ trừ Đông Hoàng Thái Nhất cái này lão âm tổn hại ra hỏa bên ngoài liền không có khác quái vật. Chương 839, không có được không xứng gọi đại lão chương 839, không có được không xứng gọi đại lão vực ngoại. Trần Bình An nhìn trước mắt cường giả này tiêu chuẩn thấp nhất, đại lão tuyệt đối vật trang sức. Nữ nhân này khuôn mặt ngậm xuân nhìn xem mình, đoán chừng chỉ cần mình vẫy tay nàng liền sẽ cùng mình nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đối loại nữ nhân này không có cái gì hứng thú, tựa như lúc trước ai cũng có thể làm chồng Lâm Tiên Nhi đồng dạng. Không đúng, Nhan Doanh so Lâm Tiên Nhi tốt đi một chút, nữ nhân kia cho dù là chó cùng tên ăn mày đều có thể, chính là A Phi không được. A Phi, vâng. Nhan Doanh nói liền rất hiện thực, nàng chỉ nhìn được có tiền có thế người. Bỗng nhiên, Nhan Doanh bị một thanh kéo vào trong ngực hắn, mặt mũi tràn đầy xuân sắc ngửa đầu nhìn xem hắn. Coi như không có hứng thú, Trần Bình An biểu thị cũng nhất định phải giống như Hùng Bá, cảm thụ một chút cái gì là cường giả vật trang sức. Câu nói kia thế nào nói đến, không có được qua Nhan Doanh cũng không xứng nói mình là đại lão. Kiếm Thánh không có được qua Nhan Doanh, coi như ngộ ra được kiếm nhị thập tam cũng là biểu hiện ra đến một nửa liền mất mạng. Vô Danh không có được qua Nhan Doanh, rời núi liền bị suy yếu 90% chiến lực. Nước chảy đại lão, làm bằng sắt Nhan Doanh, câu nói này đủ để chứng minh Nhan Doanh hàm kim lượng. Nếu là đem nữ nhân này để vào trong giang hồ, không biết biết nhấc lên cái gì dạng sóng gió đến, nàng cùng Lâm Tiên Nhi, đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, dưới mắt vẫn là đến đem những cái kia còn muốn xâm nhập cửa lớn ra hỏa tiêu diệt mới được. Chỉ gặp xung quanh trên mặt đất xuất hiện hai đạo bóng đen, sau đó lại Nhan Doanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, bóng đen chậm rãi ngưng tụ thành hai cái mang theo mặt nạ toàn thân đen nhánh người, thậm chí đều có chút không giống như là người. Chỉ là tốt xấu là theo chân đại lao gặp qua không ít việc đời, Nhan Doanh lần này cũng không có quá mức kinh ngạc kêu đi ra. Chỉ gặp Trần Bình An lắp xong bạ dẹt, mở ra 8 lần kính liền ngắm lấy chỗ cửa lớn, chỉ cần có người dám xông vào đi qua liền một pháo vênh chết. Còn như Nhan Doanh thì là ở bên cạnh một mực tao thủ lộng tư cọ á cọ, cũng chính là bởi vì hắn cô thân thể này chỉ là cái thế thân người dơm, cái này nếu là bản tôn tới, làm không tốt thật hỏa khí sẽ rất lớn. Chỉ là rất đáng tiếc, nữ nhân này hiện tại đối mặt thật là một cây gỗ. Siêu tán Nhan Doanh thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ lại mình mị lực không được. Ánh mắt trở lại Thanh Phong Viện. Trần Bình An nuốt nuốt mi tâm, cái này vượt ngang vạn dặm phân ra một bộ phận thần thức chú ý bên kia thật có chút cố hết sức. Đơn giản tới nói thế thân người giả cũng là hắn, tính cách các phương diện cũng cùng chính hắn không có cái gì khác nhau, thích ở sau lưng thả bản lén. Khu khu, chỉ là cái này đều không phải là trọng điểm, cứ việc thế thân người giả cũng là mình một bộ phận, nhưng nếu như mình không cần thần thức gửi ở trên thân, hắn không cách nào làm được cùng đối phương âm thanh hòa đồng bộ. Đơn giản tới nói chính là nếu như mình thần thức tại thế thân người giả trên thân, bên kia hiện tại xảy ra cái gì mình cũng không biết. Nhưng loại này vượt ngang ngàn vạn dặm thậm chí phá thứ nguyên bích khoảng cách, phân ra bộ phận thần thức dò xét chuyện bên kia, sẽ để cho hắn cực kỳ tiêu hao tâm thần. Trước mắt đến xem, vừa ngoại chiến trường thế cục nên tính là ổn định, bên kia ngược lại sẽ không quá làm cho hắn lo lắng. Trần Bình An giãn ra lông mày, nhìn xem vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, hiện tại chủ yếu trọng tâm cái kia thả trên người Đông Hoàng Thái Nhất mới được. Đúng lúc này, một đường khí tức quen thuộc bước vào thất hiệp trấn, bên trên một giây còn tại trên ghế xích đu Trần Bình An giờ phút này liền đã biến mất không thấy gì nữa. A, đại phôi đản người đâu? Không biết lại, vừa mới đều còn tại cái này. Một bên khác, hai cái toàn thân bị trường bào màu đen bao khỏa nữ tử đi tại thất hiệp trấn trên đường phố. Đúng lúc này hai người bước chân dừng lại, một người trong đó càng là bỗng nhiên quay người, trong tay chớp mắt kết xuất lục hồn khủng chú ấn hướng phía trước đánh tới. Không muốn. Diễm Phi khi nhìn đến người tới sau vô ý thức lên tiếng hô. Nhưng Nguyệt Thần lục hồn khủng chú đã đánh ra ngoài, hiện tại thu tay lại đã không kịp. Nhưng đối mặt tràn đầy chí mạng khí tức chú ấn Trần Bình An mí mắt đều không có nâng một chút, chỉ là tay áo nhẹ nhàng bung lên, chú ấn liền hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí. Thế nào có thể? Cho dù là lại bình tĩnh Nguyệt Thần, giờ phút này cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lục hồn khủng chú mặc dù không phải nàng mạnh nhất tuyệt kỹ, nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất tránh né một chiêu, cho dù là thiên nhân cảnh hậu kỳ đối mặt một chiêu này, hơi bất lưu thần đều biết trúng chiêu. Bởi vì bùa này chủ yếu chính là lấy quỷ dị cùng chí mạng làm chủ, chúng cái này chú người nhiều khi đều không có phát hiện mình trúng chiêu. Trần Bình An nhìn xem đối diện Diễm Phi, đột nhiên lộ ra như gió xuân ấm áp đủ cười. Hoan nên trở về. Hả? Nguyệt Thần biểu lộ khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Diễm Phi, chẳng lẽ lại thiếu niên này chính là nàng trong miệng Trần Bình An? Thế nhưng là đây cũng quá trẻ đi, không nghĩ tới Diễm Phi ngươi là như vậy người, thế mà trâu già gặm cỏ non. Diễm Phi chủ động đem đắp lên trên đầu áo bào đen mũ bóc, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên. Ngươi bây giờ tiến bộ thật rất nhanh, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi tu vi. Có một điểm nhỏ tiến bộ mà thôi. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người áo đen hỏi, vị này là? Nguyệt Thần đem trên người áo bào đen bóc, lộ ra kia một tấm không thua Diễm Phi tuyệt thế khuôn mặt. Nguyệt Thần nhìn xem hắn nói ra, ta gọi là Ô Đoạn. Diễm Phi lên tiếng nói, cái tên này ngươi có lẽ chưa quen thuộc, nhưng Nguyệt Thần cái tên này ngươi hẳn phải biết. Trần Bình An một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ngươi chính là Nguyệt Thần à, kính đã lâu, trước kia thường xuyên nghe Phi Yến nhắc lên ngươi. Nguyệt Thần có chút hăng hái nhìn về phía Diễm Phi, nữ nhân này biết nhắc lên ta, thật sự là khó được. Kia là tự nhiên, Phi Yến nói ngươi là âm dương gia người lợi hại nhất, cái gì Đông Hoàng thái nhất bất quá chỉ là ven đường một đầu mà thôi. Diễm Phi khẽ miệng giật một cái, tên ngốc này lại bắt đầu miệng đầy mê sảng. Không sai biệt lắm đi, nói chính sự, lần này tới tìm ngươi có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trần Bình An nhìn một chút trên đường phố lui tới người đi đường, trong đó còn có không ít đối ba người bọn hắn chỉ trỏ. Nhìn xem, Trần Thần Ý lại bị mỹ nữ coi trọng. Lần này còn đồng thời bị hai cái coi trọng, hâm mộ a. Ngươi nếu là có Trần Thần Y một nửa tướng mạo, nói không chừng cũng có thể bị cô nương cho coi trọng. Vì phòng ngừa mấy người kinh thế hai tục dung nhan tiếp tục chấn kinh thế nhân, Trần Bình An mở miệng nói, đi trong nhà nói đi. Làm Trần Bình An mang theo hai người về nhà, lập tức đưa tới Hoàng Dung mấy cái nha đầu tò mò. Đại phôi đàn ngươi lại mang ai trở về? Ngươi gặp qua, Diễm Phi. Khi nghe đến cái tên này sau, mấy cái nha đầu nhao nhao lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ gặp trong đó một người đem trên người áo bào đen bóc, một thân hỏa hồng ăn mặc Diễm Phi liền hiện ra ở trước mặt mọi người, đồng thời trên lưng của nàng còn đeo một cái cùng nàng bảy phần giống thiếu nữ. Hoàng Dung phản ứng đầu tiên, lộ ra ngọt ngào đủ cười vui vẻ liền hô lên. Diễm tỷ tỷ. Làm hiểu rõ nhất nha đầu này người, Trần Bình An chỉ muốn nói một câu nàng đã là lao diễn viên. Cái khác mấy cái cô nương cũng là nhao nhao xuống tới, chỉ có Hương Hương mấy cái chưa thấy qua Diễm Phi, cho nên chỉ là tò mò nhìn đối phương. Chương 840, đại tỷ đại địa vị lại khó giữ được rồi. Chương 840, đại tỷ đại địa vị lại khó giữ được rồi. Diễm Phi nhìn xem trước mặt Dung Nhi, cùng Diễm Linh cơ mấy cái nha đầu, khóe miệng không tự chủ đi lên dương. Đã lâu không gặp. Hoàng Dung trên mặt nhu thuận đáng yêu đủ cười, nhưng tỷ thật nội tâm đã bắt đầu phiền muộn. Từ khi Lý tỷ tỷ ba người bế quan tu luyện Ma Kha vô lượng sau, nàng chính là Thanh Phong Viện trên danh nghĩa đại tỷ đại tự phong, cho nên hiện tại nàng tại Thanh Phong Viện đều là đi đường mang gió đi ngang. Kết quả hiện tại đột nhiên lại tới một cái đại tỷ đại, thực lực không cần nghĩ a, khẳng định so với nàng lợi hại hơn nhiều. Lần này liền để nàng đại tỷ đại vị trí có chút lung lay sắp đổ. Theo sau hắn để Thanh Điệu cùng Ngư Ấu Vi sao cho hai người an bài gián phòng. Đợi đến mấy người rời đi viện từ sau, mấy cái nha đầu lập tức liền xuống tới. Đại phôi đảng, các nàng thế nào tới? Các nàng không phải âm dương gia chủ cột vững bằng sao? Chẳng lẽ lại hiện tại liền muốn đến cùng chúng ta đánh nhau? Hoàng Dung trận nhìn Diễm Linh Cơ một chút, đần, nếu là đánh nhau đại phôi đản thế nào có thể sẽ đưa đến trong nhà đến, ta đoán chừng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hẳn làm mưu phản âm dương gia. Dung Nhi đoán không lầm, hai nàng đúng là mưu phản âm dương gia, đoạn đường này đảo vong mới chạy trốn tới chúng ta thất hiệp trấn. Trên đường thời điểm Trần Bình An hỏi rõ ràng trải qua, nhất là làm Diễm Phi nói cho hắn một đoạn văn sau, hắn liền triệt để khẳng định hai người không phải tới làm nội ứng. Chỉ là đại phôi đản, ngươi cũng đừng nhìn nhân gia xinh đẹp liền mất tâm trí, vạn nhất người ta là giả vờ làm phản, trên thực tế chính là đến chúng ta nơi này làm nằm vùng. Trần Bình An nhịn không được liếc nàng một cái gì gọi nhìn nhân gia xinh đẹp liền mất tâm trí, ta là người như vậy. Mấy cái nha đầu không hẹn nhi đồng nhẹ gật đầu, loại này ăn ý đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Trần Bình An gặp một màn này càng là mặt triệt để đen lại, không nghĩ tới mình anh minh thần võ hình tượng tại mấy cái này nha đầu trước mặt thế mà sớm đã sụp đổ, thật làm cho người thương tâm. Mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, đã ta lựa chọn tin tưởng các nàng, vậy dĩ nhiên là có ta nguyên nhân. Gặp hắn đều như thế nói, Hoàng Dung cũng không còn nói cái gì. Mặc dù cái này đại phôi đản có đôi khi rất đáng ghét ta, nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên vẫn luôn rất ổn trọng, có hắn tại mọi người trong lòng đều rất an tâm, cho nên tất cả mọi người rất tin tưởng hắn làm quyết định. Đã hắn nói không có vấn đề, đó chính là thật không có vấn đề. Ao suối nước nóng bên trong, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đều đặt mình vào trong suối nước nóng, cảm thụ cái này lưỡng nghi suối trị liệu thương thế trên người cùng mọi mệt, trên mặt đều không tự chủ lộ ra hài lòng hưởng thụ thân sắc. Không nghĩ tới cái này Thanh Phong Viện quả thật cùng ngươi nói giống như thần kỳ. Nguyệt Thần trắng non tay trắng từ trong ôn tuyền vươn ra, trong lòng bàn tay mang theo vẫn còn ấm nóng suối nước nóng nước. Cái này suối nước nóng thế mà có thể trị liệu ám thương, mà lại nếu là mỗi ngày đều ở bên trong ngâm một hồi còn có thể ôn dưỡng kinh mạch tăng lên căn cốt, thứ này nhìn chung thiên hạ đều là tựa như trí bảo đồng dạng tồn tại. Nguyệt Thần bỗng nhiên hiểu do nữ nhân này tại sao muốn trâu già gặm cỏ non, bởi vì cái này Trần Bình An thật là một cái bà bối. Nếu là âm dương gia người tìm không thấy cái này, nơi này thật đúng là một cái nhân gian tịnh thổ. Diễm Phi không nói gì, chỉ là yên lặng vận chuyển nội lực chữa trị những ngày này chịu đau xót. Đúng lúc này Ngư Ấu Vi cầm mới tinh quần áo đi đến. Hai vị tiền bối, đây là thay giặt quần áo mới, hẳn là có thể phù hợp hai vị số đo. Ngư Ấu Vi nói đến đây dừng một chút, sau đó không tự chủ nhìn về phía ao suối nước nóng bên trong hương diễm hai cỗ thân thể mềm mại. Kỳ thật cái này hai bộ quần áo là từ Ninh Tỷ Tỷ trong phòng lấy ra, trong viện tử này cũng chỉ có Ninh Tỷ Tỷ số đo nhìn xem cùng nàng hai không sai biệt lắm,
mình lại có chút lớn. Không có cách, trời sinh gánh vác liền tương đối nặng, cho dù là có hài tử Diễm Phi cũng không sánh bằng. Diễm Phi mở mắt nhìn xem nàng, ngươi là Âu Vi đi, như thế lâu không thấy vẫn là như thế xinh đẹp. Nguyệt Thần nhìn về phía Ngư Âu Vi thời điểm, chủ yếu ánh mắt đều là đặt ở cổ của nàng trở xuống, thật sự là quá mức chói mắt. Sau đó nàng lại nhìn một chút Diễm Phi, cuối cùng nhất theo bản năng cúi đầu nhìn một chút mình, trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại. Có lẽ là tại Âm Dương gia thời điểm cái gì đều muốn cùng Diễm Phi tranh một chút, cho nên Nguyệt Thần trong lòng lại có muốn so một lần ý niệm. Quay đầu lại hỏi hỏi cái này nha đầu ăn cái gì lớn lên, tại sao có thể như thế thiên phú dị bẩm? Nào có, tỷ tỷ mới sinh được đâu. Tuy nói Diễm Phi tại Thanh Phong viện đợi qua một đoạn thời gian, nhưng nói cho cùng vẫn là thời gian có chút ngắn, cho nên Ngư Âu Vi đối nàng bao nhiêu cũng có chút xa cách cảm giác. Đúng rồi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này hẳn không có xảy ra cái gì a. Ngư Âu Vi nghĩ nghĩ lắc đầu, không có xảy ra cái gì đại sự đâu, chỉ là Thiểu Thiểu cùng Long Nhi đi đại tống, cũng không biết thời điểm nào mới trở về. Diễm Phi liền như thế cùng Ngư Âu Vi hàn huyên hồi lâu, từ trong miệng nàng biết không ít thất hiệp chấn chuyện phát sinh. Chỉ là Ngư Âu Vi cũng không phải cái gì đều nói, tựa như là liên quan với Độc Cô Cầu bại cùng Nhân Hoàng kiếm những sự tình này nàng cái gì đều không nói. Đều nói ngực to mà không có não, nhưng là Ngư Âu Vi biểu thị câu nói này liền không thể vơ đũa cả nắm, nàng kỳ thật không có chút nào dưa. Chờ hai người ngâm xong suối nước nóng lần nữa ra, Trần Bình An đã đứng tại ao suối nước nóng bên ngoài chờ lấy các nàng. Không thể không nói cái này Âm Dương gia hai đại nữ thần thật rất đẹp, cho dù là Trần Bình An, nhìn thấy hai vị này mỹ nhân đi tắm bộ dáng cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Một đầu như thác nước tóc xanh phía dưới là một tấm tuyệt mỹ gương mặt quyến rũ, nhất là dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, cho dù là khoan hậu quần áo đều không thể hoàn toàn che khuất. Khục, kia cái gì, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Trần Bình An mang theo hai người tới hậu viện, lúc này nơi này một tấm bàn nhỏ bên trên bày biện nước trà cùng điểm tâm hoa quả. Ngồi đi. Dưới chúng sau, Trần Bình An liền mở miệng hỏi, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói các ngươi trước đó tại Tần Quốc chuyện phát sinh sao? Diễm Phi cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Nhất là các nàng cuối cùng nhất gặp phải người áo đen kia. Các nàng trốn ở trong một cái trấn nhỏ, làm cảm nhận được trên người đối phương khí tức khủng bố thời điểm hai nàng đều tuyệt vọng, kết quả đối phương mở miệng một câu để Diễm Phi liền ngây ngẩn cả người. Diễm Phi nhịn không được đối Trần Bình An hỏi, người kia là ngươi bằng hữu? Mà hai người cuối cùng nhất gặp phải cái kia Âm Dương gia sát thủ, thình lình chính là bị đoạt xá Liên Thành Bích. Trần Bình An gật gật đầu, hắn là một người bằng hữu của ta. Kỳ thật Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều nhìn ra hắn không có nói thật, chỉ là hai người cũng đều không nói cái gì. Diễm Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, xem ra ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Trần Bình An cười cười, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, hắn có hay không để ngươi mang cho ta cái gì đồ vật. Diễm Phi từ trong ngực xuất ra một hạt châu, hắn chỉ làm cho ta đem cái quả hạt châu này giao cho ngươi. Trần Bình An đưa tay tiếp nhận hạt châu một cái mắt, trong cơ thể chu tức huyết mạch liền xảy ra sao động, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ. Có thể còn sống lại tới đây, thật sự chính là đa tạ ngươi vị bằng hữu nào, có cơ hội thay chúng ta tạ ơn hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ biết đến. Trần Bình An dừng một chút, đột nhiên nhìn xem Diễm Phi nói ra, kỳ thật ta tìm ngươi hay là bởi vì một chuyện khác, ngươi không trở về cái cô nương kia. Hắn tại cái kia thiếu nữ trên thân phát hiện không thích hợp, chuẩn xác mà nói là có một loại không tốt lắm cảm giác. Chương 841, một thể song hồn chương 841, một thể song hồn làm Trần Bình An nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm, trong lòng luôn có một loại cảm giác bị người dòm nó. Thông dòng ngự phong ban cho cái kia đặc biệt giác quan thứ 6 sẽ không nói nhảm, vậy đã nói rõ thiếu nữ kia, chuẩn xác mà nói Đông Hoàng Thái nhất khẳng định là động cái gì tay chân. Cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ rõ ràng chuyện này, sau đó lại làm ra tương đối quyết định. Nghe được Trần Bình An nhắc tới mình nữ nhi, Diễm Phi trên mặt thiếu đi mấy phần thông dòng, nhiều hơn mấy phần bội vàng. Đây cũng là ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện, nàng là nữ nhi của ta, lần trước ta và ngươi nói muốn trở về một chuyến, chính là muốn đem nữ nhi của ta cấp cứu ra. Cao người sao? Nhưng là không biết tại sao, ta đem Nguyệt Nhi cứu ra sau nàng liền rơi vào trạng thái ngủ say một mực hôn mê bất tỉnh, ta tìm khắp cả phương pháp đều không thể để nàng tỉnh lại. Trần Bình An nghe sau mở miệng hỏi, nàng là bị cái gì tổn thương sao? Nguyệt Thần mở miệng nói, vẫn là để ta tới nói đi, Cao Nguyệt từ khi bị ta mang về Âm Dương gia sau, vẫn là ta tại chăm sóc, chuyển thụ nàng Âm Dương gia chú thuật. Nói đến đây Nguyệt Thần ngữ khí một trận, có thể là ta không có quá tiếp xúc qua nha đầu này nguyên nhân, ta luôn cảm thấy nàng cùng Đông Quân trong miệng Cao Nguyệt không giống nhau lắm. Tuy thời nhìn, Trần Bình An nghe đến đó trong lòng hơi động, có cái gì không giống? Nguyệt Thần tiếp tục mở miệng nói, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất nói cho ta, để cho ta đem Cao Nguyệt mang về, hắn cùng ta nói Cao Nguyệt chính là cái kia có thể dẫn đầu Âm Dương gia một lần nữa đi về phía Huy Hoàng người, trong cơ thể chuyển thừa lấy Cao Quý Chu Triều Hoàng thất huyết mạch. Nghe đến đó Trần Bình An nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, như thế nói đến, ngươi cùng Diễm Phi đều là. Diễm Phi cũng không có giấu giếm, nàng mở miệng nói ra, ta cùng Nguyệt Thần kỳ thật đều là Chu Triều họ Cơ nhất tộc người đời sau, chỉ có điều chúng ta cũng không phải là hoàng thất một mạch, chỉ có thể coi là bằng chi. Như thế nói đến, các ngươi đối với Đông Hoàng Thái Nhất muốn phục hồi Chu Triều chuyện cũng đều biết. Diễm Phi dừng một chút, xem như thế đi. Lúc này Nguyệt Thần cười lạnh nói, ta vốn cho là mình biết rất nhiều, nhưng cuối cùng nhất mới phát hiện ta thì ra cũng là bị lợi dụng nhân chi một. Diễm Phi nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, sau đó mở miệng giải thích, kỳ thật có lẽ là trước đó ta liền phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất kỳ thật cũng không phải là chúng ta chi thứ một mạch, hắn rất có thể chính là hoàng thất một mạch người. Thêm nữa Chu Triều đã hủy diệt ngàn năm, cho nên ta cũng không muốn làm loại này không có ý nghĩa chuyện, nhưng ta cũng là thuộc về Chu Triều gì sau, ta có thể làm cũng chỉ có đem mình giam lại, mai cho đến Đông Hoàng Thái Nhất đem chú ý đánh tới nữ nhi của ta trên đầu. Nguyệt Thần mở miệng nói, từ khi ta đem Thiên Lang mang về sau, nàng vẫn là ta đang chiếu cố chỉ đạo, sự thật chứng minh Đông Hoàng Thái Nhất không có nói sai, Thiên Lang quả thật có thể dẫn đầu Âm Dương gia đi về phía Huy Hoàng, bởi vì thiên phú của nàng siêu việt Âm Dương gia bất luận kẻ nào. Nhưng ta cũng ở bên trong chỗ này phát hiện không thích hợp, từ khi tới Âm Dương gia sau Thiên Lang tựa như là biến thành người khác, tựa như là phía sau bị Đông Hoàng Thái Nhất mang đi cấm địa sau trở ra tinh hồn, hoàn toàn biến thành người khác. Nguyệt Thần lúc trước chính là phát hiện chuyện không thích hợp, bởi vì từ khi tại cấm địa ra sau này, tinh hồn cùng Vân Trung Quân mấy người tính cách liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, tuy nói tu vi đạt đến kinh khủng nửa bộ lục địa thần tiên, nhưng cảm giác giống như là một người khác đứng tại trước mặt nàng. Nguyệt Thần biết cái này sớm muộn biết đến thiên mình, nàng tu luyện vận mệnh thuật cũng càng phát ra cảm thấy bất an, lúc này mới lựa chọn giúp Diễm Phi một tay, sau đó cùng một chôm như phản Âm Dương ra. Trần Bình An nghe xong hai người nói, đem hiện tại đã biết tin tức đều cho cắt tỉa một lần. Hiện tại xem ra Đông Hoàng Thái Nhất thân phận liền ngay cả Âm Dương gia cao tầng cũng không biết, mà biết Đông Hoàng Thái Nhất thân phận chân thật, có lẽ chỉ có những cái kia bởi vì Long Châu một lần nữa phục sinh Chu Triều bộ hạ cũ. Như thế xem ra, Cao Nguyệt rất có thể liền cùng những người này đồng dạng. Nhưng nếu quả như thật là thật có, Trần Bình An nhịn không được nhìn thoáng qua Diễm Phi, nếu thật là dạng này, kia Cao Nguyệt rất có thể đã không có ở đây, bây giờ tại Cao Nguyệt bộ này thể xác bên trong chính là Cơ Như Thiên Lang. Bất quá hắn không có đem những này nói ra, hắn lo lắng Diễm Phi rất có thể không chịu nổi. Huống hồ chuyện như thế nào trước tiên cần phải kiểm tra lại nói. Hiện tại vẫn là đi trước nhìn xem Nguyệt Nhi cô nương đi, chỉ có trước kiểm tra mới biết được thế nào giải quyết. Tốt. Mấy người cùng đi đến hậu viện sư phòng, làm đẩy cửa ra sau Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì một mực tại ngủ say Cao Nguyệt lúc này đã tỉnh, liền như thế ngồi tại bên giường, ánh mắt thoáng có chút trống rỗng. Nguyệt Nhi, Diễm Phi kềm nén không được nữa tình cảm của mình, tiến lên liền đem Cao Nguyệt ôm vào trong lòng. Nguyệt Thần thấy cảnh này nhẹ nhàng thở ra, dù sao thế nào nói mình cũng coi là nàng nửa cái sư phó, nàng cũng không hy vọng Thiên Lang ra cái gì chuyện. Cùng hai người buông lỏng cảm xúc khác biệt, Trần Bình An con mắt chăm chú nhìn Cao Nguyệt, bởi vì loại kia bị người ta nhòm ngó cảm giác không thoải mái cảm giác lại tới. Mà lại là tại vừa mới tiến đến gian phòng sau, hắn liền xuất hiện loại cảm giác này, liên tục xuất hiện hai lần đã nói lên đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có đáp án, nhưng dưới mắt loại tình huống này không tiện lắm nói rõ, hắn có mới biện pháp giải quyết. Nguyệt Nhi cô đương, ngươi không sao chứ? Cao Nguyệt hơi đờ đẫn xoay đầu lại nhìn xem hắn, sau đó có chút cứng ngắc lắc đầu, không có việc gì. Trần Bình An quay đầu nói với Diễm Phi, ngươi mang theo Cao Nguyệt đi với ta hiệu thuốc đi. Ta hảo hảo giúp nàng kiểm tra một chút, muốn xác định là không phải thật sự không sao. Diễm Phi tranh thủ thời gian gật gật đầu, không sai, Nguyệt Nhi, liền để Bình An giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút thân thể. Trần Bình An biểu lộ có chút cổ quái, kiểm tra thân thể. Thế nào nghe là lạ? Chỉ là cái này đều không quan trọng, Trần Bình An không để lại dấu vết ở phía trước dẫn đường. Mà Diễm Phi thì là nắm Cao Nguyệt tay đi theo phía sau, Cao Nguyệt một đôi trống rỗng đôi mắt liền như thế nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn, giống như là muốn từ trên người hắn nhìn thấy cái gì đồng dạng. Còn như Nguyệt Thần Phi nói phát giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Chỉ có thể đi theo mấy người một đường tiến lên. Nếu là Hoàng Dung mấy cái nha đầu ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện Trần Bình An mang đường không phải đi hiệu thuốc, mà là đi tạp vật khu một gian toàn thân đen nhánh gian phòng. Đến, nâng đầu nhìn trước mắt toàn thân đen nhánh gian phòng, Trần Bình An đi ra phía trước mở cửa phòng. Mà trước mắt Cao Nguyệt mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là bị Diễm Phi chậm rãi kéo vào trong gian phòng. Đang khi di vào trong phòng một khắc này, một đầu vô hình trong suốt tuyến đột nhiên liền gây mất. Cao Nguyệt liền như thế không có chút nào trương triệu lập tức hôn mê bất tỉnh. Một màn này nhìn Diễm Phi là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ngươi thế nào rồi?" "Phi Yên ngươi đừng lo lắng, ăn vào viên này thuốc sau, chân chính Cao Nguyệt hẳn là có thể tỉnh." "Chân chính Cao Nguyệt?" Nghe nói như vậy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Diễm Phi rất tin tưởng Trần Bình An, tiếp nhận đan dược sau liền dùng nội lực đem đan dược hóa thành bột mịn chậm rãi đưa vào Cao Nguyệt trong miệng. Mấy hơi về sau, hôn mê Cao Nguyệt liền chậm rãi mở mắt. "Đây là nơi nào?" Chương 842, tên lốc này cũng quá âm, chương 842, tên lốc này cũng quá âm. "Nguyệt Nhi ngươi hủ chết mẫu thân." Diễm Phi vui đến phát khóc, nhịn không được đem Cao Nguyệt ôm vào trong ngực khóc thút thít. Cao Nguyệt mê mang ánh mắt chậm rãi trở nên trong sạch, khi thấy đem mình ôm vào trong ngực người, nàng từ đối phương trên thân ngửi được mùi vị quen thuộc cùng một loại cảm giác đặc biệt. Nàng có chút không xác định hỏi, "Là mẫu thân sao?" "Vâng, ta là Nguyệt Nhi mẫu thân." Cao Nguyệt ánh mắt trở nên không dám tin, "Thật là mẫu thân sao?" Diễm Phi buông nàng ra, để nàng thấy rõ ràng mặt mình, "Ngươi xem thật kỹ một chút, thật là Nguyệt Nhi mẫu thân." Không biết bao nhiêu cái tuyết nguyệt, Cao Nguyệt vẫn luôn chờ mong có thể cùng mẫu thân gặp mặt, nhưng vô số cái nửa đêm tỉnh mộng, nàng lại phát hiện chỉ có thể ở trong mộng mới có thể nhìn thấy mẫu thân. "Nương, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi." Cao Nguyệt nhịn không được ôm lấy Diễm Phi khóc lớn lên. Mà cái này mỹ hảo ôn nhu một màn lại làm cho Nguyệt Thần đã nhận ra không thích hợp, bởi vì hiện tại Cao Nguyệt cùng vừa mới cái kia Cao Nguyệt thật giống như không phải một người. Chuẩn xác mà nói bao quát tại Âm Dương gia cái kia Cao Nguyệt, cùng hiện tại cũng là không có chút nào cùng. "Trần công tử, đây là cái gì tình huống?" Trần Bình An mở miệng giải thích, "Lúc trước ngươi không phải nói tinh hồn mấy người tại từ cấm địa trở về sau tựa như là biến thành người khác sao? Nguyệt Nhi tình huống liền cùng tinh hồn bọn hắn không sai biệt lắm." "Ta còn là không rõ." Trần Bình An quay đầu nhìn nàng, chậm rãi nói ra, "Ngươi biết Đoạt Xá sao?" "Đoạt Xá?" Nguyệt Thần biến sắc, cái này tồn tại với thoại bản cùng trong truyền thuyết chuyện, chẳng lẽ lại chân chính xuất hiện ở hiện thực ở trong? Chỉ là Cao Nguyệt cùng tinh hồn bọn hắn không giống nhau lắm, tinh hồn bọn hắn là chân chính bị Đoạt Xá trở thành một người khác, Cao Nguyệt càng giống là một cái thân thể ở đây hai cái linh hồn. "Hai cái linh hồn?" "Không tệ, tại ngươi đem Cao Nguyệt mang về đến Âm Dương gia thời điểm, nàng vẫn là Cao Nguyệt, nhưng từ khi Đông Hoàng Thái Nhất đem một cái khác linh hồn để vào trong thân thể của nàng sau, nàng liền biến thành cơ như thiên lang. Cứ việc Nguyệt Thần tự nhận là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ phút này nghe được Trần Bình An nói vẫn như cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Mà hai người đối thoại cũng bị Diễm Phi cho hoàn toàn nghe được, nội tâm của nàng cũng là khiếp sợ không thôi. Theo sau nàng liền buông ra Nguyệt Nhi, nhìn xem con mắt của nàng hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh sao?" Cao Nguyệt ánh mắt có chút mê mang, nhớ lại nói ra, "Ta nhớ được ta trước đó là tại Mặc Gia Cơ Quan Thành, phía sau Tần Quốc phái binh tiến đánh Cơ Quan Thành, Tần quân tại hai cái thiếu niên dưới sự hỗ trợ, rất nhanh liền đem Mặc Gia Cơ Quan Thành cho công phá. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền chuẩn bị rút lui, nhưng là ta tại lúc sắp đi bị một cái thấy không rõ mặt nữ nhân cản lại sau đó ta liền cái gì cũng không biết." Diễm Phi quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thần đối nàng gật gật đầu. Bởi vì Cao Nguyệt vừa rồi miêu tả, chính là lúc trước nàng đem đối phương từ Mặc Gia Cơ Quan Thành mang đi chân thực chuyện phát sinh. Hiện tại xem ra Cao Nguyệt ký ức liền dừng lại tại thời khắc này, lại hướng sau cùng mình gặp mặt chính là Cơ Như Thiên Lang. Cứ việc được chứng minh, Nguyệt Thần vẫn còn có chút không dám chấp hành. "Trần công tử, ngươi lại như thế nào phát hiện tất cả những thứ này?" Trần Bình An cũng không biết cái kia thế nào mở miệng giải thích, chẳng lẽ lại nói là mình giác quan thứ 6, mà lại vừa rồi đem Cao Nguyệt đưa đến tuyệt đối phòng tối cũng chỉ là một loại nếm thử. Hắn cũng không rõ ràng cái này phòng tối có thể hay không ngăn cách linh hồn liên hệ, mà tại bước vào đến phòng tối sau, loại kia bị người theo dõi cảm giác liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn cơ bản có thể đạt được đáp án, Đông Hoàng Thái Nhất tên ngốc này chính là đem Cao Nguyệt xem như môi giới, cố ý đem đối phương đưa đến mình nơi này đến giám thị chính mình. Thật là âm hiểm ra hỏa, thế mà dùng ra loại thủ đoạn này. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không phải cũng giống như? Đồng thời Trần Bình An biết, mình ở bên cạnh hắn an bài ám tử cũng đã lành lạnh. Ai có thể nghĩ tới cái này âm hiểm ra hỏa còn có loại thủ đoạn này, Trần Bình An cũng coi là lần thứ nhất cắm cái té ngã. Chỉ là đã đổ vật đã tới tay, liên thành bích con cờ này không có cũng liền không có đi, mặc dù vẫn có chút đáng tiếc chính là. Thận lâu chỗ sâu, đỉnh lấy Hàn Phi mặt Đông Hoàng Thái Nhất, giờ phút này chưa bao giờ qua ba động trên mặt cuối cùng xuất hiện mấy phần không giống cảm xúc. Không nghĩ tới ngươi còn có dấu chiêu này, quả nhiên là xem thường ngươi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, phía dưới liên thành bích thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số bờ mịn, rồi sau đó mấy sợi long khí chậm rãi bay ra, trực tiếp bay về phía chỗ sâu Long Châu. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể lại tìm kiếm cái khác thân thể xem như vật chứa, dù sao hắn cũng không xác định bộ thân thể này còn có hay không bị Trần Bình An làm cái khác tay chân. Hắn lúc đầu cho là mình đã đủ âm, không nghĩ tới còn có người so với hắn còn âm. Thanh Phong Viện, mẫu nữ trùng phùng là rất ấm áp, Trần Bình An không có tiếp tục quấy rầy mẹ con các nàng đoàn tụ. Nguyệt Thần nhìn xem hắn hỏi, "Trần công tử, chuyện này ngươi dự định làm sao đây?" Trần Bình An lắc đầu nói ra, tạm thời không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể để Nguyệt Nhi cô nương tạm thời ở tại căn phòng gian kia, nơi đó có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn. Một thể song hồn, từ nơi này gọi Cơ Như Thiên Lang linh hồn đến xem, nàng cũng không có muốn thương tổn Cao Nguyệt ý nghĩ, không phải Cao Nguyệt linh hồn đã sớm không tồn tại nữa. Nhưng nàng một mực như thế chiếm cũng không phải chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi ngày sau nhìn có hay không cái gì tốt biện pháp giải quyết. Cũng may cái này phòng tối các loại đồ vật đều có, còn có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đi thay đổi bên trong cấu tạo, cho nên ở người cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Về sau Diễm Phi liền cùng Thanh Điểu mấy người cùng ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày, dù sao trong phòng tối cái gì đều không có. Trước đó bởi vì không biết cái này phòng tối có để làm gì, Trần Bình An liền đem nó an trí tại gian tạp vật sắt vách, bên trong ngoại trừ kèm theo một chút giường chiếu cái bàn bên ngoài, liền không có bất cứ vật gì. Đảo mắt thời gian liền đến tối, bởi vì Cao Nguyệt không thể rời phòng nguyên nhân, Hoàng Dung cùng Thanh Điểu liền đặc biệt phân ra bộ phận đồ ăn đến, để Diễm Phi mang theo đi phòng tối bồi nữ nhi ăn cơm. Đại phôi đản, trên đời này thật sự có linh hồn nói chuyện sao? Bởi vì Lý Hàn Y và ba người bế quan nguyên nhân, Hoàng Dung lại lần nữa chiếm lĩnh bên cạnh hắn chỗ ngồi. Nhìn xem đụng lên tới tiểu nha đầu, Trần Bình An nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải đều thấy được à? Ta chính là cảm thấy cái này quá thần kỳ rồi, mà lại Diễm tỷ tỷ thân nữ nhi trong cơ thể lại có hai người linh hồn, thật không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này còn có rất nhiều chúng ta không hiểu rõ đồ vật, cho nên rất khó nói rõ ràng. Cơm tối qua sau, Trần Bình An một mình đi vào thư phòng, dùng máy truyền tin cùng Lý Hàn Ý để ba người nói đến chuyện này. Tam nữ khi nghe đến cái này một thể song hồn thời điểm cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì linh hồn chuyện này chúng thuyết phân vân, nhưng có rất ít người thật gặp qua, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là cụ tượng hóa. Chỉ là cái này đều không phải là trọng điểm. Lý Hàn Ý liền dẫn đầu nói ra, như thế nói, người an bài tại Âm Dương Già Viên kia ám tử, lúc này đoán chừng đã bị Đông Hoàng Thái Nhất giết chết. Yêu Nguyệt mở miệng nói, đáng tiếc, con cờ này nếu là không có bị phát hiện, làm không tốt phía sau còn có thể phía sau đâm Đông Hoàng Thái Nhất một đao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo lão già này như thế âm hiểm, dùng thủ đoạn ta cũng là chưa thấy qua. Nhưng cũng may con cờ này tại bị bại lộ trước, thành công lấy được thứ mà hắn cần. Chương 843, cái này không có coi chúng ta là người ngoài a. Chương 843, cái này không có coi chúng ta là người ngoài a. Chính Trần Bình An cũng không nghĩ tới, liên thành bích con cờ này thế mà có thể giúp hắn lấy được một viên Long Châu. Chuẩn xác mà nói không tính là Long Châu, chỉ là ẩn chứa bộ phận Long Châu năng lượng một viên mảnh vỡ, đơn giản tới nói chính là một viên tàn phá Long Nguyên. Thậm chí ngay cả tàn phá Long Nguyên cũng không sánh nổi, nó cũng không có tăng lên tu vi cùng với các tác dụng. Nhưng đối Trần Bình An tới nói đây cũng là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, bởi vì chỉ có tập hợp đủ tứ thánh một tia năng lượng hoặc là tinh huyết, mới có thể mở ra phong ấn Nhân Hoàng Kiếm Cung Điện. Dưới mắt hắn đã đem những vật này cho tập hợp đủ, chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp đem phong ấn cởi ra. Cùng Lý Hàn Y Liễu bọn người thương nghị xong sau hắn đi ra thư phòng. Nhìn xem trong viện không có Dung Nhi mấy người thân ảnh, hắn có chút hiếu kỳ đối Bùi Nam Vi hỏi, "Dung Nhi các nàng đâu?" "Các nàng đi tìm Nguyệt Nhi cô nương, nói đúng không có thể làm cho nàng một người tại Thanh Phong viện quá cô đơn." Trần Bình An cười lắc đầu, "Mấy cái này nha đầu." Bùi Nam Vi cười nói, "Dung Nhi các nàng tính cách thuần chân thiện lương, khách tới nhà tự nhiên là không muốn để cho đối phương khổ sở, cho nên liền đều đi bồi Nguyệt Nhi cô nương." "Thuần chân, ngươi cũng đừng thay các nàng nói chuyện, mấy cái này nha đầu ra cực kỳ." "Đại Phôi Đản, ngươi lại tại phía sau nói xấu ta." Trần Bình An quay đầu, đã nhìn thấy Dung Nhi chống nạnh đứng tại mình phía sau. "Ngươi không phải đi bồi Nguyệt Nhi sao?" "Ừ, đây không phải trở về cầm Tam Quốc sát lá bài nha, kết quả vừa đến đã nghe thấy ngươi nói xấu ta." "Ngươi khẳng định là nghe lầm, ta là nói Dung Nhi không chỉ có cực kỳ thông minh, còn khéo hiểu lòng người biết thông cảm người khác." Hoàng Dung hai tay ôm ngực, một đôi cổ linh tinh quái mắt to liền như thế nhìn xem hắn, thật giống như đang nói ngươi đoán ta tin hay không. "Ngươi không phải muốn Tam Quốc sát lá bài sao, ta lấy cho ngươi tới, đi thôi đi thôi." Nhìn xem Đại Phôi Đản dùng nội lực đem thẻ bài hút tới, sau đó cho mình, Hoàng Dung ngạo kiểu một tay lấy lá bài cầm vào tay. "Hừ, lần này bản cô nương liền cố mà làm buông tha ngươi một lần." Nói xong ngạo kiểu cơ cao mã vĩ rời đi. Bùi Nam Vi một mặt trêu ghẹo nói ra, "Không nghĩ tới à, chúng ta Trần công tử thế mà cũng sẽ có bị người nắm một ngày." Trần Bình An nghe vậy nhìn về phía cái này cười trên nỗi đau của người khác nữ nhân, đi ra phía trước hung tợn đánh nàng một bàn tay. Ba, cái này tiếng vang thật lớn, trên cái mông cảm giác đau cùng thanh âm rõ ràng truyền đến chính Bùi Nam Vi trong lỗ tai. Nguyên bản trắng non gương mặt bắt đầu phiếm hồng, trong chớp mắt gương mặt bên trên tựa như là lau má đỏ đồng dạng. Bên cạnh Từ Chi Hổ không nghĩ tới Trần Bình An biết ở trước mặt nàng, nước linh linh liền đem tay dán tại Bùi Nam Vi nơi đó. "Bùi Nam Vi, ngươi xác định là tiếp?" "Thế nào nói sao, mặc dù Bùi Nam Vi đã sớm biết hai người quan hệ không đơn giản, nhưng cho tới nay Trần Bình An ở trước mặt nàng đều rất phù hợp nhân quân tử." Đương nhiên, trên thực tế nàng cũng biết Trần Bình An không phải chính nhân quân tử, bởi vì nàng đã không chỉ một lần nghe được trong nội viện cái khác cô nương thảo luận hắn phương diện học tập năng lực. Tuy nói nàng là trải qua hai lần hôn ước nữ nhân, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đối diện với mấy cái này chủ đề vô số lần để nàng đỏ bừng mặt, nhưng ngay sau đó là thế nào đều không để nén được lòng hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng Trần Bình An thẳng thắn gặp nhau trị liệu xong, kỳ thật nàng liền đã thích cái này nam nhân. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy mình là thiên sát cô tinh mệnh, tăng thêm nàng cái bệnh này, để nàng càng phát ra khẳng định điểm này, lại thêm nàng cũng không có dũng khí cùng Trần Bình An cho thấy tâm ý, đừng nhìn nàng tại làm chuyện lôi lệ phong hành, nhưng ở đối mặt cảm tình trong chuyện này nàng kỳ thật cũng là đồ hèn nhát. Điểm này giống như phần lớn người đều như thế, cho dù là mạnh như Đông Phương Bất Bại dạng này cũng giống vậy. Nếu không phải yêu nguyện cùng Lý Hàn Ý gì cho nàng áp lực quá lớn, nàng cũng sẽ không nghĩ ra đem gạo nấu thành cơm loại ý nghĩ này. "Trần Bình An ngươi." Xúc động qua sau Trần Bình An cũng là kịp phản ứng, nơi này còn có người khác tại. Từ Chi Hổ có tốt, mình dù sao cùng nàng thẳng thắn gặp nhau quá rồi, nhưng nơi Sa Nguyệt Thần kia nhìn kỳ đi loại ánh mắt để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Đúng lúc gặp lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. "Kia cái gì, ta đi xem một chút ai tìm ta." Trần Bình An thành công thoát đi cái này lúng túng không khí. Mở cửa, thấy là Lâm Bình Chi, Trần Bình An trong lòng cảm thán tiểu Lâm tử thật sự là tới kịp thời a, tiểu Lâm tử, tìm ta chuyện gì? Lâm Bình Chi có chút vui vẻ vội vàng nói ra, "Trần đại ca, sư phụ ta hắn trở về." "Lão Bạch trở về rồi?" "Ừm." Trần Bình An vội vàng hỏi, "Hắn có hay không đem tân nương tử cho mang về?" Lâm Bình Chi vui vẻ gật đầu, "Mang về." Nghe nói như vậy Trần Bình An cũng là vội vàng bước ra ra môn, "Đi đi đi, chúng ta nhìn xem tân nương tử đi." Nói thật, nếu không phải Lâm Bình Chi đột nhiên đi tìm đến, hắn đều có chút quên chuyện này. Bởi vì Lão Bạch đi những ngày này xảy ra như thế nhiều chuyện, hắn khó tránh khỏi sẽ đem chuyện này cấp quên mất. Khi hắn đi vào khách sạn thời điểm, trong khách sạn ngoại trừ Lục Tiểu Phụng mấy cái người quen biết cũ bên ngoài, một người khách nhân đều không có. Lâm Bình Chi mở miệng giải thích, trưởng quỹ đem khách nhân đều cho đưa tiễn, bởi vì không nghĩ sư phó thân phận bị quá nhiều người biết. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Trần Bình An sau, đội vàng hướng lấy hắn quát, "Trần lão đệ, mau tới đây xem kịch." Cũng không phải là tất cả người trong võ lâm đều đi hướng chiến trường, Lục Tiểu Phụng cùng Ti Không Trích Tinh mấy người liền không có đi, dù sao không phải tất cả người trong võ lâm đều thích hợp đi đánh nhau. So sánh dưới Lục Tiểu Phụng càng thích hợp làm động náo chuyện, phương diện đánh nhau hắn xác thực không am hiểu. "Cái gì tình huống đây là?" Trần Bình An thuận tay tiếp nhận Lục Tiểu Phụng đưa tới hạt dưa, liền như thế tựa ở cây cột bên cạnh nhìn xem ở giữa trên bàn dài lão Bạch mấy người. Nam Cung Phó Xạ nhàn nhạt nói ra, hắn vừa mới đem Triển Hồng Lăng mang về, trước mắt còn cái gì đều không có xảy ra. Lần trước say rượu tỉnh lại sau, Nam Cung Phó Xạ liền trở về khách sạn, nàng sợ mình chân thực giới tính bị Trần Bình An biết được. Chuẩn xác mà nói, nàng còn không biết nên như thế nào hướng Trần Bình An thẳng thắn tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể tiếp tục gạt. "Vậy xem ra ta tới còn rất là thời điểm đi nói Trần Bình An đem hạt dưa đưa tới." Nam Cung Phó Xạ sửng sốt một chút, không tự chủ liền vươn tay tiếp nhận hắn đưa tới hạt dưa, sau đó học hình dạng của hắn gặm. Không biết tại sao, vừa mới còn cảm thấy có chút không thú vị tràng diện lập tức liền trở nên có ý tứ đi lên. Mà xem như lần này đoạt cưới nhân vật chính, giờ phút này Bạch Triển Đường mặc dù đem mối tình đầu cho mang về, nhưng tình hình trước mắt hắn cũng không biết cái kia thế nào xử lý. Không thể không nói Triển Hồng Lăng dung mạo sắc thực rất xinh đẹp, cho dù là Quách Phù Dung cùng Đông Tương Ngọc cộng lại đều không đủ đánh, tăng thêm nàng tư thế hiên ngang khí chất, rõ ràng liền đã đè ép Đông Tương Ngọc một đầu. Dù là Đông Tương Ngọc đã đổi lại đẹp mắt nhất y phục, nhưng vẫn như cũng là không cách nào sánh vai Triển Hồng Lăng. Chỉ là hai nữ nhân ai cũng không có một chút nhát gan, liền như thế nhìn chằm chằm đối phương. "Cái kia, các ngươi khát không khát, muốn hay không uống nước?" Xem trò vui tất cả mọi người nhịn không được nâng chán, lúc đầu coi là lão Bạch muốn biểu diễn một đợt lớn, không nghĩ tới kéo đông lớn. Chương 844, ai làm lớn, ai làm tiểu. Chương 844, ai làm lớn, ai làm tiểu. Trần Bình An cảm thấy vẫn là được bản thân đánh vỡ cái này lúng túng chẳng diện, ai bảo lão Bạch là mình bất tranh khí tốt con trai lớn đâu. Mà lại hậu viện không nổi lửa phương diện này hắn xác thực muốn có kinh nghiệm hơn một chút, điểm này từ trong nhà những cái kia nha đầu các loại hòa thuận chẳng diện liền đã rất nói rõ vấn đề. Đánh nhau tổ ba người, thật sao? Lão Bạch, ngươi còn không có cùng chúng ta giới thiệu đâu. À, đúng đúng đúng, cùng các ngươi giới thiệu một chút, Triển Hồng Lăng, lục phiến môn thứ nhất nữ thần bát. Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là theo chân phụ họa. Kính đã lâu, trước đó thời điểm liền nghe nói qua Triển bộ đầu đi danh. Triển Hồng Lăng thu hồi cùng Đông Tương Ngọc đối mặt ánh mắt, đối Lục Tiểu Phụng chắp tay nói, chỗ đó, Lục thiếu hiệp mới là thật uy danh truyền xa. Nói đến đây giọng nói của nàng một trận, quay đầu nhìn nói với Bạch Triển Đường, cũng không biết tên ngốc này ăn cái gì thuốc, như bị điên đem ta từ thành thân nghi thức bên trên mang trở về. Bạch Triển Đường sửng sốt một chút, không phải chính ngươi đánh những hộ vệ kia theo ta đi sao? Triển Hồng Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta. Bạch Triển Đường muốn há miệng giải thích, nhưng nhìn thấy Triển Hồng Lăng kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp sau, chỉ có thể một mặt ủy khuất ngoan ngoãn ngậm miệng. Nguyên lai là dạng này à, Triển Đường là ta trong tiệm chạy đường, cũng chính là ta người, chuyện này là hắn làm không đúng, ta liền thay hắn cho người chịu tội. Tiếp nhận là thật, không vui cũng là thật. Nhất là nhìn thấy Triển Hồng Lăng như thế đối Triển Đường, Đông Tương Ngọc liền không nhịn được mở miệng đối trở về. Triển Hồng Lăng sắc mặt chỉ trệ, nhưng rất nhanh lại sắc mặt bình tĩnh nói ra, không sao, dù sao ta cũng không muốn cùng cái kia hoàn khố tử đệ thành thân. Nói đến đây nàng dừng một chút, quay đầu nhìn nói với Bạch Triển Đường, ngươi đừng quên ngươi nói, ngươi đã đem ta cướp về, vậy sẽ phải cưới ta. Ta. Không đợi Bạch Triển Đường mở miệng nói chuyện, Đông Tương Ngọc mở miệng nói, Triển cô nương, ngươi thích Triển Đường sao? Nói đều nói đến đây sao ngay thẳng, Triển Hồng Lăng nhìn về phía Đông Tương Ngọc không mảy may để nói ra, nếu ta không thích hắn, liền sẽ không theo hắn tới chỗ này. Đông Tương Ngọc tiếp tục hỏi, vậy ngươi nguyện ý một mực sống ở cái này thất hiệp trấn sao? Đương nhiên, không cần đến bây giờ trở về đáp, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có đôi khi xúc động cảm tình có lẽ sẽ rất kích thích, nhưng ở xúc động rút đi sau, bình tĩnh trở lại ngươi có thể hay không hối hận bởi vì một người từ bỏ giấc mộng của mình, vĩnh viễn đợi tại trong một cái chấm nhỏ. Triển Hồng Lăng nhìn xem Đông Tương Ngọc, hai người ánh mắt giao hội để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Hồi lâu sau, Triển Hồng Lăng nhìn xem Bạch Triển Đường chăm chú nói ra, lúc trước ta thả đi ngươi, lần này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Khi nghe đến Triển Hồng Lăng như thế nói sau, Đông Tương Ngọc nội tâm có một loại không hiểu mất mát, còn có một loại may mắn. Để cho mình thích nam nhân tiếp nhận một nữ nhân khác, cái này đổi lại là ai cũng hiểu ý tình phức tạp đi. Đã ngươi cùng ta đều muốn cưới Triển Đường, vậy trước tiên đem tất cả đều cho nói rõ ràng. Triển Hồng Lăng mở miệng nói, ta cũng là như thế nghĩ. Bạch Triển Đường sửng sốt một chút, cưới ta? Ai làm lớn, ai làm tiểu? A quát. Chuyện cuối cùng hướng phía thú vị phương hướng phát triển. Đông Tương Ngọc một câu trực tiếp để bầu không khí phát sinh biến hóa. Trần Bình An nhướng mày, lập tức lùi lại đến đám người phía sau, phòng ngừa bị máu tươi đến trên thân. Triển Hồng Lăng dẫn đầu nói ra, tỷ tỷ, ta hẳn là tại trước ngươi nhận biết Triển Đường a. Nàng nói ý tứ rất rõ ràng, là nàng trước nhận biết Bạch Triển Đường, cho nên lẽ ra để nàng làm lớn. Đông Tương Ngọc cũng là không nhường chút nào, tự tin cười cười nói ra, muội muội, ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy cái này thiên nhiên là để ta làm. Tuy nói ngươi là tại ta trước đó nhận biết Triển Đường, nhưng người nào nói ai trước nhận biết liền ai làm lớn, chẳng lẽ không phải hẳn là ai cùng với Triển Đường, ai làm lớn sao? Hai người một đôi mắt liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, không nhường chút nào. Giữa sân giờ phút này đã tràn đầy mùi thuốc súng, tất cả mọi người nhao nhao lùi lại mấy bước, sợ đánh nhau thời điểm lan đến gần chính mình. Lục Tiểu Phụng nhỏ giọng hỏi, "Lão Trần, ngươi cảm thấy hai nàng ai biết thắng? Tình cảm thế giới nào có cái gì thắng thua, thật muốn tranh thắng thua, đến cuối cùng nhất đều biết thua không có gì cả." Thời khắc này Trần Bình An tựa như biến thành tình cảm đạo sư, nói nghe thật giống như rất có triết lý đồng dạng. Lục Tiểu Phụng sửng sốt một chút, "Không đúng rồi, đây không phải Trần lão đệ người thiết mới đúng. Vậy ngươi cảm thấy lão Bạch biết thế nào tuyển? Nhân sinh cũng không nhất định đều là đơn tuyển đề, cũng có thể là nhiều tuyển đề." Lục Tiểu Phụng tức giận nói ra, "Ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe rơi vào trong sương mù?" Khụ khụ, chính là đột nhiên cảm khái một chút. Trần Bình An phát hiện, cái gì đạo sư chuyên gia cái gì phong cách không thích hợp hắn, quá giả. Hai nữ nhân không ai nhường ai, cái này khiến Bạch Triển Đường không biết nên nói cái gì, giúp ai nói chuyện cũng không quá tốt. Loại tình huống này giúp bất cứ người nào nói chuyện, vậy tuyệt đối sẽ làm bị thương một người khác trái tim. Liên như thế đối mặt hồi lâu chờ đến hai người con mắt đều làm nhịn không được chớp mắt sau, Triển Hồng Lăng cuối cùng mở miệng nói chuyện. Đã ai cũng không cho, kia hai ta liền bất luận lớn nhỏ, đều làm lớn. Đồng ý. Một giây sau, chỉ gặp hai cái còn kiếm bạt nỗ trương nữ nhân, giờ phút này đã nắm chặt tay của đối phương tỷ muội trưởng tỷ muội ngắn, nhìn người chung quanh là một mặt ngộp bức. Cái này xảy ra cái gì chuyện? Gà gỗ a. Triển Hồng Lăng nắm chặt Đông Tương Ngọc tay chân thành nói ra, Triển Đường đem tất cả đều nói cho ta biết, ta lại thế nào có thể sẽ cùng tỷ tỷ tranh lớn nhỏ đâu, lần này chẳng qua là cố ý làm cho tên ngốc này nhìn, người mãi mãi cũng là tỷ tỷ của ta. Triển Hồng Lăng không phải cố tình gây sự người, cứ việc trong lòng đối với dạng này cảm tình vẫn còn có chút để ý, nhưng nàng biết mình không bỏ xuống được Bạch Triển Đường, cho nên mới sẽ nguyện ý đi theo hắn trở về. Để hắn từ bỏ Đông Tương Ngọc khẳng định là không thể nào, nếu như nói Bạch Triển Đường thật vứt bỏ Đông Tương Ngọc lựa cho nàng, kia Bạch Triển Đường cũng không còn tựa như nàng Triển Hồng Lăng thích người. Cảm tình chính là như thế mâu thuẫn lại phức tạp chuyện, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là sau này ba người các nàng muốn tại Thất Hiệp Trấn hảo hảo ở chung được. Bạch Triển Đường nhìn thấy ở Trung Hòa Thuận hai nữ, có một loại bị kinh hỉ đập trúng đầu vui sướng, vui vẻ nói ra, quá tốt rồi, đã đều không có cái gì chuyện liền tốt nhất rồi. Cái gì gọi không có cái gì chuyện, chuyện của ta như nhiều. Triển Hồng Lăng mặt mũi tràn đầy anh khí nhìn xem hắn, đừng tưởng rằng bản cô nương coi trọng ngươi liền muốn cho ngươi bưng trà đổ nước, ta vẫn còn muốn làm chuyện ta muốn làm. Bạch Triển Đường gà con mổ thóc giống như gật đầu, đây là đương nhiên, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Cái này còn tạm được. Trần Bình An lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc à, vốn đang coi là có thể nhìn một chút trò hay đâu. Ai nói không phải đâu. Nam Cung Phó Xạ nhịn không được trận nhìn mấy người một chút, mấy cái này ra hỏa thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế mà hy vọng người ta hậu viện bốc cháy. Không nói cái này, ta còn có việc đi về trước. Trần Bình An vừa muốn đi, đột nhiên liền bị một người chặn đường đi. Bạch Triển Đường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Chớ đi a lão Trần, chúng ta còn không hảo hảo tâm sự trước đó ngươi cho ta cẩm nang chuyện đâu. A quát, xong con bê. Nhìn thấy lão Bạch vẻ mặt này, Trần Bình An biết tên ngốc này khẳng định là đem cẩm nang mở ra. Chương 845, thật xin lỗi, lần sau không dám. Chương 845, thật xin lỗi, lần sau không dám. Đối Bạch Triển Đường tới nói cuối cùng nhất hối hận chuyện là cái gì, có lẽ là lúc trước không có mở miệng giữ lại Triển Hồng Lăng, lại có lẽ là tại ban sơ thời điểm lựa chọn trở thành một cái tặc. Nhưng đây đều là trước đây thật lâu chuyện, muốn nói gần nhất cuối cùng nhất hối hận chuyện, đó phải là tin vào lão Trần cái này hố hàng, đem cái kia cẩm nang trở thành cứu mạng thần khí. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Bạch Triển Đường trong lòng đều hối hận không thôi. Lục Tiểu Phụng một mặt to mò đụng lên tới hỏi, lúc ấy đến cùng xảy ra cái gì chuyện? Không đợi Bạch Triển Đường nói chuyện, một mực tại bên cạnh xem trò vui Thượng Quan Hải Đường một mặt ý cười nói ra, vẫn là để ta tới nói đi. Lão Bạch vừa tới kinh thành thời điểm không biết đường, vẫn là ta hộ Long Sơn Trang mật thám giúp hắn dẫn đường, mới khiến cho hắn tìm được Triển cô nương nhà. Nghe vậy đám người một mặt im lặng nhìn về phía Bạch Triển Đường, con hàng này trước khi đi cũng sẽ không điều tra rõ ràng đối phương nhà trong cái nào sao? Bạch Triển Đường lúng túng giải thích, các ngươi không hiểu, nhà nàng thế hệ vì bộ khoái, tiên tổ càng là một vị truyền kỳ thần bộ, cho nên ta căn bản cũng không dám đi điều tra nhà nàng ở đâu. Vậy đại khái chính là chuột đối đầu mèo, kia có nguồn gốc từ bản năng sinh vật sợ hãi đi. Thượng Quan Hải Đường tiếp lấy nói ra, lão Bạch đi thời điểm, Tân Lang Quan còn chưa tới triển ra tiếp Triển cô nương, lão Bạch liền vụng trộm tiến vào đi dự định mang đi Triển cô nương. Bạch Triển Đường thở dài nói, chỉ tiếp Triển phụ để phòng sơ nghiêm, ta cũng còn chưa kịp đi tìm Hồng Lăng liền bị phát hiện. Triển gia làm đương triều trọng thần, hán phụ đệ tự nhiên là để phòng sơ nghiêm, không phải tùy tiện một cái giang hồ cao thủ đều có thể xông vào một cái trọng thần trong nhà đem đối phương giết đi. Năm cái đại tông sư, ta Bạch Triển Đường khi nào gặp qua loại tràng diện này, nếu không phải lao Trần chuẩn bị cho ta độc dược, ta đoán chừng đều chết kia. Trần Bình An đổi vội và nói, như thế nói đến ta là giúp ngươi à, còn không tranh thủ thời gian cấp cứu bệnh nhân mừng đường. Bạch Triển Đường bước chân đều không mang theo chuyển một chút. Một mã thì một mã, điểm này ngươi xác thực giúp ta, nhưng cẩm nang chuyện đây còn hố ta. Nói đến đây cái Bạch Triển Đường liền một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ. Cũng bởi vì ngươi cẩm nang, ta đoán chừng đời này đều là không còn dám đi kinh thành. Hắn nói để tính cả Nam Cung Phó Xạ ở bên trong mấy người đều mặt mũi tràn đầy tò mò, thì không trích tinh càng là nhịn không được hỏi, trong cẩm nang đến cùng có cái gì à, chẳng lẽ lại là cái gì uy lực kinh khủng độc dược. Thượng Quan Hải Đường nén cười nhìn thoáng qua Trần Bình An, đối phương trên mặt tràn đầy xấu hổ. Khu khu, kia trong cẩm nang trang đúng là thuốc, chỉ là không phải độc dược, mà là xuân dược. Đáng người. Xuân dược. Thượng Quan Hải Đường tiếp tục nói ra, bởi vì công tử nghiên chế cái này xuân dược uy lực rất lợi hại, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả đều biết chúng chiêu, cho nên khi lão Bạch tại trước mặt mọi người mở ra cẩm nang sau, toàn bộ triển phủ tân khách tất cả đều chúng chiêu. Đáng người. Bạch Triển Đường mặt đen nói ra, có thể tưởng tượng cảnh tượng đó sao, khách quý trần nhà, ta cùng Hồng Lăng liền nhìn xem tất cả mọi người bao quát Hồng Lăng phụ mẫu mặt đỏ tới mang hai, lên tới 80 tuổi, xuống đến 10 tuổi. Đám người cực độ rung động, nghe Bạch Triển Đường giảng thuật bọn hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó như thế nào, quả thực là tuyên cổ thức này. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cái kia kẻ cầm đầu, nhà ai người tốt tại trong cẩm nang thả xuân dược a, đây là người có thể nghĩ ra tới. Trần Bình An nhìn xem những người này sâu kín ánh mắt, nhất là lão Bạch, lập tức lộ ra mẹo tòm cùng khoản lớn Bạch Nha cười ngượng ngùng. Mọi người thấy nụ cười của hắn lại cảm giác sau lưng phát lạnh, theo bản năng nhao nhao lùi lại mấy bước, cho dù là Nam Cung Phó Xạ cũng là như thế, giống như là đang nhìn người xa lạ giống như nhìn hắn. Trần Bình An thấy thế bị khuất giải thích nói, ta cái này không phải cũng là không còn cách nào sao, ai bảo lão Bạch thực lực ngươi như thế yếu, ta nếu là dùng độc dược, tuy nói đối thiên nhân cảnh cũng hữu hiệu quả, nhưng này có hiệu lực thời gian đều đầy đủ ngươi chết nhiều lần. Cái này xuân dược nhiều đơn giản, mấy hơi thở liền bắt đầu có hiệu lực, hơn nữa còn có thể áp chế bộ phận nội lực. Bạch Triển Đường mặt đen lại nhìn xem hắn, vậy ngươi cũng phải cùng ta nói rõ ràng à, ngươi là không biết lúc ấy tràng diện có bao nhiêu hỗn loạn, ngươi cho ta giải dược căn bản không thể giải toàn bộ người độc. Sau đó đâu? Lục Tiểu Phụng cùng Ti Không Trích Tinh mặt mũi tràn đầy tò mò, thật giống như phía sau kịch bản mới là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Thượng Quan Hải Đường mở miệng nói ra, cũng may phía sau trong cung có tiền bối xuất thủ, giúp bọn hắn giải độc, còn để lão Bạch đem Triển cô nương cho mang đi. Ai ngoại trừ lão Bạch bên ngoài, cái khác nam tính cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Ngươi cái kẻ cầm đầu còn thắng cái gì khí a? Nhà nào hỏa thế mà còn có thể giải ta nghiên chế độc dược? Thượng Quan Hải Đường có nhiều thâm ý nói ra, trong cung bị kia. Nhìn xem cô nương này nháy mắt mấy cái, Trần Bình An lập tức liền biết là người nào, hắn đổi vội bằng nói, lão Bạch ngươi nhìn, cái này cuối cùng nhất không phải cái gì đều không có xảy ra sao? Bạch Triển Đường thật thà nhìn xem hắn, ngươi là không thấy được Hồng Lăng phụ mẫu đưa chúng ta lúc rời đi đợi ánh mắt, kia đều muốn đem ta thiên đao vạn quả sau róc xương lóc thịt lại róc thịt. Trần Bình An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói tóm lại chuyện vẫn là rất viên mãn hắn dọn, ta còn có việc, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, hẹn gặp lại. Nói xong lời này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trần Bình An liền đã thi triển tung ý đăng tiên bộ biến mất ngay tại chỗ. Cái này chạy trốn tốc độ, cho dù là lục địa thần tiên đều mặc cảm. Lục Tiểu Phụng một mặt kích động nói ra, cái này không đi trong nhà hắn tìm hắn. Ti Không Trích Tinh cũng ở một bên phụ họa nói, chính là, đưa ta nhịn không được. Những thời giờ này ở chung xuống tới, bọn hắn khổ Trần Bình An lâu vậy, có cái này có cửu báo cửu có đoan báo đoan cơ hội, bọn hắn cũng không muốn buông tha. Chỉ có điều một giây sau, Bạch Triển Đường một câu trực tiếp đem bọn hắn cho chặn lại trở về. Được a, cái này quang minh lại vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Ách, chúng ta nói đùa. Ta còn có việc đi trước. Để bọn hắn đi đem Trần Bình An áp tới. Đừng nói giỡn, đoán chừng bọn hắn cũng còn chưa kịp động thủ liền đã nằm kia. Bạch Triển Đường một mặt khinh bỉ nhìn xem hai cái này chạy trốn ra hỏa, còn nói là cao thủ đâu, cắt bất quá. Hắn quay đầu nhìn về phía Triển Hồng Lăng cùng Đông Tương Ngọc, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Thật tốt, tất cả tiếc nuối đều đã viên mãn, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là người hạnh phúc nhất. Bạch Triển Đường. Đông nhiên Triển Hồng Lăng nhìn lại, biểu lộ sinh khí nhìn xem hắn, bây giờ ta cùng Tương Ngọc tỷ chuyện nói xong, nhưng trong nhà của ta chuyện còn không có tính toán nợ nần với ngươi đâu. Ta, ngươi một đại nam nhân, thế mà đối cha ta bọn hắn dùng xuân dược, ngươi thế nào nghĩ đến? Cái này, kỳ thật, mặc kệ ta. Bạch Triển Đường vừa muốn giải thích, đột nhiên liền nghĩ đến Lao Trần trước đó đã nói với hắn một phen. Có đôi khi nữ nhân không nên cùng các nàng giảng đạo lý, bởi vì các nàng liền không có đạo lý có thể nói. Nhất là đối mặt thích nữ nhân, có đôi khi phí sức đi tranh luận chân tướng đã không trọng yếu, thân là nam nhân, chỉ cần kiên quyết mà bá khí hô to một tiếng. Sau một khắc, Bạch Triển Đường phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thật xin lỗi, lần sau không dám. Cái này âm thanh hô to đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nếu là Trần Bình An thấy cảnh này, nhất định sẽ rất vui mừng, bởi vì Lao Bạch đã được đến hắn thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình chân truyền. Chương 846, thành công mở ra cửa lớn. Chương 846, thành công mở ra cửa lớn. Thời gian trôi qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là tiền tuyến cùng bực ngoại người tác chiến chiến trường. Thần bí áo trắng kiếm khách trọng thương nửa bước lục địa thần tiên Tuyệt Vô Thần, Bắc Cảnh chi địa Lý Trường Sinh chém giết cùng cảnh giới cường giả, trong lúc đó còn có một vị thiếu niên mang theo thần bí súng đạn diệt sát hơn 10 vị thiên nhân cảnh. Vô số tin tức tốt liên tiếp truyền đến Cửu Châu đại lục, càng là cổ vũ vô số người, sĩ khí tăng cao, đám người bắt đầu đối vực ngoại phản kích. Có thể nói trong khoảng thời gian này đều là lợi tốt tin tức, để Cửu Châu đại lục bao phủ tại một loại vui sướng không khí phía dưới. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người vui vẻ. Độc Cô Cầu bại trụ sở, Quỷ Cốc Tử trong mày, thật giống như cảm ứng được xảy ra cái gì chuyện đồng dạng. Chúng ta thời cơ đã đến. Độc Cô Cầu bại nghe được hắn, trong ánh mắt lóe ra một đạo kiếm mang. Đi. Chỉ gặp từ trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thẳng phá thương khung trường kiếm, ngay sau đó tại thất hiệp chấn tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vậy mà đem bầu trời chém ra một vết nứt. Một màn này tại Thanh Phong viện Trần Bình An tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn nhìn bầu trời bên trong khe hở tự lẩm bẩm, đây chính là vào miệng sao? Đúng lúc này bên tai truyền đến Quỷ Cốc Tử thanh âm. Trần Bình An, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không buông tha cầm tới Nhân Hoàng kiếm cơ hội, cho nên ta cùng Độc Cô muốn ngăn lấy hắn phái tới người, cho nên phía sau liền nhờ ngươi. Trần Bình An nghe sau nhẹ gật đầu, rồi sau đó chậm rãi mở bàn tay, chỉ gặp bốn đạo bị quang cầu bao khỏa năng lượng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện. Đây cũng là tứ thánh thú ngưng tụ ra một tia lực lượng, đây cũng là có thể mở ra cung điện chìa khóa cửa lớn. Giống, chỉ gặp gầm lên giận dữ truyền đến, thất hiệp chấn bốn cái phương vị bỗng nhiên ngưng tụ ra bốn cái cao trăm trượng thánh thú hư ảnh. Mà một màn này tự nhiên là bị Đông Hoàng Thái Nhất cho cảm ứng được. Quỷ Cốc Tử, các ngươi thế nhưng là thực sẽ tìm thời cơ a. Bây giờ hắn tại có phụ trợ Thương Long thất túc hoàn thành chu triều phục sinh cuối cùng nhất một bước, căn bản không phân thân nổi đi thất hiệp chấn. Nhưng hắn đã sớm biết sẽ có một bước này, cho nên sớm liền an bài không ít chu triều bộ hạ cũ canh giữ ở Đại Minh biên cảnh, chính là vì thừa cơ hội này cướp đoạt Nhân Hoàng kiếm. Thất hiệp chấn, làm bốn đạo hư ảnh hiện ra thời điểm, ngay sau đó trên bầu trời cái khe kia liền bắn ra một đạo quang trụ, trực tiếp đem toàn bộ thất hiệp chấn bao phủ ở bên trong. Mà thân có chu tước huyết mạch Trần Bình An cảm nhận được không hiểu chỉ dẫn, hướng phía trước liền bước ra một bước. Bước chân của hắn hướng phía trước bước ra, lại rơi tại trên không trung dừng lại, giống như có một đường vô hình bậc thang đang chống đỡ hắn. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trần Bình An xoay người, đã nhìn thấy một mực tại bế quan Lý Hàn Y và ba người chẳng biết lúc nào về tới Thanh Phong viện. Hắn không có từ chối, chỉ là đối Dung Nhi bọn người nói ra, tại ta trở về trước đó hảo hảo đợi tại Thanh Phong viện, một bước đều đừng bước ra đi. Công tử ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng Thanh Phong viện. Thị phu, ngươi nhất định phải bình an trở về. Đại Phôi Đản. Trần Bình An đối các nàng lộ ra một vòng yên tâm nụ cười, lập tức liền cùng Lý Hàn Y và mấy người cùng một chỗ hướng phía trên bậc thang đi lên. Trong cột sáng bắt đầu ngưng tụ ra một cái cung điện hư ảnh. Cùng lúc đó, Đại Minh đường biên giới bên trên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Có lẽ là biết nơi này sắp xảy ra đại chiến biên cảnh, chú quân cùng bách tính hết thảy đều đã rút lui. Độc Cô Cầu bại nhìn xem phía sau phương xa cổ sáng kia nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể cầm tới sao? Quỷ Cốc Tử nhìn xem hắn hỏi ngược lại, ngươi không phải trong lòng có đáp án à? Độc Cô Cầu bại cười ha ha một tiếng không có lại nói tiếp. Trương Tam Phong ngược lại là không nói cái gì, hắn đối Trần Bình An không phải hiểu rất rõ, lần này cuốn vào cái này chiến tranh cũng là bị Độc Cô Cầu bại cho hô tiến đến. Thế nào nói sao, hắn đã biết quá nhiều chuyện, làm Cửu Châu đại lục một phần tử, hắn tự nhiên muốn ra một phần lực. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đường khí tức cường đại. Ta không đến muộn a. Độc Cô Cầu bại cười nói ra, chính là thời điểm. Người tới chính là ẩn cư tái ngoại Lãng Phiên Vân, trước đây hắn liền đã thu được mấy người tin tức, sớm đã tại Phúc Châu chờ đợi đã lâu. Không chỉ là Lãng Phiên Vân, ngay sau đó lại tới một thân ảnh. Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai. Người cái này lão gia hỏa, ta thật xa từ đại đường chạy tới không mời ta uống rượu coi như xong, vừa đến đã đến đánh nhau. Độc Cô Cầu bại cười ha ha một tiếng, chờ chuyện lần này kết thúc, lão phu xin các ngươi tất cả mọi người uống rượu, Trần tiểu tử gia hỏa kia mùi rượu đạo tuyệt đối nhất tuyệt. Lãng Phiên Vân cười nói ra, ngươi cũng như thế nói, kia nhất định phải đi nếm thử nhịn. Liên tiếp gom góp 5 vị lục địa thần tiên, vẫn là lục địa thần tiên bên trong lợi hại nhất mấy người kia một trong, một màn này không biết bao nhiêu người cả đời đều không thể nhìn thấy. Quỷ Cốc Tử nhìn xem dãy núi trùng điệp phương xa, biểu lộ nghiêm túc nói ra, bọn hắn tới. Nơi xa, 10 cái người mặc hắc bào ra hỏa hướng phía Thất Hiệp Trấn tiến đến, mỗi người tu vi đều đạt đến lục địa thần tiên. Mà bọn hắn thống nhất chính là cái trán đều có một đường giống nhau linh văn, đều là tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ nhục thân chu triều linh hồn. Phải biết, đây vẫn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất phái ra một bộ phận lục địa thần tiên, đủ để chứng minh tuần này hướng cường đại cùng kinh khủng. Cùng lúc đó tại Thất Hiệp Trấn trên không, Trần Bình An mấy người thành công bước qua của sáng, đi tới khe hở một bên khác. Làm xuyên qua khe hở nhìn đến đây tất cả sau, cho dù là kiến thức rộng rãi mấy người đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp một tòa cự đại cung điện đặt mình vào tại trong tầng mây, cung điện đặt mình vào tại trong mây mù, còn kèm theo khí tức thánh khiết, giống như là thật đặt mình vào tại tiên giới tiên cung đồng dạng. Thế gian này thế mà còn có loại địa phương này. Yêu Nguyệt không thể không thừa nhận, trước mắt một màn này trực tiếp vượt ra khỏi nàng sức tưởng tượng. Lý Hàn Y thì trong tay nâng lên một đám mây màu nói ra, cảm giác nơi này đã không giống như là Cửu Châu đại lục. Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn một chút đám mây, đem bước chân đạp lên tựa như là dẫm lên sàn nhà đồng dạng. Xem ra nơi này là có thể tự nhiên đi lại. Trần Bình An nhìn phía xa cung điện nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chẳng biết tại sao, một loại không hiểu chỉ dẫn trong lòng hắn càng phát ra mãnh liệt. Làm Trần Bình An đám người đi tới cửa cung điện lúc, mới phát hiện cung điện này so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đạo này cửa lớn liền đã ước chừng vài chục trượng chi cao, lộ ra bọn hắn tựa như là nhỏ bé con kiến đồng dạng. Cung điện lóe ra sáng chói màu vàng quang huy, mà tại cái này phía dưới ánh sáng, vách tường cùng cửa lớn cũng đều tựa như toàn thân như bạch ngọc, xa hoa bên trong mang theo thánh khiết. Mà ở trung ương bảng hiệu bên trên, thình lình viết Nhân Hoàng Điện ba chữ to. Nhìn trước mắt đạo này cửa lớn, Đông Phương Bất Bại lúc này liền mở miệng nói ra, thế nào mở ra cánh cửa này, chẳng lẽ lại là phải dùng man lực phá vỡ mà bảo. Yêu Nguyệt mở miệng nói ra, đã người ta làm cánh cửa này, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi thiên nhân cảnh tu vi có thể phá vỡ. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp tốt hơn. Trần Bình An tâm tư khẽ động, có lẽ ta có biện pháp. Nói, hắn liền lần nữa lại đem dính bốn thánh năng lượng vật phẩm lấy ra. Một giây sau đạo này toàn thân ngọc trắng cửa lớn đột nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt, ngay sau đó phát ra trận trận rung động, cửa lớn cũng bắt đầu chậm rãi xê dịch mở ra. Chương 847, đột nhiên xuất hiện bốn chân đại thần lằn. Chương 847, đột nhiên xuất hiện bốn chân đại thần lằn theo toàn thân ngọc trắng cửa lớn từ từ mở ra, mang theo trận trận mây mù, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Trần Bình An nhìn xem chúng nữ nói ra, các ngươi sẽ chờ ở đây ta đi trước nhìn xem là cái gì tình huống. Trước mắt những vật này khắp nơi để lộ ra thần kỳ, Trần Bình An cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên vẫn là để mấy người ở chỗ này chờ hắn. Nhưng cùng trước kia không giống, lần này ba nữ nhân cũng không có nghe hắn. Ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau gật gật đầu, Lý Hàn Y liền nói với Trần Bình An, lần này chúng ta cùng đi. Không tệ. Bản giáo chủ bây giờ cũng không phải bừng hữu. Nhìn xem biểu lộ kiên định ba người, Trần Bình An một ít lời đến miệng bên cạnh cũng nói không ra miệng, mà lại hắn biết ba người này tính tình, nếu là xác định một việc, đó chính là 100 con trâu đều kéo không trở lại. Vậy được rồi, chỉ là các ngươi đi theo ta phía sau, nếu là xuất hiện cái gì nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy. Cứ như vậy, ba người cùng nhau bước vào Nhân Hoàng Điện. Mà khi vượt qua đá bạch ngọc cửa trong nháy mắt đó, cảnh tượng trước mắt đông nhiên liền phát sinh biến hóa. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, trong cung điện đông nhiên liền biến vô cùng to lớn, từ bên ngoài nhìn cung điện thể tích ngay cả bên trong tòa cung điện này bộ 1/10 cũng chưa tới. Như thế tới nói đi, nếu như nói tòa cung điện này từ ngoại bộ nhìn có một cái thất hiệp trấn như vậy lớn, bên trong cung điện này bộ thậm chí so một cái Phúc Châu còn một lớn. Nhân Hoàng Điện phía trên cũng không nhìn thấy đỉnh, càng giống là một mảnh tinh không, tựa như chu thiên tinh đấu đồng dạng tràn đầy thần kỳ huyền bí. Nơi này thật đúng là có khác động thiên a. Đông nhiên Yêu Nguyệt giống như là phát hiện cái gì, chỉ vào nơi xa nói ra, nơi đó có cái gì. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy khối phiêu phù ở giữa không trung phù điêu, phía trên khắc lấy một chút giống như văn tự giống như bức họa đồ vật. Mấy người bước nhanh đi tới, tới gần sau Trần Bình An mới phát hiện phía trên này điêu khắc càng giống là ký hiệu, nhưng những ký hiệu này tựa như ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng, có thể khiến người ta tiến vào lĩnh hội trạng thái. Thứ này thế mà có thể trợ giúp chúng ta lĩnh hội võ học. Thứ này đã không phải là phàm vật, thậm chí có thể nói là tiên vật. Trần Bình An lại cảm thấy không thích hợp, hắn thế nào cảm giác thứ này giống như có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đại điện, phù điêu, lĩnh hội võ học. Cái này sẽ không phải là chiến thần đồ lục a? Tam nữ nghe được hắn nói kinh ngạc nhìn qua. Chiến thần đồ lục. Đại đường vẫn luôn truyền ngôn có tứ đại kỳ thư, trong đó Thiên Ma sách, Từ Hàng kiếm điển cùng Trường Sinh quyết đều đã hiện thế, chỉ có chiến thần đồ lục chưa hề liền không có xuất hiện qua bất cứ tin tức gì, thậm chí rất nhiều người đều đối cái này chiến thần đồ lục có tồn tại hay không đều có chút chưa quyết định. Nhưng chỉ có Trần Bình An biết chiến thần đồ lục là thật tồn tại, mà lại cái khác ba bộ võ học đều là người sáng tạo trước khi đến chiến thần điện nhìn thấy chiến thần đồ lục tìm hiểu ra tới. Chiến thần đồ lục cũng không phải là một môn võ học, chuẩn xác mà nói nó càng giống là có thể để ngươi lĩnh hội võ học áo nghĩa một cái máy phụ trợ, còn như có thể lĩnh ngộ cái gì liền đều xem lĩnh hội người bản thân. Chỉ là không nghĩ tới nhân hoàng trong điện thế mà lại xuất hiện chiến thần đồ lục, cái này khiến Trần Bình An là thật không nghĩ tới. Chỉ là nghĩ đến đây đều xuất hiện nhân hoàng kiếm, tứ thánh thú cái gì, xuất hiện cái chiến thần đồ lục cũng không kỳ quái, coi như hiện tại xuất hiện chiến thần điện đầu kia ma long hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Đúng, ma long. Một số thời khắc sợ cái gì liền đến cái gì, đột nhiên đại điện bên trong dị biến mọc thành bụi. Ngao giống, một tiếng tràn đầy ngang ngược gầm rú đột nhiên từ đại điện chỗ sâu truyền đến, thậm chí làm cho cả đại điện đều xảy ra run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó tại mọi người trong ánh mắt, trên bầu trời tinh đấu đông nhiên bị xé nứt, một đường bóng đen to lớn từ đó bỏ ra. Đây là hoàn toàn không có so khổng lồ ma long, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp lóe ra u lanh và mang, song đồng tinh hồng như máu, tràn đầy hung lệ điên cuồng khí tức, xoang mũi có chút thổ tức liền cho người ta một loại vô cùng kinh sợ cảm giác. Đám người nơi nào thấy qua loại vật này, tam nữ giờ phút này cũng nhịn không được khiếp sợ nhìn trước mắt đầu này khổng lồ quái vật. Trần Bình An cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt cho nhìn ngây dại. Nhân loại, rời đi, nếu không, chết. Thế mà lại còn nói chuyện. Trần Bình An là thật bị trước mắt cái này thằn lằn, không đúng, ma long cho sợ ngây người. Đầu này ma long cũng không phải là phương đông loại kia rồng, mà là phương tây bốn chân thằn lằn giống như ma long. Chỉ là tên ngốc này hình thể là thật lớn, Trần Bình An phát hiện mình cũng chỉ có nó răng cùng trong mắt không xê xích bao nhiêu. Nhân loại, lại không rời đi, chết. Đối mặt ma long có miệng thối khẩu khí, Trần Bình An lắc đầu, không có ý tứ, trong này có ta nhất định phải cầm tới đồ vật, cho nên ta còn không thể rời đi. Gặp trước mắt cái này sâu kiến không biết tốt xấu, ma long trong mắt ngang ngược chi khí càng tăng lên, lúc này hét lớn một tiếng hướng phía hắn xông lại. Các ngươi lùi lại. Đối mặt xông tới ma long, Trần Bình An không lùi mà tiến tới, từ trong chữ vật giới chỉ đem Ỷ Thiên kiếm lấy ra, hướng phía ma long vạch ra một đường huyền diệu đường vòng cung, mũi kiếm càng là tình chuẩn chống đỡ tại ma long cự trảo hạ. Keng, kim loại va chạm thanh âm trong đại điện vang lên, một đường khí lãng lấy Trần Bình An cùng ma long vị trung tâm hướng bốn phía tản ra. Giống, ma long cảm giác bị đau, kích động lấy lớn cánh hướng phía sau bay đi, thối lui đến nơi xa giống nó nhìn một chút mình mắc ướt, chỉ thấy phía trên nhiều một đường vết thương thật nhỏ. Nó không nghĩ tới mình đáng tự hào nhất lân giáp, lại bị một thanh phổ thông binh khí cho phá. Trước mắt cái này nhân loại cùng trước đó gặp phải đều không quá đồng dạng, cho nó một loại rất chí mạng khí tức. Mặc dù trước đó đi vào người nơi này cũng không ít đánh cho tê người nó, nhưng đều không có người trước mắt này cái chủng loại kia cảm giác, thật giống như có một loại không hiểu uy áp đem mình đè chế. Chỉ là đã làm cái này đại điện thủ vệ, nó tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả những người này đợi ở chỗ này. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng phía Trần Bình An vào tới. Mà đối mặt ma long thế công, Trần Bình An không chút nào hư, xách kiếm chủ động nên đón tiếp lấy. Vừa rồi đối bính hắn đại khái thăm dò rõ ràng đầu này ma long thực lực đoán chừng cũng liền cùng bảng ban sư phó Ngông Xích Hành không sai biệt lắm, thậm chí muốn yếu hơn một chút. Nơi xa tam nữ nhìn xem đại chiến cùng một chỗ ma long cùng Trần Bình An, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng các nàng biết mình thực lực trước mắt căn bản không xen tay vào được, liền xem như ba người thi triển ma kha vô lượng, cũng đối trước mắt đầu này ma long không tạo được thương tổn quá lớn. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía phù điêu, xem ra chỉ có thể dựa vào cái này phù điêu lĩnh hội mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên, dạng này mới có thể tại phía sau đại chiến bên trong đến giúp Trần Bình An. Mà ở trung ương, một người một thú đại chiến uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng chẳng biết tại sao cũng không có cho cái này đại điện tạo thành nửa điểm tổn thương. Trong nháy mắt, một người một thú đã giao thủ hơn trăm chiêu. Lúc này Trần Bình An cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm đứng chắc tay, góc áo hơi bẩn, trái lại ma long trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết kiếm vết thương, chảy ra không ít máu tươi. Từ nơi này liền lập tức phân cao thấp, trải qua giao thủ xuống tới đều là Trần Bình An chiếm cứ ưu thế. Chương 848, bao quanh, toàn trường tốt nhất. Chương 848, bao quanh, toàn trường tốt nhất. Ma long nhìn trước mắt giá hỏa này tức giận không thôi. Nó rất lâu đều không bị đến như thế nhiều đả thương, lần này nhất định phải để cái này nhân loại để mắt. Nó hét lớn một tiếng, mở ra che kín răng nanh bực sâu miệng lớn. Giống, ngay sau đó Trần Bình An chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt chuyển đến, loại uy lực này so Tam Nhi đoạt mệnh thập ngũ kiếm cường đại vô số lần. Chỉ gặp ma long trong miệng bắt đầu tụ lực một ngụm trăm năm láo long đàm, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng bắt đầu ở trong miệng tập trung. Trần Bình An cũng không có tránh, mà là đem nội lực tập trung trong tay Ỷ Thiên kiếm, ngay sau đó quanh thân hội tụ vô số kiếm ý, chỉ có điều cùng dĩ vãng khác biệt chính là giờ phút này quanh người hắn tập trung kiếm ý cũng không có mang theo lạnh thấu xương sắc ý, mà là tựa như nước mắt mùa thu ánh nguyệt đồng dạng trong suốt tịch liêu. Kiếm thế lên chỗ thời gian lâm vào đình trệ, không gian cũng bị kiếm này ảnh nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thế gian tất cả phảng phất tại giờ phút này lâm vào đình trệ, ngoại trừ Trần Bình An bên ngoài đều bị đứng im ngay tại chỗ. Trần Bình An thậm chí cảm nhận được nhân quả. Kiếm trong tay hắn không nửa phần lăng lệ kiếm khí, cũng không to lớn thanh thế, nhưng mà mũi kiếm chỉ chỗ đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Kiếm này không chỉ có tạm dừng thời gian, thậm chí không gian cũng bị chặn phá. Mũi kiếm khẽ nhúc nhích, vô thanh vô tức, thậm chí không cảm giác được tốc độ của nó, siêu việt tất cả giới hạn, càng là không nhìn tất cả phòng ngự, trực tiếp chặt đứt địch nhân quá khứ cùng tương lai. Mà một kiếm này chính là Trần Bình An dựa vào kiếm nhị thập tam trở tuyệt thế kiếm pháp, thêm nữa chiến thần độ lục mà xông ra thuộc về bản thân một kiếm. Kiếm này càng không giống như là thuần túy vì giết chóc, càng giống là chặt đứt đối phương tâm niệm cùng nhân quả. Một kiếm này siêu việt kiếm pháp phạm chủ, càng giống là một loại tâm kiếm, một loại đạo cảnh chi kiếm thuật. Đối diện ma long lâm vào đình trệ, nhưng âm thầm sợ hãi cũng không ngừng tại nó tim xoay quanh. Đúng lúc này, đống nhiên một đạo khác giống to đánh gãy tất cả. Giống, nghe được cái này âm thanh giống to, một loại đến từ sinh vật bản năng uy áp, để ma long mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể khổng lồ cùng đầu càng là dán thật chặt tại mặt đất run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn này, Trần Bình An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là chậm rãi thu hồi trên người thế. Ngay sau đó tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ gặp một đường thần cao không đến 15 tấc chân ngắn tiểu não đua nâng cao tiểu thân bản, một mặt vênh vang đắc ý đi đến. Bao quanh, người thế nào tới? Thì ra người tới là Thanh Phong Viện Đoàn Sủng, tiểu não đua bao quanh. Bao quanh khi nhìn đến chủ nhân sau lập tức liền khôi phục bản tính, A Lôi kéo đầu lưỡi lớn ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới Trần Bình An bên chân, không ngừng cọ lấy ống quần của hắn, còn phát ra hô lô thanh âm. Trần Bình An một tay lấy nó xách lên, nhìn xem cái này tiểu gia hỏa vui sướng lấy lòng biểu lộ hỏi, người thế nào tới? Ô ô, nguyên lai là dạng này. Cái này tiểu gia hỏa là tại cung điện mở ra về sau, cảm nhận được khí tức quen thuộc sau liền bị hấp dẫn đến đây. Còn như tại sao Trần Bình An biết nghe hiểu thú ngữ, có thể là hai cái đều là thánh thú hậu duệ đi. Lý Hàn Ý liền mấy người cũng đi tới. Đây là cái gì tình huống? Đông Vương Bất Bại chỉ vào đối diện nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy ma long. Mới vừa rồi còn một bộ không ai bị nổi uy phong vô cùng ma long, giờ phút này lại thành bộ dáng này. Bao quanh thấy thế sữa hung hướng phía ma long ngao ô một tiếng, lần nữa đem ma long dọa đến không được. Trần Bình An một mặt suy tư nói ra, có thể là huyết mạch áp chế đi, dù sao bao quanh là bạch hổ, tên ngốc này làm nhân hoàng điện thủ vệ tự nhiên đối bao quanh rất sợ hãi. Yêu Nguyệt cầm lên đoàn đoàn sau cái cổ, rồi sau đó đưa nó ôm vào trong ngực, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa còn có như thế lớn tác dụng. Bao quanh thấy là mình rất sợ hãi người liền muốn trốn, nhưng thế nào đều dễ rủa không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình. Chỉ là Trần Bình An không để ý đến cái này tiểu gia hỏa, mà là đi tới to lớn ma long trước mặt mở miệng nói, há mồm. Ma long không dám có chút ngỗ nghịch, ngoan ngoãn mở ra miệng to như chậu máu. Một cú miệng thối tràn ngập tới, để Trần Bình An nhịn không được nhíu mày, lúc này liền thối lui đến nơi xa. Ngươi cái này miệng cái kia đánh răng. Nói, hắn từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bình đan dược liền ném đến ma long trong miệng. Nuốt vào. Ma long không dám không nghe theo, ngoan ngoãn đem bình sứ cho nuốt vào. Chỉ có điều để nó không nghĩ tới chính là, tại nuốt vào bình sứ mấy hơi thở sau, nó cũng cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng từ phần bụng dâng lên, trên người kiếm thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trần Bình An hài lòng gật đầu. Quả nhiên, tăng thêm huyết bổ để cùng tiên hương đậu khấu chữa thương đan thấy hiệu quả chính là nhanh. Bởi vì tên ngốc này hình thể to lớn, ăn nhiều một chút cũng không sợ sẽ để cho nó bạo thể mà chết. Hiện tại không ngăn cản chúng ta a. Ma long đội vàng lung lay đại long đầu, nói bừa, nó hiện trong cái nào còn dám cản a, ngươi có biết hay không nhân hoàng kiếm. Ma long đội vàng gật đầu. Cái kia có thể dẫn chúng ta qua đi à? Ma long đội vàng lộ ra định nọt biểu lộ, theo sau chân trước khoa tay thủ thế, biểu thị mình ở phía trước dẫn đường. Một màn này để Trần Bình An biểu lộ trở nên cổ quái, thế nào cảm giác tên ngốc này có điểm giống mang tháng ngày vào thôn gia hỏa. Cùng lúc đó, tại Đại Minh biên cảnh trên không đại chiến tiếp tục. Tuy nói Âm Dương gia lần này đến đây người chiếm cư nhân số bên trên ưu thế, nhưng bọn hắn đối mặt thế nhưng là Cửu Châu đại lục thực lực mạnh nhất mấy cái lục địa thần tiên một trong. Người càng nhiều bọn hắn ngược lại bắt đầu lâm vào thế yếu, đối phương một tá hai thậm chí một tá ba đều muốn mạnh hơn bọn họ. Độc Cô Cầu bại một kiếm chặt đứt một người trong đó cánh tay, lạnh lẽo nói ra, lục địa thần tiên cũng có khoảng cách. Lệnh Đông Lai càng là một trưởng đem bên trong một cái lục địa thần tiên cho chụp chết, một màn này để cái khác chu triều lục địa thần tiên đấy lòng phát lạnh. Những này gia hỏa đến cùng đều là cái gì quái vật à, tại sao đi qua ngàn năm những này gia hỏa sẽ trở nên như thế lợi hại? Trên thực tế không tính cả Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại lục địa thần tiên nếu như liên hợp lại liền có thể đem chu triều hủy diệt. Lục địa thần tiên tuy nói đều là một cảnh giới, nhưng cùng một cảnh giới bên trên thực lực của mỗi người đều không giống nhau, ngàn năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Mà những này chu triều bộ hạ cũ thời gian ngàn năm tu vi không có nửa điểm tiến bộ, thậm chí chỉ có thể có phụ trợ người khác thể sắc còn sống sót, thực lực tự nhiên so ra kém chân chính lục địa thần tiên. Nhân hoàng trong điện, Ma Long mang theo đám người bọn họ đi vào đại điện chỗ sâu nhất, chỉ gặp một cái vô số trên bậc thang có một cái vàng son lộng lẫy vương tọa, mà tại vương tọa phía trên đứng vững vàng một thanh kiếm bỏ. Nhân hoàng kiếm đâu? Ma Long thu cùng lại không lưu loát thanh âm chậm rãi nói ra, Thánh Vương, thủ hộ vào kiếm, tương lai để nhân hoàng kiếm phục hồi như cũ. Trần Bình An chau mày nói ra, ý của ngươi là bọn chúng nói cho ngươi để ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này, tương lai sẽ có người tới đem nhân hoàng kiếm phục hồi như cũ. Ma Long đội vàng gật đầu. Vậy có hay không nói phục hồi như cũ cần cái gì? Thánh Vương, máu. Nhỏ máu nhận chủ. Trần Bình An mang theo vài phần hoài nghi, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bao quanh. Bao quanh chú ý tới chủ nhân kia quen thuộc lại đáng sợ ánh mắt, đội vàng sợ hãi lắc đầu. Được rồi, vẫn là dùng chính ta máu đi. Vạn nhất nếu là khóa lại bao quanh, tên ngốc này lớn mập móng nuốt thế nào làm nhân hoàng kiếm? Bao quanh, thấy không rõ ai đây. Chương 849, người thừa kế không quá đáng tin cậy làm sao đây? Chương 849, người thừa kế không quá đáng tin cậy làm sao đây? Trần Bình An nhẹ nhàng gạch phá bàn tay, vung ra mấy giọt máu tươi rơi vào kia vương tọa trung ương trên vỏ kiếm. Ông, đột nhiên, vỏ kiếm liền phát ra nồng đậm quang mang, Trần Bình An trong chữ vật giới chỉ bốn thánh năng lượng nhao nhao hướng phía vỏ kiếm bay đi. Để Trần Bình An không nghĩ tới chính là, hắn trong chữ vật giới chỉ đồ long đao, cùng trên tay hắn Hỉ Thiên kiếm cảm nhận được một loại nào đó chỉ dẫn, cũng hướng phía vương tọa bên trên bay đi. Thấy cảnh này Trần Bình An mặc dù kinh ngạc, nhưng nội tâm lại tựa như sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Rất sớm trước đó thời điểm hắn liền phát hiện Hỉ Thiên kiếm khác biệt, không chỉ có cứng rắn vô cùng để lục địa thần tiên đều không thể hư hao. Trong thân kiếm càng là ẩn chứa một tia thiên địa chi lực, chỉ là không nghĩ tới cái này Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đều là nhân hoàng kiếm một bộ phận. Theo bốn thánh năng lượng bay vào vỏ kiếm sau, vỏ kiếm bên trong liền ngừng tụ ra một thanh bị ánh sáng màu vàng bao khỏa thân kiếm, Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao vỡ nát tan tành ra, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía thân kiếm bay đi. Cùng lúc đó, đang lợi dụng Thương Long thất túc năng lượng bố trí đại trận Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, chỉ gặp một đạo quang ảnh từ hắn tay áo bên trong bay ra ngoài, cho dù là hắn đã phản ứng rất nhanh muốn ngăn cản, nhưng này đạo quang ảnh trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi không thôi, hắn thế nào đều không nghĩ tới cái này kiếm linh thế mà còn có chạy trốn năng lực. Xem ra Trần Bình An đã là lấy được Nhân Hoàng kiếm, coi như không có thanh kiếm kia, chấm như thường có thể nhất thống thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất đối với lần này ngược gió lật bàn có được tuyệt đối tự tin, vì đợi đến một ngày này hắn đã mưu đồ gần ngàn năm thời gian, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Thất hiệp chấn. Làm Nhân Hoàng kiếm dần dần ngưng tụ thành hình sau, đột nhiên một đạo bạch quang đem Trần Bình An cho bao phủ ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn để mấy nữ nhân đều không có kịp phản ứng, mấy người vừa muốn tiến lên ngăn cản. Thanh kiếm, nhận chủ. Ma Long nói để Lý Hàn Y Ly mấy người dừng bước, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Lúc này Yêu Nguyệt trong ngực bao quanh ô ô kêu hai tiếng, ý tứ biểu thị chủ nhân hiện tại không có nguy hiểm. Nghe đến đó sau mấy người lúc này mới yên tâm lại. Bình An nhận chủ có thể cần chút thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn đi. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên nói ra, đã dạng này, chúng ta sao không lợi dụng chiến thần đồ lục tiếp tục thăng lộ, dạng này thực lực tăng lên đi lên cũng có thể giúp hắn. Đông Phương Bất Bại nói lập tức đạt được hai người đồng ý. Lý Hàn Y Dì đi đến Yêu Nguyệt trước mặt, đem bao quanh cầm lên đến ôm vào trong ngực nói ra, bao quanh, ngươi ngay ở chỗ này cùng cái này đại gia hỏa trông coi chủ nhân nhà ngươi, đừng để hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngao bao quanh lập tức điểm tròn vo đầu tỏ ra hiểu rõ. Cứ như vậy, tại đem Ma Long cùng bao quanh lưu tại nơi này thủ hộ Trần Bình An sau, tam nữ liền tiến về trước đại điện sảnh tiếp tục tham nội chiến thần đổ lục. Bao quanh nhìn thấy Ma Long sau, cố ý sữa hung hướng phía nó giống lên một tiếng, chỉ là nghe càng giống là mèo tê. Nhưng dù vậy, Ma Long cũng bị dọa đến run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh. Mà đứng ở trung ương Trần Bình An, nó ý biết đã bị Nhân Hoàng kiếm kiếm linh mang đi một cái không gian ý thức. Cái ý thức này không gian thật giống như không có lục địa, Trần Bình An cả người đặt mình vào trên không trung, nhưng lại có thể cảm nhận được dưới chân giẫm lên lục địa. Mà ở cái thế giới này các nơi, vạn kiếm san sát tại bốn phương tám hướng, phản phất toàn bộ thế giới đều là một cái từ hình kiếm thành thế giới đồng dạng. Mà tại vô số kiếm bay chung quanh trung ương, thì là một thanh tương tự ỷ tiên kiếm bảo kiếm đứng sừng sững ở không trung, toàn thân tản ra một loại cổ pháp khí tức, nhưng lại cho người ta một loại định đỉnh thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Trần Bình An biết, đây chính là chân chính Nhân Hoàng kiếm. Ngay tại hắn vừa bước ra một bước, hướng phía Nhân Hoàng kiếm đến gần thời điểm, toàn bộ không gian bỗng nhiên xảy ra chấn động, vạn kiếm tế minh, ngay sau đó một đường không cách nào hình dung mênh mông ý chí từ Nhân Hoàng kiếm bên trong thức tỉnh. Ý này chí hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại Trần Bình An trước mặt, ngay sau đó biến thành một người mặc màu đen mỹ phục, khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân. Trần Bình An thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có sợ hãi, ngược lại tò mò hỏi, ngươi là? Trước mặt trung niên nam nhân ngữ khí trầm trọng, nhưng trong thanh âm mang theo thiêng liêng cùng linh hoạt kỳ ảo. Ta chính là Nhân Hoàng kiếm kiếm linh. Kiếm linh? Cái đồ chơi này còn có kiếm linh? Kiếm linh? Hắn vừa mới bày ra rất có khí thế dáng vẻ, lập tức liền bị Trần Bình An cho phá công. Gia hỏa này thật là tương lai Nhân Hoàng kiếm chủ nhân. Kiếm linh cũng không khỏi hoài nghi mình hơn ngàn năm chờ đợi có đáng giá hay không. Gặp cái này kiếm linh không để ý tới mình, Trần Bình An tiếp tục hỏi, cái kia, ta muốn thế nào mới có thể cầm tới Nhân Hoàng kiếm? Dù sao đồ vật trong này đại bộ phận đều là chính hắn, chỉ có phía sau bay tới một vệt ánh sáng không thuộc về mình, nhưng nói tóm lại cũng là đồ vật của mình, liền như thế tặng không người không phải là phong cách của hắn. Kiếm linh trong tiếng nói, Nhân Hoàng kiếm không phải lực thích hợp, không phải duyên nhất định, cần nhận hắn nặng, sáng đạo, tam trọng khảo nghiệm bắt đầu với nhất nghiệm. Nhưng nghe đến nơi này Trần Bình An cũng không bình tĩnh. Ngươi nói cái gì? Còn muốn khảo nghiệm? Vậy ta từ bỏ, ngươi để cho ta trở về đi. Đùa gì thế, hắn một cái cá ướp mối phần tử, chỉ thích mò cá cùng các cô nương đánh bài học tập cái gì? Ngươi để hắn gánh chịu một chút đột nhiên liền muốn gánh chịu trách nhiệm, hắn mới không nguyện ý. Tuy nói hắn cũng đã giúp không ít người bình thường, nhưng không có nghĩa là nói hắn nguyện ý tiếp nhận câu kia năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Hắn đối với mình định vị chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất cái này lão gia hỏa để mắt tới hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm đối phương phiền phức. Nếu là bởi vì một thanh kiếm liền cho mình áp đặt một chút cái gọi là trách nhiệm, hắn tình nguyện không muốn thanh kiếm này. Câu nói kia thế nào nói đến, coi như không có thanh kiếm này, ta như thường có thể tiêu diệt Đông Hoàng Thái Nhất. Trần Bình An thái độ ngoài kiếm linh dự kiến. Dưới cái nhìn của nó, tất cả đối mặt Nhân Hoàng kiếm người đều không thể chống đỡ được dụ hoặc, nhưng người thiếu niên trước mắt này thế mà mười phần quả quyết biểu thị mình không nguyện ý. Nghĩ tới đây, kiếm linh nhịn không được nói ra, cầm tới Nhân Hoàng kiếm sau, ngươi chính là Cửu Châu đại lục người mạnh nhất hoàng đế, sau này muốn cái gì liền có cái gì, dạng này cũng không cần. Không muốn đánh chết đều không cần. Trần Bình An gấu nhỏ buông tay nói ra, làm người mạnh nhất thật được không? Xuất hiện điểm cái gì chuyện thiên đạo liền muốn tới tìm ta hỗ trợ đi lau cái mông, gặp cái gì người xấu cũng phải cái thứ nhất đứng ra, mệt gần chết còn không có cái gì chỗ tốt, còn không bằng làm thứ ba hoặc là thứ 13 cường giả đâu, tốt xấu không cần làm chim đầu đàn. Kiếm linh nhịn không được hỏi, kia làm hoàng đế đâu? Làm Cửu Châu đại lục duy nhất đế vương, ngươi muốn cái gì liền có cái gì, dạng này chẳng phải là khoe chăng? Trần Bình An một mặt khinh bỉ nhìn xem nó. Ngươi cho rằng làm hoàng đế rất tốt sao, không nói trước hưởng thụ được cái gì, liền mỗi ngày sáng sớm nổi giường đi làm. Phi, đi vào chiều, mỗi ngày đến phê chữa tấu gấp, quốc gia phàm là chỗ đó có vấn đề liền phải bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết. Làm hoàng đế đừng nói hưởng thụ, đoán chừng phải mệt đột tử không thể. Mà lại ta hiện tại cái này trạng thái muốn cái gì đều có, hơn nữa còn cái gì đều không cần làm, so làm hoàng đế tốt hơn nhiều. Trần Bình An lắc lắc đầu nói, cho nên ta đối với mấy cái này không có hứng thú, thanh kiếm này ta cũng không cần, ngươi đưa ta trở về đi. Nhìn trước mắt tên lúc này, Kiếm Linh mặc dù không hiểu, nhưng rất là rung động. Chương 850, đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận hắn. Chương 850, đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận hắn. Cái này ngàn năm thời gian, Kiếm Linh tưởng tượng qua vô số lần gặp người thừa kế là một phen cái gì dạng cảnh tượng, đủ loại nó đều nghĩ qua, nhưng duy chỉ có không để ý đến trước mắt cái này kỳ hoa. Trần Bình An nghi hoặc nhìn trước mắt ra hỏa, hắn là thật đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, hắn không phải Lý Tiêu Giao, càng không phải là cái tiên, hắn không muốn những này cái gọi là trách nhiệm cường đi đặt ở trên người. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần không phải đại lục phá diệt, hắn thật không quan tâm thiên hạ này là ai thiên hạ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng mình ưa người chấp trưởng thiên hạ, tựa như là Trình Ca, Hai Phượng, Triệu Lớn, trọng bắt những người này tiếp tục làm hoàng đế. Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý vì những ý nghĩ này đi trả giá cái gì, ai bảo hắn chính là cái người lười đâu. Có lẽ là đời trước bị cái kia châu ngựa xã hội quất roi quá nhiều lần, nội tâm của hắn đã sớm không có cái gì cái gọi là thiên hạ thương sinh, chỉ là muốn cho mình sống nhẹ nhõm khoái hoạt mà thôi. Muốn nói để hắn chân chính để ý, cũng chỉ có trong viện những cô nương kia, còn có Tam Nhi, Lão Bạch, Lục Tiểu Kê những người bạn này. Gặp cái này Kiếm Linh không nói lời nào, Trần Bình An đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Ha ha, tiền bối hoàn hồn lại. Kiếm Linh bị giật nảy mình, lấy lại tinh thần nhìn xem hắn. Trần Bình An thì là vẫn như cú gấu nhỏ buông tay, tiền bối vẫn là tiễn ta về nhà đi thôi, cái này nhân hoàng kiếm ta từ bỏ. Gặp tiểu tử này vẻ mặt thành thật bộ dáng, Kiếm Linh liền như thế nhìn chừng chừng lấy hắn. Trần Bình An cũng bị ánh mắt của nó nhìn có chút run rẩy, tuy nói cái này Kiếm Linh không có cái gì nhân loại cảm xúc, nhưng liền xem như bị một cái người máy như thế nhìn xem cũng dọa người a. Ngay tại hắn dự định muốn tiếp tục nói điểm cái gì, để cái này Kiếm Linh đưa mình lúc trở về. Minh tâm kiến tính, thừa trọng mà đi, lấy thủ hộ vì niệm, chính là nhân hoàng chi đạo, nhân hoàng kiếm, hôm nay nhận chủ. Bang, cắt. Trần Bình An một mặt một bức, tình huống gì, hắn cái gì đều không có làm liền nhận chủ rồi. Kiếm Linh cũng rất bất đắc dĩ à, nó có thể thế nào xử lý, ngàn năm qua chỉ có gia hỏa này đạt được tán thành, hơn nữa còn là một cái duy nhất thân có bốn thánh chi lực gia hỏa, cũng không thể thật không nhận chủ, sau đó để cho mình tiếp tục đợi tại cái này phòng tối đi. Trước đó cũng là bởi vì tại phòng tối chờ quá lâu, hắn liền lợi dụng nhân hoàng điện một cái lỗ thủng thành công chạy ra ngoài, kết quả là bị cơ phát gia hỏa kia bắt được. Cơ phát tự nhận thiên tử, mà nhân hoàng kiếm không phải nhân hoàng có thể sử dụng, thiên tử không xứng sử dụng nhân hoàng kiếm, tăng thêm phía sau bốn thánh vẫn lạc, nhân hoàng kiếm lực lượng suy yếu, Kiếm Linh không thể không binh giải nhân hoàng kiếm ngủ say đi. Chỉ có điều tại binh giải thoát đi thời điểm vẫn là bị cơ phát phát hiện, nó bộ phận tàn hồn cũng bị cưỡng ép lưu lại, mãi cho đến lần này bị Trần Bình An tỉnh lại. Vốn còn muốn khảo nghiệm một chút gia hỏa này, ai ngờ hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ có thể cố mà làm nhảy qua khảo nghiệm giai đoạn. Chỉ có điều Trần Bình An còn tiếp tục tại trên vết thương sắt mới. Cái kia, không phải nói muốn khảo nghiệm mới có thể nhận chủ sao, thế nào lại đột nhiên không cần? Nhìn, cái này còn phải cho hắn che lấp. Kiếm Linh ho khan một tiếng, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Thông qua được? Lúc nào khảo nghiệm, ta thế nào không biết? Kiếm Linh có chút muốn đem tên ngốc này miệng cho phong bế, liền không thể đừng tiếp tục hỏi tới à. Nhận chủ khảo nghiệm tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất khảo nghiệm tên là nhận hắn nặng, thân ngươi phụ chu tước huyết mạch, cùng bạch hổ chuyển thế, cũng đủ để nói rõ thánh vương nhóm công nhận ngươi, tầng thứ nhất này khảo nghiệm ngươi chính là quá rồi. Mà tầng thứ hai khảo nghiệm tên là vấn tâm, sáng đạo, đối mặt thiên hạ mạnh nhất, hoàng đế chờ quyền lực trí cao vô thượng không hề bị lay động, vẫn như cũ lựa chọn bình thường sinh hoạt, tầng này khảo nghiệm tất nhiên là cũng quá rồi. Tầng thứ ba khảo nghiệm, chảm vọng, gặp chân ngã, trong lòng mỗi người đều có tâm ma, nhưng ngươi nội tâm tâm ma lại sớm đã chẳng trừ, lấy tâm chẳng tâm, lấy chân ngã chạm ta vọng. Như thế, ngươi tam trọng khảo nghiệm liền đều thông qua được. Không biết tại sao, rõ ràng nhìn xem nó chậm rãi mà nói có cái mũi có mắt, nhưng Trần Bình An luôn cảm thấy nó tựa như là tại nói hiệu nói vượn đồng dạng. Chỉ là mặc kệ nó, đã lấy không nhận chủ, không cần thì phí. Vậy ngươi nhận chủ đi. Kiếm Linh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nó thật đúng là sợ tên ngốc này liền như thế chạy. Ai không đúng, không phải là cầu mong gì khác mình nhận chủ sao? Bất quá bây giờ đều không trọng yếu, Kiếm Linh chỉ muốn tranh thủ thời gian nhận chủ giải quyết tất cả những thứ này. Theo Kiếm Linh tay có chút nâng lên, nhân hoàng kiếm lại lần nữa long lánh quang mang, mà không gian bên trong vạn kiếm cũng phát ra nhất to rõ kiếm mình, thật giống như tại ăn mừng nhân hoàng kiếm nhận chủ đồng dạng. Kiếm Linh cũng tại thời khắc này bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang, ngay sau đó tất cả đều dung nhập vào nhân hoàng kiếm bên trong. Bang, chỉ gặp nhân hoàng kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp liền đi tới Trần Bình An trước mặt. Nhìn trước mắt hiện ra ánh sáng màu vàng nhân hoàng kiếm, hắn đưa tay chậm rãi chạm đến chuôi kiếm, khi thật sự nắm chặt chuôi kiếm về sau, toàn bộ Cửu Châu đại lục bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Đại Minh trên biên cảnh Quỷ Cốc Tử mấy người cũng chú ý tới cái này dị tượng. Quỷ Cốc Tử trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hắn thành công. Nghe được tin tức này, Độc Cô Cầu Bại cũng không khỏi bật cười, trong những người này hắn xem như nhất nhìn chúng Trần Bình An cũng là tin tưởng nhất hắn, bây giờ khi biết hắn thật để nhân hoàng kiếm nhận chủ rất là vui vẻ. Tiểu tử thúi không hổ là ta nhìn chúng đồ đệ. Lệnh Đông Lai trực tiếp đã cứ nói, "Đồ đệ, ngươi cảm thấy người ta coi ngươi là đồ đệ sao?" Lãng Phiên Vân nhịn không được nói ra, "Ta nói mấy vị, các ngươi biết đánh nhau hay không xong trò chuyện tiếp à? Coi như những này ra hỏa trong lục địa thần tiên thực lực hạng chót, nhưng dầu gì cũng là cùng cảnh giới a, thừa dịp hiện tại toàn bộ giết chết tại cái này tốt bao nhiêu?" Lãng Phiên Vân nói để mấy người trở về qua thần đến, nhao nhao đối những này ra hỏa ra tay. Trần Bình An thành công không khác với tăng cường tinh thần của bọn hắn, hiện tại đánh những này ra hỏa đánh ngắt hơn. Một màn này tự nhiên là bị Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện ra, bất quá dưới mắt hắn đã không thèm để ý những thứ này, chỉ muốn nhanh lên đem đại trận bố trí xong, dạng này quân đội của hắn liền có thể toàn bộ sống lại. Thương Long Thất Túc chưa hề đều không phải là cái gì tài bảo bảo dấu, mà là một loại lực lượng, một loại có thể phục sinh người lực lượng. Có cái này lực lượng, hắn liền có thể tái hiện ngàn năm trước Chu Triều Long trọng quan cảnh. Đây cũng là tại sao sẽ có nắm giữ Thương Long Thất Túc, liền nắm giữ thiên hạ. Có thể để cho quân đội phục sinh, vậy thì chờ với để cho mình đứng ở thế bất bại. Chỉ có điều loại lực lượng này cũng không phải không có tác dụng phụ, nó tác dụng phụ chính là đồng giá trao đổi. Đơn giản tới nói phục sinh một người, liền thế cần phải có một người hiến tế ra sinh mệnh. Trước đó hắn đem Thương Long Thất Túc bên trong trong đó một cái vật chứa giao cho Mông Xích Hành, chính là muốn cho gia hỏa kia giúp mình thu thập số lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Chỉ là cái này hạn chế chính là chỉ có thể thiên nhân cảnh trở xuống người. Có nhân hoàng kiếm lại như thế nào, ngươi có thể bù đắp được ta 100 vạn đại quân, 1000 vạn đại quân sao? Oeng, đúng lúc này bị vô số ngọn núi bao khỏa đại trận bên ngoài xảy ra chấn động, ngay sau đó tinh hồn chạy vào. Bệ hạ, có người xâm nhập, chúng ta đều không là hắn một chiêu chi địch, Vân Trung quân thậm chí bị đối phương một trường đánh giết. Một trường liền để lục địa thần tiên trong nháy mắt mất mạng. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền biết là người nào, cũng chỉ có hắn mới có thực lực như vậy. Chương 851, không muốn bức bỏ nhân tính. Chương 851, không muốn bức bỏ nhân tính. Màn đêm buông xuống, Trần Bình An cuối cùng là hoàn thành nhân hoàng kiếm nhận chủ. Lần nữa mở hai mắt ra liền đã về tới đại điện chỗ sâu, bao quanh còn một mực tại ống quần của hắn bên cạnh cọ qua cọ lại. Hắn túi người đem bao quanh sách tới trong lực hỏi, các nàng đâu? Ô, Trần Bình An biết được mấy người tại đại điện lĩnh hội chiến thần đổ lục, quay đầu nhìn thoáng qua vương tọa phía trên nhân hoàng kiếm. Tay hắn có chút nâng lên, nhân hoàng kiếm tựa như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, đột nhiên từ vương tọa bên trên bay ra ngoài rơi thẳng vào trên tay của hắn. Thấy cảnh này Ma Long triệt để bái phục, thân thể cao lớn toàn bộ dán tại trên mặt đất, đầu cùng tứ chi cũng là áp sát vào mặt đất biểu thị thần phục. Nhìn xem trong tay cùng ỷ thiên kiếm có 8 phần tương tự nhân hoàng kiếm, Trần Bình An nắm ở trong tay cũng cảm giác mình là trời trong đất duy nhất chủ nhân, có thể tùy ý điều khiển thiên địa chi lực. Đến thiên nhân cảnh sau chính là thiên địa một phần tử, có thể mượn dùng một phương thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, bởi vì nhân thể bản thân không chịu nổi khổng lồ như thế năng lượng, cho nên cần một phương thiên địa chi lực phụ trợ chính mình. Mà khi tay cầm nhân hoàng kiếm một khắc này, Trần Bình An cảm giác tất cả thiên địa chi lực đều vì mình sử dụng, tiện tay một kiếm chính là siêu việt thiên nhân cảnh một kích toàn lực. Đem nhân hoàng kiếm thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ, Trần Bình An liền ôm bao quanh hướng phía bên ngoài đi đến, Ma Long cũng đội vàng đi theo phía sau. Khi đi tới bên ngoài sau, đã nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa ba người cả người lơ lửng giữa không trung, bị một đoàn huyền ảo vô cùng văn tự bao khỏa ở trong đó, mà những này xem không hiểu văn tự chính là trên phù điêu những cái kia ký hiệu. Đây là các nàng ba cái bị phiến đá chọn chúng, đang tại lĩnh hội. Đột nhiên kiếm linh thanh âm ngay tại trong óc của hắn vang lên. Lĩnh hội. Kiếm linh tiếp tục nói ra, cái này phiến đá thời kỳ viễn cổ liền đã xuất hiện, bị hoàng đế thu hoạch được đặt ở nhân hoàng điện, đồng thời hắn tại về sau để cái này phiến đá mỗi mấy trăm năm liền theo cơ truyền thống, hấp dẫn người hữu duyên đến đây lĩnh hội. Hoàng đế. Phi thăng. Có lẽ là cho lúc trước tin dược gần quá nhiều, nghe đến đó Trần Bình An đều đã có thể miễn dịch. Các nàng ba cái thiên tư ngộ tính rất mạnh, ta thấy người trừ ngươi ra không ai hơn được các nàng. Kia là, mỗi ngày uống ngộ tâm trà ngộ tính có thể không mạnh à, liền để các nàng tại nhân hoàng điện lĩnh hội, không nên quấy rầy các nàng. Trần Bình An gật gật đầu, tiếp tục trong lòng hỏi, vậy cần ta ở chỗ này trông coi các nàng sao? Không cần, bây giờ ngươi đã thu hoạch được nhân hoàng kiếm, tùy thời có thể đến nay đến nhân hoàng điện, đây đã là ngươi tư nhân cung điện. Cái này rất tốt, không chỉ có lấy được nhân hoàng kiếm, còn chiếm được một tòa cung điện. Đúng rồi, trước ngươi bị Đông Hoàng Thái Nhất bắt lấy, hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì chuyện? Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên đối với bị bắt lại việc này có chút khó mà mở miệng. Hồi lâu sau nó mới tiếp tục nói ra, thời kỳ viễn cổ Cửu Châu đại lục không hề giống bây giờ như vậy phồn hoa, nhưng lúc đó cũng là xuất hiện mấy vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, trong đó Hiên Viên Hoàng Đế, Phục Hy, Thần Nông chính là trong đó đứng đầu nhất thiên tài. Trần Bình An một mặt thật thà nói ra, ngươi sẽ không phải muốn cùng ta nói, về sau phương thế giới này bị xâm lấn, sau đó mấy vị nhân hoàng cùng một chỗ liên thủ, đem người xâm nhập toàn bộ đuổi đi, rồi sau đó hy sinh chính mình đem tất cả người xâm nhập toàn bộ giải quyết ta. A, ngươi thế nào biết? A, tất cả nghĩ thủy văn chó tác giả đều như thế làm qua, vô địch thiên hạ về sau chính là trời ngoại lai địch đúng không? Ngươi cũng không nói toàn bộ, lúc ấy là mấy vị nhân hoàng kính dâng ra sinh mệnh cùng toàn bộ lực lượng, cùng bốn thánh đại bộ phận năng lượng, mới đưa người xâm nhập toàn bộ tiêu diệt, bao gồm người xâm nhập chỗ thế giới cũng bị hủy diệt, ngươi không cần lo lắng sau này sẽ còn có người xâm nhập. Trần Bình An bắt được trong đó điểm mấu chốt, ý của ngươi là bốn thánh lúc ấy tiêu hao đại bộ phận năng lượng. Không tệ, không phải chỉ bằng cơ phát thế nào có thể giết chết được Thanh Long. Vậy cũng không đúng, tiếp theo như thế nói, lục địa thần tiên liền đã sinh mệnh vô hạn, vì sao thời kỳ viễn cổ những cường giả kia không ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất? Kiếm Linh mở miệng nói, ngươi phải biết thời đại là phía trước tiến, thời kỳ viễn cổ chỉ là xuất hiện mấy vị bị thiên địa công nhận nhân hoàng, trừ cái đó ra những người khác thực lực cũng không sánh bằng ngàn năm trước Chu Triều, thật giống như ngàn năm trước Chu Triều cũng so ra kém bây giờ Cửu Châu đại lục nhân tài cường thịnh. Trần Bình An xem như hiểu rõ, không phải thời kỳ càng già liền đại biểu thời đại kia người càng lợi hại, liền cùng người, thế giới cũng là tại tiến hóa, nếu như không phải xảy ra cái gì hủy thiên diệt địa tai nạn, càng đi sau xuất hiện người liền sẽ càng mạnh. Nếu là toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả lục địa thần tiên hợp lực ra tay, đánh bại cơ phát sẽ chỉ so ngàn năm trước thoải mái hơn. Nghe đến đó Trần Bình An hiểu rõ, ngươi là muốn nói lòng người khác nhau, hiện nay tại cái đỉnh này thịnh thời kỳ, sẽ không có người giống ngàn năm trước giống như dốc hết toàn bộ đi. Không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là nghĩ Chu Triều Phúc Quốc, cũng không phải gì thế, cho nên đối những cái kia lục địa thần tiên tới nói ai không chế Cửu Châu đại lục cũng không đáng kể, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Sống thời gian quá lâu, một chút lục địa thần tiên trên người nhân tính đã bị chậm rãi ma diệt, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, lục địa thần tiên phía dưới người bất quá là một con có thể tùy ý nghiền chết con kiến. Đến giờ khắc này Trần Bình An mới hiểu được, thế giới này cũng không có cái gì cái gọi là tai nạn, chẳng qua là có quá nhiều người khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Hắn không khỏi đối quỷ cốc tử bọn hắn sinh lòng kính nghệ, trăm ngàn năm thời gian trôi qua, bọn hắn ban đầu tầm chưa đổi, điểm này liền đã rất đáng gờm rồi. Đồng thời Trần Bình An cũng tìm được đáp án của mình, vĩnh sinh nghe là một cái rất để cho người ta hâm mộ chuyện, nhưng khi chân chính kinh lịch sau có lẽ sẽ hiểu rõ, vĩnh sinh cũng có thể là một cái trừng phạt. Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm, đem mình sống thành một người điên, Tiếu Tam Tiếu mấy con trai cũng là như thế. Trần Bình An sẽ không trở thành bọn hắn người như vậy, cũng biết để trong viện những cái kia nha đầu biến thành người như vậy, vĩnh viễn không thể vứt bỏ nhân tính. Thôi, đã những lao quái vật kia không nghĩ quản, ta để ý tới đi, dù sao ta còn là một người. Nói xong những ngày sau, hắn liền để bao quanh ở chỗ này trông coi đào hoa các nàng, cũng là vì nhìn chằm chằm cái này ma long, sợ nó ra tay đánh lén đào hoa mấy người. Làm bước ra cung điện cửa lớn một khắc này, một vòng đông lúa giống như kim hoàng sắc ánh nắng tắm rửa ở trên người hắn. Thế giới này thật đẹp a, tại sao phải vứt bỏ tình cảm, vứt bỏ nhân tính đâu? Thanh Phong Viện, Hoàng Dung ngồi trên ghế, một tay gặm lấy hạt dưa, một bên nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng. Cũng không biết đại phôi đản bên kia có sao không, đều đi qua hai ngày. Đừng nhìn Trần Bình An tại Nhân Hoàng Điện mới quá rồi không bao lâu, trên thực tế là đã tại ý thức không gian đi qua hai ngày. Diễm Linh Cơ chống cằm ngồi tại bên cạnh hắn, đúng nha, cái kia độc cô cầu bại buổi sáng hôm nay thời điểm lại tới một lần đâu. Bởi vì kết nối Nhân Hoàng Điện cổ sáng đã biến mất, coi như độc cô cầu bại bọn người muốn đi cũng đi không được. Ta trở về. Làm thanh âm quen thuộc từ hai người phía sau vang lên, hai người cơ hồ là đồng thời đổi qua đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem phía sau. Trần Bình An cười ha hả nhìn xem hai cái cô nương, giang hai tay nói ra, ngây ngốc lấy làm gì đâu, không ôm một cái rồi. Lúc này Hoàng Dung mới phản ứng được, một cái bay nào đột nhiên va vào trong ngực của hắn. Đại phôi đản, ngươi thế nào mới trở về, lo lắng chết ta rồi. Diễm Linh Cơ cũng là lập tức nào tới, để Trần Bình An không có đứng bước toàn bộ đổ vào trên đồng cỏ, mà hai cái cô nương cũng là liền như thế để ép hắn. Chương 852, còn có người chờ ta về nhà ăn cơm. Chương 852, còn có người chờ ta về nhà ăn cơm. Cái khác nghe được động tĩnh cô nương cũng là nhao nhao đi vào biệt tử, khi thấy Trần Bình An sau trong lòng treo lấy trái tim kia cũng triệt để buông xuống. Làm Trần Bình An từ Dung Nhi trong miệng biết được đã qua hai ngày lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại Nhân Hoàng Điện mới chờ đợi chưa tới một canh giờ. Đây là kiếm linh trong lòng hắn nói ra, ngươi tại Nhân Hoàng Điện đợi thời gian không dài, nhưng ở không gian ý thức cùng ta ký kết nhận chủ lúc quá rồi thời gian rất dài, chỉ có điều ngươi bởi vì thân thể không tại, cho nên cảm giác không thấy. Lúc này Diễm Linh Cơ nói ra, đúng rồi, cái kia độc cô cầu bại nói là ngươi trở về, cho ngươi đi nhà hắn tìm hắn một chuyến. Một hồi lại đi đi, các ngươi không nói ta còn không có kịp phản ứng, đều nhanh đói chết ta, ta muốn trước ăn cơm. Hoàng Dung giơ lên tay nhỏ tay nói ra, ta đi làm cơm. Diễm Linh Cơ cũng làm mở miệng nói, ta đi hỗ trợ. Chờ một chút. Trần Bình An kéo lại Diễm Linh Cơ, mặt không thay đổi nói ra, ngươi cũng không cần đi. Tại sao a? Bởi vì ta phải sống. Làm Thanh Phong Viện duy hai cái phòng bếp ngớ ngẩn, Trần Bình An rất có tự mình hiểu lấy, nhưng Diễm nha đầu này hiện tại liền thiếu đi một chút tự mình hiểu lấy. Thanh Điểu cười nói ra, để ta đi. Liên Tinh lúc này trái xem phải xem, tò mò hỏi, tỷ phu, tỷ tỷ của ta các nàng đâu? Các nàng đang tại lĩnh hội chiến thần đồ lục, bây giờ còn đang bế quan. Chiến thần đồ lục? Là đại đường cái kia chiến thần đồ lục sao? Một cái đầu đột nhiên từ Trần Bình An phía sau nhô ra đến, cho hắn giật nảy mình. Khi thấy rõ gương mặt ngày sau, hắn một mặt kinh ngạc hỏi, Loan Loan, người thế nào tới? Loan Loan ra vẻ bất mãn nhìn xem hắn, thế nào, ta không thể tới sao? Nhanh lên, ngươi còn chưa nói có phải hay không cái kia chiến thần đồ lục. Trần Bình An bị nàng lắc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu nói ra, vâng, chính là đại đường tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục. Loan Loan nghe xong sau con mắt đều bốc lên tinh quang, trên mặt thật giống như viết ta muốn hai cái chữ to. Trần Bình An mở miệng nói, chờ đào hoa các nàng lĩnh hội hoàn tất sau, ta biết để các ngươi cũng đi đi theo lĩnh hội, yên tâm đi. Nghe nói như vậy Loan Loan mặt mũi tràn đầy vui vẻ, không hưởng công nàng vừa làm xong liền đến thất hiệp trấn. Tại giúp sư phó làm xong việc sau, Loan Loan đều chưa có trở về âm quý phái bẩm báo, liền trực tiếp hướng phía thất hiệp trấn đi. Bởi vì bực mọi người xâm lấn, các đại quốc đô bắt đầu đem áp đáy hòm truyền tống môn rời ra, nàng cũng thành công có phụ trợ truyền tống môn rất mau tới đến thất hiệp trấn. Không nghĩ tới mới đến không bao lâu chỉ nghe thấy cái này bạo tạc tính chất tin tức. Làm đại đường thánh môn thánh nữ, Loan Loan đối với đại đường tứ đại kỳ thư càng tôn sùng. Dù sao các nàng thánh môn chính là dựa vào thiên ma sách mà thành lập. Bây giờ tứ đại kỳ thư ngoại trừ từ hàng kiếm điện bên ngoài, liền ngay cả khó khăn nhất lấy được chiến thần đồ lục thế mà cũng có thể có cơ hội học tập, nàng thế nào có thể không vui? Chỉ cần có thể học được chiến thần đồ lục, kia nàng là có thể đem sư phi huyền xa xa lắp tại phía sau. Nghĩ đến có thể chân đạp sư phi huyền, nàng đều nhịn không được vui lên tiếng tới. Trần Bình An một mặt cổ quái nhìn xem nàng, nha đầu này sẽ không phải đầu góc hỏng đi. Đúng lúc này một thanh âm tại Trần Bình An vang lên bên tai. Nghe tới độc cô cầu bại nói sau Trần Bình An đáy mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, đối mấy cái cô nương nói ra, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Nha! Làm Trần Bình An tiến về nhà kho thời điểm, vừa vặn gặp được Dung Nhi cầm cái nồi đi tới. Đại phôi đản, ngươi đây là muốn đi đâu? Trần Bình An không để lại dấu vết nói ra, độc cô cầu bại không phải gọi ta sao, ta chuẩn bị đi trước nhìn xem xảy ra cái gì chuyện. Hoàng Dung cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, dạng này a, nhớ kỹ về sớm một chút ăn cơm. Trần Bình An cười nói ra, yên tâm đi. Chờ Hoàng Dung rời đi sau, Trần Bình An thu hồi nụ cười trên mặt, đi đến nhà kho liền đem có thể mang lên đồ vật đều mang lên. Bởi vì vừa mới đọc cô cầu bại truyền âm cho hắn, nói Đông Hoàng Thái Nhất bên kia đã khai chiến, bọn hắn nhất định phải lập tức tiến đến trợ giúp. Trần Bình An không nghĩ tới thời gian như thế khẩn cấp, hắn cơm cũng còn không ăn. Bất quá nghĩ đến qua bên kia rất có thể sẽ rất nguy hiểm, hắn chỉ hy vọng tự mình đi. Cứ việc những nha đầu này những ngày này đều rất cố gắng, bao quát đào hoa các nàng, nhưng Trần Bình An vẫn là không hy vọng các nàng có bất kỳ nguy hiểm. Đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sau, Trần Bình An liền rời đi Thanh Phong Viện đi tới Độc Cô Cầu bại trụ sở. Làm đẩy cửa ra một khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Lệnh Đông Lai gật đầu nói, quả nhiên là tướng mạo đường đường, không sai không sai. Lãng Phiên Vân đi tới vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử chờ đánh xong một trận, nhất định phải cùng ta luận bàn một chút. Trần Bình An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Quỷ Cốc Tử cùng Độc Cô Cầu bại. Vị này là Lệnh Đông Lai, vị này là Lãng Phiên Vân. Nghe tới tên của hai người sau, Trần Bình An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai vị này trong lục địa thần tiên đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, a gặp qua hai vị tiền bối. Lúc này Quỷ Cốc Tử đánh gãy đối thoại của bọn họ, nhìn xem Trần Bình An hỏi, Nhân Hoàng kiếm lấy được sao? Trần Bình An gật gật đầu, đưa trong tay Nhân Hoàng kiếm đưa tới. Bang, Quỷ Cốc Tử cảm thụ được Nhân Hoàng kiếm thượng thần thánh uy nghiêm khí tức gật gật đầu, quả nhiên là Nhân Hoàng kiếm. Theo sau Quỷ Cốc Tử đem kiếm trả lại hắn nói ra, chúng ta đã không có thời gian chờ ngươi đột phá lục địa thần tiên, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ như vậy nhanh, đã đem hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bố trí xong, nếu là lại không ra tay ngăn cản, chúng ta liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Độc Cô Cầu bại tiếp tục nói ra, đã có người trước chúng ta tiến đến, nhưng không có Nhân Hoàng kiếm hỗ trợ, bọn hắn căn bản là không có cách phá hư Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phòng ngự. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Trần Bình An trong lòng tự an ủi mình chỉ là cùng tên mà thôi, không phải đều chạy đến Hồng Hoang hệ thống đi. Vậy chúng ta lên đường đi, dù sao trong nhà còn có người chờ lấy ta ăn cơm. Mấy người nghe nói như thế sau sững sờ, lập tức liếc nhìn nhau, lộ ra một vòng nụ cười. Đúng vậy a, còn phải còn sống trở về ăn cơm. Đúng lúc này, Quỷ Cốc Tử đem mình đạt được Huyền Vũ Quy Giáp đem ra, đem trên thân nội lực rót vào trong đó sau, Huyền Giáp lập tức hóa thành một cái đại trận đem mọi người bao khỏa trong đó. Cái này Huyền Giáp ngoại trừ có thể đẩy biết tính bên ngoài, còn có thể để cho người ta truyền tống đến Cửu Châu Đại Lục bất kỳ chỗ nào, chỉ có điều cũng là có sử dụng hạn chế, đem năng lượng hao hết sau, Huyền Giáp cũng biết bị hư hao. Lúc này Huyền Giáp đã hiện đầy vết rách, đoán chừng lần này truyền tống sau liền sẽ hao phí tất cả năng lượng. Một bên khác, tại vô số núi lớn vẩn quanh trong vực sâu, một tòa đại trận đang tại cấp tốc vận chuyển, đạo đạo tinh huy tựa như xiềng xích đồng dạng rủ xuống, bảy cái thanh đồng hộp phóng xuất ra vô số sinh cơ truyền vào đại trận. Tại đại trận trung ương, Đông Hoàng Thái Nhất một thân áo bào đen quần áo đen, phía trên điêu khắc màu vàng huyền điểu, đầu đội bình thiên quan đứng tại một cái lộc đài phía trên. Mà tại đỉnh đầu của hắn thì là một khối thanh đồng tỷ, Cửu Long vần quanh, đây cũng là Chu Triều Trấn Quốc ngọc tỷ. Khí tức của hắn cùng Cửu Long Trấn Quốc tỷ kết nối, khí tức tại Chu Thiên đại trận bên trong vần quanh, hắn giờ phút này đã không phải phàm nhân, tựa như thần minh. Đại trận bên ngoài Tiêu Giao Tử bọn người nhìn xem một màn này chỉ có thể lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn hắn hiện tại đừng nói ngăn cản tên ngốc này phục sinh quân đội, chính là ngay cả vào cũng không vào được. Vệ Trang nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, không khỏi nắm chặt răng cá mập kiếm, trên thân sát khí nồng đậm. Bành, ngay tại hắn một kiếm hướng phía đại trận bổ tới, nhưng căn bản không cách nào nhấc lên một điểm gợn sóng. Nghịch tiên mà đi, vọng động binh khí, các ngươi đều là phản thần tặc tử. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm từ trong đại trận truyền ra, đại trận bên ngoài tất cả mọi người nghe rõ ràng. Thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Cơ phát, ngộ phục quốc của ngươi cái kia tỉnh. Chương 853, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chương 853, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đám người nghe tiếng hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh đạp không mà tới. Sư phó, cái nhiếp cùng Vệ Trang mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tiêu Giao Tử thấy cảnh này sau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tới. Mà Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm biến sắc, nhất là khi nhìn đến Trần Bình An cùng trong tay hắn Nhân Hoàng kiếm, trong mắt nhiều hơn mấy phần đề phòng. Hắn hôm nay thực lực cường đại đến ngay cả lúc trước ngược hắn Tiêu Giao Tử đều không để vào mắt, nhưng đối với cái này nhìn không thấu Trần Bình An cùng trong tay hắn Nhân Hoàng kiếm, trong lòng vẫn là có mấy phần không yên lòng. Trần Bình An nhìn xem đại trận bên ngoài đen nghịt đám người, không nghĩ tới nơi này đã hội tụ như thế nhiều người, trong đó cũng không ít hắn thấy qua, cũng có một chút khí tức quen thuộc nhưng chưa từng thấy mặt. Tựa như là Bạch Ngọc Kinh, lúc trước dùng qua hắn thể nghiệm thẻ, cho nên Trần Bình An lập tức liền phát hiện đối phương. Còn có Hiểu Ngộng sư phó Bắc Minh Tử, Sở Nam Công, Tuân Phu Tử, tăng thêm Quỷ Cốc Tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cái này tần thời ngũ tuyệt cũng coi là tập hợp đủ. Trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến cầm trong tay một cây cành mận gai thiếu nữ, liền tựa như mục dương nữ, trên người kiếm ý thậm chí không thua Độc Cô Cầu bại. Không nghĩ tới tại hắn không biết địa phương, đã tới như thế nhiều người đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Theo sau hắn nhìn phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất đầy mắt tò mò, nói đến đây coi như là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Hắn lúc đầu coi là đối phương sẽ là một cái lôi thôi lết thiết, toàn thân tràn đầy âm u hèn mọn khí tức lao đầu tử, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ như thế đẹp trai. Trần Bình An lắc đầu, dáng dấp như thế đẹp trai không đi sông sáo giang hồ nhất định phải làm hoàng đế làm cái gì mộng quốc, những này ra hỏa từng cái là đầu góc có vấn đề sao? Mộ Dung Phục, ngươi hiểu cái truy. Tựa như trước đó cùng Kiếm Linh nói, làm hoàng đế mỗi ngày muốn đối mặt đủ loại sự vụ, cơ hồ cũng không có thời gian của mình muốn làm chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, rất tốt, ngàn năm trước lão bằng hữu tới không ít, chỉ có điều chỉ bằng mấy người các ngươi thật có thể ngăn cản ta phục quốc đại nghiệp sao? Độc Cô Cầu bại hừ lạnh nói, không thử xem thế nào biết được hay không. Dứt lời, Độc Cô Cầu bại trong tay ngưng tụ ra một thanh dài 40 mét cự kiếm giơ cao không trung, trực tiếp liền đối Chu Thiên đại trận bổ xuống. Với anh, một cú kịch liệt tiếng nổ vang lên, bụi mù nổi lên một phía. Tục ngữ nói có khói vô hại định luật, Trần Bình An có thể cảm giác được tầng này trong suốt đại trận cũng không có lọt vào tổn thương. Quả nhiên, sương mù tán đi sau, tòa này đại trận cũng không có nửa điểm hư hao. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh liên tục, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phá ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tiếp qua mấy trăm năm đi. Dứt lời hắn giơ cao hai tay, tiếp tục lợi dụng Cửu Long Chấn Quốc tỷ hấp thu Thương Long Thất Túc năng lượng. Lúc này một mực không lên tiếng Tiêu Giao Tử mở miệng nói, hắn Chu Thiên Tinh đấu đại trận là lợi dụng năng lượng thiên địa cùng hoàng triều khí vận chỗ cấu thành, bình thường lực lượng không cách nào phá trừ đại trận. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn nói với Trần Bình An, cần ngươi nhân hoàng kiếm mới có thể đem hắn bài trừ. Trần Bình An có chút nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là? Nhìn trước mắt cái này cùng mình đồng dạng lớn thiếu niên, hắn luôn cảm giác trên người đối phương có một loại không hiểu khí tức quen thuộc. Lúc này Quỷ Cốc Tử mở miệng nói, vị này chính là lúc trước giúp chúng ta nhất cử diệt Chu triều tiền bối, Tiêu Giao Tử. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là Ngư Yên. Tiêu Giao Tử cười nói ra, Hành Vân các nàng đều nói với ta, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tranh thủ thời gian dùng nhân hoàng kiếm bài trừ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu là lại để cho hắn tiếp tục hấp thu Thương Long Thất Túc lực lượng, chúng ta liền đều đánh không lại hắn. Nghe đến đó Trần Bình An cũng không dám trì hoãn, cả người thẳng tắp bay về phía cao hơn bầu trời, trong tay nhân hoàng kiếm tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Kiếm Linh, ta cần thế nào làm? Kiếm Linh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, hai mắt nhắm lại, cảm thụ giữa thiên địa mang cho ngươi lực lượng, có phụ trợ cỗ này tiên địa chi lực liền có thể phá cái này đại trận. Ta hiểu rồi. Trần Bình An hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ thiên địa chi lực. Tất cả mọi người nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía kia đạo bạch áo thân ảnh, hiện tại chỉ có hắn mới là tất cả mọi người hy vọng. Trần Bình An quanh thân bắt đầu tập trung mây mù, vô số thiên địa chi lực bắt đầu tập trung với quanh thân. Mà phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này có chút hoảng hốt, chỉ gặp Long Châu từ từ trong đó một cái thanh đồng trong hộp bay ra, rơi thẳng vào Cửu Long Chấn Quốc tỷ bên trên, vô số năng lượng bắt đầu chút xuống đến ngọc tỷ bên trong. Tinh đấu luân chuyển, vạn tượng về tuần. Chỉ gặp Chu Thiên Tinh đấu đại trận triệt để vận chuyển, vô số tinh thần bắt đầu ở phía trên đại trận du động, tinh quang tựa như ngân thủy ngân giống như rủ xuống, xen lẫn thành một tấm bao trùm dãy núi lưới lớn. Đối mặt đây hết thảy Trần Bình An cũng không biến hóa, chỉ gặp hắn trong cơ thể Thánh Tâm Quyết cùng Tiêu Giao Ngự Phong bắt đầu vận chuyển, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội lực bắt đầu dung hợp. Theo một tiếng chu tức gáy gọi, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn chu tức hư ảnh, hắn khổng lồ trình độ thậm chí có thể so với cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một màn này để vô số người khiếp sợ không thôi, bọn hắn rất nhiều người cũng không biết đây là chu tước, cũng không biết Trần Bình An thân phụ chu tước huyết mạch. Trần Bình An đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong mang theo một vòng chu tước ấn nhớ, trên thân bao hàm ngậm lấy vô cùng cường đại năng lượng. Hắn chậm rãi giơ lên Nhân Hoàng kiếm. Ông, kiếm minh rung động, tựa như là đưa tới thiên địa cộng minh, Nhân Hoàng kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang kia tựa như tinh huy đồng dạng tràn đầy sinh cơ, như là lúc tờ mở sáng thuần túy nhất kia sợi ánh nắng địa cơ tán hắc ám. Theo hắn một kiếm chém ra, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển vậy mà xuất hiện ngưng trệ, ngay sau đó kết nối đại trận trận nhãn tinh liên bắt đầu xảy ra run rẩy dữ dội, phảng phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Cảm nhận được đây hết thảy Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến, không, không có khả năng, chấm Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế nào có thể sẽ bị phá, không có khả năng. Trần Bình An sắc mặt bình tĩnh, lần nữa nâng tay lên bên trong Nhân Hoàng kiếm, phá cho ta. Chỉ gặp hắn hội tụ kiếm nhị thập tam cùng thiên địa chi lực một kiếm bổ ra sau. Với anh, đại địa đột nhiên xảy ra kịch liệt rung động. Giang giác, ầm ầm. Theo vô số vỡ vụn thanh âm, tại Đông Hoàng Thái Nhất không dám tin trong ánh mắt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền như thế bị Trần Bình An hai kiếm làm hỏng. Phúc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đụng phải phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào? Có thể. Ngươi Nhân Hoàng kiếm thế nào có thể sử dụng thiên địa chi lực? Hắn tự xưng là Chu Thiên Tử, chính là thiên quang dân, cho nên hắn là đối thiên địa chi lực cảm ngộ sâu nhất người, cái này Chu Thiên đại trận chính là có phụ trợ vô số thiên địa chi lực tập trung mà thành. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, thân là Nhân Hoàng kiếm chủ nhân, vì sao có thể được đến thiên địa tán thành? Trần Bình An lắc đầu, thiên đạo cùng Nhân Hoàng đều là mảnh này thiên địa chủ nhân, thậm chí có thể nói là bổ sung hỗ trợ, chỉ là ngươi vọng tưởng xưng bá thiên hạ tự nhận thiên đạo con dân, coi là có thể được đến thiên địa càng nhiều trợ giúp. Thiên đạo cùng Nhân Hoàng chưa hề đều không phải là mặt đối lập, mà là hợp tác phương, điểm này từ hắn cầm tới Nhân Hoàng kiếm một khắc này liền biết. Đông Hoàng Thái Nhất cười thảm nói, thì ra là thế, ha ha ha. Ngay sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục lại tà ác nhân vật phản diện loại kia, Trần Bình An biết tên ngốc này lại muốn phóng đại chiêu. Nhanh a, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Đáng người, Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 854, ta biết để ngươi danh dương thiên hạ. Chương 854, ta biết để ngươi danh dương thiên hạ. Nguyên bản còn đắm chìm trong vừa mới một kiếm kia uy thế, đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng phía dãy núi trung trùng xuống dưới. Xông lên a. Đông Hoàng Thái Nhất lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, cười lạnh nói, chấm bố trí đã hoàn thành, coi như phá ta đại trận lại như thế nào. Theo sau Đông Hoàng Thái Nhất nội lực rót vào Cửu Long Chấn Quốc tỷ, quát to, chấm chính là thiên mệnh sở quy, Chu Triều Thiên Tử, hôm nay gọi ta đại Chu Trung Hồn tái nhập nhân thế. Thương Long Thất Túc, nghe chấm xá lệnh. Tinh huy chiếu cổ, anh linh trở về. Chỉ kiến giải mặt đột nhiên xuất hiện bảy đạo ánh sáng trắng cho đến chân trời, ban ngày sao hiện, bảy cái thanh đồng hộp tựa như bảy tòa tế đàn giống như bị nhen lửa. Trên bầu trời phương Đông Thương Long Thất Túc, sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đôi, kỳ, bảy viên thiên tinh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, rồi sau đó bảy đạo ngang qua thiên địa cổ sáng màu xanh ẩm vang rủ xuống, đem bảy cái thanh đồng hộp bao khỏa ở trong đó. Trần Bình An nhìn đến đây người đều tê, mẹ nó, thế này sao lại là võ hiệp à, cái này tiên hiệp được không, đây cũng quá khoa trương. Ầm ầm, chỉ gặp đại địa lại bắt đầu rung động. Đại địa, vì ta độ phộng, vì ta độ phộng a. bảy đạo cổ sáng rơi xuống sau lần nữa hình thành một đường thương long tinh đồ, mênh mông khí tức cổ xưa mang theo vô số năng lượng chút xuống. Tại cái này bảng bạc tinh huy chiếu rọi xuống, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Ngay sau đó tại những này tinh huy bao khỏa bên trong, vô số đạo nhân ảnh bắt đầu hiện hiện, từng cái thân ảnh tựa như mưa sau măng mùa xuân đồng dạng phá đất mà lên. Mỗi người trên thân đều mang nồng đậm túc sát chi khí, đen nghịt đám người để người thấy không rõ số lượng. Một màn này để phần lớn người khiếp sợ không thôi, đồng thời còn nhiều hơn mấy phần bối rối. Loại thủ đoạn này đã có thể so với tiên nhân rồi, cũng khó tránh khỏi bọn hắn biết sợ sệt. Lúc này quỷ cốc tử nói ra, đừng sợ, những này chẳng qua là một chút chiếm cứ người khác thân thể tàn hồn thôi. Đừng hốt hoảng, liền xem như ngàn năm trước chu triều binh sĩ, đã lúc trước có thể giết được bọn hắn một lần, cũng có thể giết thứ hai. Không tệ. Theo mấy vị lục địa thần tiên lời nói, đám người lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Chỉ gặp chăn cửu thiếu nữ trong tay cành mận gai vung lên, Hàn Lập Ngựa liền đem vừa mới phục sinh hơn 1000 người cho miểu sát ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Giao Tử ngâm khẽ nói, phong lôi. Ầm ầm, trên bầu trời hạ xuống mấy đạo thiên lôi, càng làm một kích liền diệt sát mấy vài người. Những người khác cũng nhao nhao phát lực, có chút vừa phục sinh cũng còn chưa kịp thấy rõ thế giới liền bị dây ngay cả linh hồn đều không có. Nhìn thấy một màn này, Trần Bình An trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bị hắn nhét vào xịt tèm trong không gian hít bụi thật lâu đồ vật. Theo trong lòng bàn tay hắn một nâng, một tấm loe ánh sáng màu vàng tấm thẻ xuất hiện trong tay. Liền quyết định là ngươi chủ, đi thôi. Khu khu, kỳ thật không cần dạng này, chỉ bất quá hắn cảm thấy không dạng này liền lộ ra rất không còn khí thế, tựa như là phóng đại chiêu thời điểm không kêu đi ra không dễ chịu. Theo ánh sáng màu vàng lấp lóe, bay ra ngoài tấm thẻ chậm rãi hóa thành một đạo nhân ảnh, người mặc vàng làm sắc lộng lẫy lễ phục, tay chống phải trượng mang theo mặt nạ nam nhân, nhìn xem liền rất xinh đẹp. Một vị nào đó kỳ thánh cả đời chi địch, tứ tinh tấn. Tấn có chút hành lễ, tham kiến chủ nhân của ta. Không biết tại sao, tại dị thế giới nhìn thấy mình thích nhất game cụ tượng hóa, trong lòng có loại khó nén kích động. Trần Bình An mỉm cười, tiếp xuống liền xem ngươi biểu diễn. Tấn nâng lên tay phải để ở trước ngực có chút không lưng, yên tâm đi chủ nhân của ta, ta biết để ngươi danh dương thiên hạ. Chỉ gặp tấn trong tay quải trượng bắt đầu biến hóa, ánh sáng màu vàng qua sau liền hóa thành một thanh đàn bi ô lông. Theo tấn chậm rãi kéo động đàn bi ô lông, tại dãy núi bầu trời bốn phía bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đạo từ trong suốt chậm rãi biến thành hư ảnh, sẽ chậm chậm hóa thành thực thể. Nhìn kỹ, cái này to lớn hình mũi khoan vật thể giống như là hồng y lìa đại pháo, nhưng càng dài càng quý giá. Không đầy một lát, toàn bộ dãy núi chung quanh liền bị vô số đàn vi ô lông cùng khoản đại pháo cho vây quanh. Tấn mỉm cười, giờ phút này đại mạc dần dần lên. Ta với giết chóc bên trong thị phóng, cũng như bình minh bên trong đóa hoa. Với anh, theo một tiếng vang thật lớn, đám người theo bản năng nâng đầu nhìn lại, ngay sau đó vô số ổ đại pháo hướng phía dãy núi đánh tới. Ầm ầm, theo một phát đạn pháo đánh tới quần sân trong, lập tức liền nhấc lên một trận to lớn khói lửa. Với anh, tất cả mọi người bị một màn này nhìn ngây người, cái này đại pháo thế mà ngay cả thiên nhân cảnh cũng có thể đánh giết. Trần Bình An thấy cảnh này nhịn không được gật đầu, xinh đẹp, thật quá xinh đẹp. Chỉ có điều một phút thời gian rất nhanh, chỉ gặp tận đôi Trần Bình An có chút hành lễ. Gặp lại, chủ nhân của ta. Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Quỷ cốc tử nhịn không được hỏi, Bình An, vừa mới cái kia là? À, hắn là ta một người bạn, cả ngày liền thích nghiên cứu những này súng đạn cái gì, biến thái vô cùng. Tấn. Quỷ cốc tử sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nhớ tới bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta nhất định phải ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất mới được, nếu là không ngăn cản hắn, những binh lính này căn bản giết không hết. Trần Bình An nhìn xem vừa mới chết một mảng lớn lại sống lại một mảng lớn binh sĩ, gật gật đầu nói ra, cần ta thế nào làm? Đỉnh đầu hắn ngọc tỷ tập kết chu triều khí vận, chúng ta căn bản hư hao không được, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Nhân Hoàng kiếm mới có thể đem hắn hủy diệt. Đợi chút nữa chúng ta biết xông đi vào, giúp ngươi ngăn trở những người khác, để ngươi tới gần Đông Hoàng Thái Nhất đem Cửu Long Chấn Quốc tỷ làm hỏng. Trần Bình An nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu cái kia hiện ra ánh sáng màu vàng ngọc tỷ, nắm chặt Nhân Hoàng kiếm nói ra, giao cho ta đi. Một lần nữa làm chiến bộ thử sau, đám người liền bắt đầu hành động. Tất cả mọi người ánh mắt khóa chặt tại lộc đài tế đàn bên trên Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tiếp tục thôi động ngọc tỷ phóng thích thương long thất túc lực lượng phục sinh quân đội. Chỉ gặp độc cô cầu bại một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay hóa thành 40 mét đại khảm đao nhất đao một đống tiểu bằng hưu. Quỷ cốc tử ngưng tụ bắt quái đồ ngăn trở người khác tới gần. Đám người cứ như vậy một đường hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng tiến lên, mà lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng phát hiện bọn hắn. Hắn lúc này liền bộ chỉ huy phân lục địa thần tiên tiến đến ngăn cản. Chỉ gặp hơn 10 vị lục địa thần tiên ngăn tại Đông Hoàng Thái Nhất phía trước, không cho bọn hắn tiến lên. Chúng ta cản bọn họ lại, ngươi tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ gặp độc cô cầu bại mấy người nhao nhao phóng tới những này lục địa thần tiên, rất nhanh một bang lục địa thần tiên đại hôn chiến lại bắt đầu. Mà Trần Bình An cùng Tiêu Giao Tử vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng hai người tới lộc đài phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trước mắt hai người cười lạnh liên tục, chỉ bằng hai người các ngươi, ngươi cảm thấy hai người các ngươi đánh thắng được ta sao? Tiêu Giao Tử mặt không thay đổi nói ra, ngàn năm trước ta liền có thể đánh ngươi trọng thương ngã gục, hiện tại cũng giống vậy có thể. Trần Bình An nhún nhún vai nói ra, ta chính là đến đánh xì dầu. Hắn mục đích chủ yếu chính là muốn hủy tên ngốc này trên đầu ngọc tỷ, cho nên chuyện đánh nhau giao cho Tiêu Giao Tử là được. Đến tranh thủ thời gian đánh xong mới được à, nếu là về nhà chậm làm không tốt đồ ăn đều bị Dung Nhi nha đầu kia cho ăn bụng hết. Chương 855, đánh nhau cái gì thật không có ý tứ. Chương 855, đánh nhau cái gì thật không có ý tứ. Thanh Phong Viện. Trải qua trùng điệp hử, à, tích, bên trong, ba, rồi đánh nhau qua sau. Tại Tiêu Giao Tử dưới sự hỗ trợ Trần Bình An thành công dùng Nhân Hoàng kiếm đem Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ phá tỷ cho chặt nát. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng bởi vì ngọc tỷ phá diệt bị thương nặng, lần này thật đem Đông Hoàng Thái Nhất giết chết, chết triệt triệt để rốt cuộc không phục sinh được cái chủng loại kia. Đánh hy quá phí đầu óc, luôn cảm giác vẫn là thường ngày có ý tứ điểm, nghĩa phụ nhóm chớ để ý, tạm thời hẳn là sẽ không hoàn tất, nhìn xem thường ngày có thể biết đến đâu. Tuy nói mấy câu liền miêu tả trận đại chiến kia, nhưng cũng là đánh một ngày một đêm. Trần Bình An cũng là đói bụng cùng bọn hắn đánh một ngày một đêm, lúc này mới đem Chu Triều tất cả kẻ phản bội tất cả đều giết chết. Tại giải quyết cái này đại bộ sau, Trần Bình An cũng là trước tiên liền trở về thành phong viện. Lúc này Trần Bình An đứng trước chính nghỉ đứng tại bên ngoài thư phòng mặt, trung thực bản phận dáng vẻ rất khó cùng trước đó cầm trong tay nhân hoàng kiếm đại sát tứ phương Trần Bình An nhấc lên liên hệ. Đại phôi đảng, ngươi nhanh cùng ta nói một chút lúc ấy xảy ra cái gì, người ta thật rất hiếu kỳ đi suyệt. Trần Bình An khoa tay một cái im lặng động tác, theo sau chỉ phía trước đèn sáng thư phòng. Hoàng Dung gặp một màn này cũng là thẻ lưỡi, không dám ở nói chuyện. Bởi vì hiện tại chính là Trần Bình An bị thẩm phán thời điểm, thế mà có toàn bộ người một người len lén đi đánh buộc, loại hành vi này đơn giản chính là tội lỗi chồng chất. Lúc này trong thư phòng, gia đình hội nghị chủ yếu nhất ba cái thành viên phân biệt ngồi tại cái bàn một phương, tạo thành một cái tam giác chi thế. Lý Hàn Y Lìa nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt Tốt Đông Phương Bất Bại, nói một chút đi, người bây giờ còn đang đứng ở phía ngoài đâu. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, tên ngốc này coi là thật quá phận, thế mà con ta nhóm vụng trộm chạy đi, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn. Yêu Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa hồ là đang muốn dùng cái gì tốt phương pháp đi giáo huấn gia hỏa này. Suy nghĩ kỹ một hồi, nàng nâng mắt nhìn xem hai người, vậy các ngươi có hay không cái gì tốt ý nghĩ? Lời này trực tiếp để hai nữ lâm vào trầm mặc, tuy nói tên ngốc này lần này thật rất quá đáng, nhưng các nàng thật nghĩ không ra dùng cái gì tốt phương pháp đi trừng phạt Trần Bình An. Nếu như là dựa theo trừng trị thuộc hạ loại kia phương pháp đem hắn trọng thương, không nói trước mấy người đều đánh không lại hắn, coi như đánh thắng được cũng khẳng định không nỡ, cho nên phương pháp này không được. Yêu Nguyệt giống như là nghĩ đến cái gì dừng một chút, hai người khác lập tức nhìn lại. Nếu không để hắn ăn một bữa diễm diễm hoặc là chính hắn làm cơm. Trần Bình An. Lý Hàn Y Lìa lập tức lộ ra trần chờ biểu lộ, này lại sẽ không không tốt lắm à, dù sao hắn phạm sai còn không còn như thụ như thế lớn trừng phạt. Diễm Linh Cơ, xem thường ai đây? Đông Phương Bất Bại ngược lại một mặt cười trên nỗi đau của người khác, không tệ, liền nên rằng này, chính là muốn để hắn nhớ lâu, miễn cho lần sau còn dám. Kỳ thật chúng nữ đều biết Trần Bình An là lo lắng các nàng, cho nên mới không có để các nàng đi cùng, nhưng các nàng lại làm sao không lo lắng Trần Bình An đâu, Trần Bình An loại hành vi này chính là không có đem các nàng để ở trong lòng xem như người một nhà. Nếu là Trần Bình An thật ra khỏi cái gì ngoài ý muốn, các nàng cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực cùng sinh mệnh báo thù cho hắn, tuyệt đối sẽ không sống một mình, cho nên Trần Bình An cái này rơi chạy hành vi liền để các nàng rất tức giận. Cứ như vậy, trong nhà nội các ba vị thành viên quyết định trừng phạt, tiếp xuống tới chính là chấp hành thời khắc. Rất nhanh ba người liền từ thư phòng đi ra, Trần Bình An nhanh lên đem trong tay tam quốc sát lá bài ném đến Hoàng Dung trong tay, một tay lấy nàng sách bay ra ngoài. Ta nhất định sẽ trở về. Trần Bình An nhìn xem ba đứng hàng cao lâm nhìn xuống lấy hắn nữ đế đại nhân, trên mặt lộ ra một vòng lúng túng cười ngượng ngùng. Ha ha ha. Nhìn xem hắn cái này tiện hề hề bộ dáng, tam nữ càng là có loại nghĩ cởi giày dẫm tại trên mặt hắn xúc động. Nhưng nghĩ đến tên ngốc này muốn đối mặt là cái gì, tam nữ liếc nhìn nhau lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra tiểu dung. Chẳng biết tại sao, rõ ràng các nàng là cười, nhưng Trần Bình An luôn có loại dự cảm xấu, đây chính là nam nhân giác quan thứ 6. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu không tốt dự cảm là đến từ chỗ nào. Nghe phòng bếp binh bàn cầu bang tiếng nổ, Trần Bình An một mặt sinh không thể luyến ngồi ở trong sân. Hoàng Dung đi tới một mặt ông cụ non vô vô bờ vai của hắn, đừng sợ, 18 năm sau ngươi lại là một đầu hảo hán không phải. Rõ ràng là nói an ủi, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng nhìn gặp nàng nhanh không nín được khuôn mặt tươi cười. Trần Bình An thật thà nhìn xem nàng, có rảnh tại cái này nói lời trâm trọng, không bằng nhanh đi khuyên đủ các nàng đình chỉ cái này phát rồ hành vi. Hoàng Dung lẩm bẩm nói, ta nào dám, Lý tỷ tỷ các nàng thế nhưng là chính khí trên đầu đâu, ta nếu là đi làm không tốt cũng phải cùng đại phôi đảng ngươi đồng dạng bị phạt. Trần Bình An một mặt thâm tình nhìn xem nàng, Dung Nhi, ngươi quên chúng ta ở giữa ràng buộc sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a Dung Nhi. Hoàng Dung một mặt ghét bỏ lùi lại, đi đi đi, ta khi đó nói rõ ràng là có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi cản. Nghe một chút, đây là người nói à không nói a, ta cũng phải đi làm việc. Vì các loại tên ngốc này, các nàng cũng còn không ăn cơm tối đâu. Cứ như vậy, Trần Bình An bị vô tình cho từ bỏ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiêu dung. Nguyệt Thần phẩm một ngụm nộ tâm trà nói ra, ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao sẽ thích cái này. Tại Âm Dương gia thời điểm, nàng mãi mãi cũng sinh hoạt tại những cái kia âm như quỷ kế bên trong, động một chút lại liền để nàng đi ám sai. Có lẽ khi đó nàng sẽ không muốn quá nhiều, bởi vì nàng muốn là tại cái kia hoàn cảnh xuống dưới lớn lên. Đương đương đi vào một cái mới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh sau, hết thảy tất cả đều đã xảy ra cải biến, nàng gặp được tốt hơn càng hài hòa không khí, trong lòng tự nhiên hiểu rõ cái gì là thiên đường, cái gì là địa ngục. Diễm Phi khẽ bước cằm, ngược lại dò hỏi, phía sau có cái gì dự định sao? Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, tin tưởng Âm Dương gia chẳng mấy chốc sẽ bị Tần Hoàng trừ bỏ, đối với hai nàng uy hiếp đã triệt để không có, tự nhiên là muốn tìm cầu bước kế tiếp dự định. Nguyệt Thần nhìn nói với Trần Bình An, ta muốn lưu ở cái này. Nguyên bản còn có chút tâm tình không tệ, Diễm Phi nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút không tin nhìn về phía nàng, ngươi muốn lưu lại? Nguyệt Thần nhìn xem nàng nhíu mày, thế nào, ngươi có thể lưu lại, ta liền không thể lưu lại? Không, ý của ta là ngươi không phải là muốn du lịch trừ quốc sao? Nguyệt Thần gật gật đầu, là có ý nghĩ này. Bây giờ các nơi xuất hiện chuyển tống trận, hành trình phương diện đều thuận tiện rất nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ không ở tại Thanh Phong Viện a. Diễm Phi mặt không thay đổi nói ra, nơi này không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Nguyệt Thần một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng, ngươi đây là tại đuổi ta đi sao? đáng tiếc ngươi không phải chủ nhân nơi này, mà lại ta là đi hay ở cũng không liên quan gì đến ngươi, vẫn là nói ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt người nào đó. Diễm Phi đôi mắt bình thản nhìn xem nàng, ta vừa mới thích ngươi, ngươi bây giờ lại bắt đầu trở nên làm cho người ta chán ghét. Là sao? Nguyệt Thần nhìn xem nàng nói ra, ta xác thực còn chưa đủ hiểu rõ ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đối Trần Bình An cùng nam nhân khác không giống nhau lắm. Núp ở phía xa nghe lén Khương Nghê lắc đầu. Cái này khiến Hương Hương rất là nghi hoặc, Khương Nghê tỷ, thế nào sao? Hương Hương, ngươi còn nhỏ, không hiểu, lần này Thanh Phong viện thế cục lại muốn xảy ra biến hóa rồi. Nguyên bản trong nhà là ba cái đại tỷ đại đệ ép, hiện tại lại phải biến đổi thành ba cái đại tỷ đại, sau đó phía dưới hai cái hộ pháp, cuối cùng nhất mới đến các nàng. Khương Nghê nhịn không được cảm khái, chúng ta những tôm tép này thật sự là càng hỗn càng chênh lệch. Chương 856, ý trung nhân của ta là cái thế. Chương 856, ý trung nhân của ta là cái thế. Thời gian thoáng qua liền mất, giờ phút này đã là giờ tuất, đã sớm qua ăn cơm chiều thời gian, nhưng Thanh Phong viện giờ mới đến ăn cơm thời gian. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, dĩ nhiên chính là muốn trách Trần Bình An, tên lốc này không nói tiếng nào liền chạy đi đánh người xấu, còn đem các nàng cho vứt xuống, để các nàng đều không tâm tư ăn cơm. Mà lúc này cái này kẻ cầm đầu đang ngồi ở trước bàn đá, nhìn xem trên bàn kia bàn đèn xì than nắm chạm vật thể rơi vào trầm tư. Diễm Linh Cơ xoa xoa gương mặt, kết quả lại cho mình gương mặt tăng thêm một vòng than xám. Bình An ngươi chớ ngẩn ra đó, mau ăn. Trần Bình An một mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng, Diễm Diễm, ngươi xác định ngươi làm cái này có thể ăn? Thế nào không thể a, ngươi đây là tại chất vấn tài nấu nướng của ta. Trần Bình An lườm nàng một chút, liền ngươi cái này chủ nghệ, còn cần đến chất vấn. Diễm Linh Cơ một mặt bất mãn nhìn xem hắn, quá mức à, Trần Bình An, Dung Nhi làm ngươi liền ăn như vậy hương, ta làm ngươi liền một ngụm đều không ăn, ngươi chính là không thích người ta. Ta hiểu, đây chính là các nàng nói ngán, mệt mỏi. Diễm Linh Cơ bỗng nhiên bày ra một bộ như tố như khóc nước mắt như mưa bộ dáng, mấu chốt là gương mặt này còn rất muốn mạng, xinh đẹp không có hình dung tử, một chiêu này để Trần Bình An ma kháng trực tiếp xuống làm số không. Có câu nói rất hay, chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, có đôi khi hy sinh một chút cũng không có cái gì. Chỉ là Trần Bình An cầm đũa chọc chọc cái này từng khóa than đen, thô sáp đâm bất động. Diễm Diễm, ngươi cái này làm chính là cái gì a, xương sườn sao? Cái gì xương sườn, ta làm rõ ràng là chè trôi nước. Canh, chè trôi nước. Trần Bình An mở to hai mắt nhìn. Trước bàn cơm, Lý Hàn Y Lìa nhìn xem một màn kia nhịn không được nói ra, nếu không đừng để hắn ăn đi. Yêu Nguyệt nhìn xem kia đen xì đồ vật khỏe miệng giật một cái, ta cũng không nghĩ tới nha đầu này làm đơn giản nhất chè trôi nước cũng có thể làm thành dạng này. Cái này chủ nghệ đại khái tất cả đều dùng để điểm mỹ mạo. Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, ta đều được, dù sao ta cũng không thế nào tức giận, chỉ cần để hắn nhớ lâu lần sau đừng bỏ lại chúng ta là được. Hoàng Dung gặp này đổi vội vàng nói, Lý tỷ tỷ các ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người, đại phôi đản tên ngốc này thật may mắn có thể gặp được các ngươi, ta hiện tại liền đi gọi hắn tới dùng cơm. Nhìn xem Trần Chu chạy tới Hoàng Dung, mấy người cũng không khỏi bật cười. Muốn nói đau lòng nhất Trần Bình An chính là ai, đây tuyệt đối là nha đầu này, vừa mới vẫn luôn tại hướng bên kia nhìn, liền sợ hắn thật ăn Diễm Linh Cơ làm độc dược. Hoàng Dung một mặt ngạo kiều đi tới, làm bộ thật đáng tiếc nói ra, đại phôi đản ngươi vận khí thật tốt, Lý tỷ tỷ các nàng đáp ứng buông tha ngươi à, hiện tại đi qua ăn cơm đi. Giờ khắc này, Hoàng Dung ở trong mắt Trần Bình An hình tượng lập tức phát sinh biến hóa. Ý trung nhân của ta là một cái thế bếp nhỏ đường, có một ngày nàng biết cầm thất thải cái nổi tới cứu ta. Giờ phút này, Hoàng Dung liền tựa như Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng cứu hắn với trong nước lửa. Hoàng Dung nhìn xem cái kia cùng bái ngưỡng mộ ánh mắt, lập tức ngạo kiều ghê gớm, thậm chí đều nhanh nhịn không được cười ra tiếng. Kết quả là tại nàng muốn tiếp tục hưởng thụ loại đãi ngộ này thời điểm, Trần Bình An nhanh như chớp liền đã chạy mất dạng. Diễm Linh Cơ một mặt thở dài nói ra, đáng tiếc ta làm mỹ thực. Hoàng Dung nghe vậy trừng lớn hai mắt, Diễm Diễm, ngươi là chăm chú. Diễm Linh Cơ tiểu mỹ liếc nàng một cái, đương nhiên là giả a, tên ngốc này trước đó vài ngày để chúng ta nhìn như vậy nhiều sách, cái này không được mượn cơ hội này giáo huấn hắn một chút. Hoàng Dung nghe vậy một mặt ảo não, ta thế mà quên cái này một gốc dạng, sớm biết ta chậm thêm điểm tới mới đúng. Sự thật chứng minh không nên đắc tội nữ nhân, nhất là loại này dung mạo xinh đẹp lại thông minh mà lại chủ nghệ rất kém cỏi nữ nhân. Làm Trần Bình An đi vào trước bàn cơm, lập tức liền bị trước mắt mỹ thực cho kinh đến. Tốt ra hỏa, như thế tốt bao nhiêu ăn a? Lộc đung, cây gấu, heo đuôi, gân hiệu, điếu lạc đà, vây cá, hải sâm, tổ yến vân vân. Đây mới thật sự là sơn chân hải vị. Hoàng Dung mở miệng nói ra, ngươi không phải tiếp nhận hoa gia túy tiên lâu nhà, vừa vặn lần này là chia hoa hồng thời điểm, ta liền để túy tiên lâu người chuẩn bị một chút sơn chân hải vị, không nghĩ tới bọn hắn chuẩn bị như vậy nhiều. Tăng thêm lần này ngươi còn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, Lý tỷ tỷ các nàng liền cùng ta nói muốn chúc mừng một chút, ta liền toàn bộ đều chuẩn bị. Kết quả vừa mới dứt lời, Hoàng Dung liền đụng phải ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái này khiến nàng vội vàng lộ ra ngọt ngào nhu thuận tiểu dung. Dung Nhi ngươi thật lợi hại, có thể làm ra như thế tốt bao nhiêu ăn. Đúng thế, cũng không nhìn bạn cô nương là ai. Hoàng Dung hết đơn giản quy mô bộ ngực nhỏ, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Lúc này Nguyệt Thần cũng mở miệng nói ra, Hoàng cô nương chủ nghệ cũng là ta bình sinh thấy đệ nhất nhân, tần quốc cái kia bảo đình cũng so người không bằng. Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói đùa a, Dung Nhi nào có như vậy lợi hại. Đối với cái này mới tới Nguyệt Thần, Hoàng Dung biết lại là một cái giống như Diễm Phi nữ nhân, làm không tốt ngày sau cũng là tranh đoạt bốn cung chi chủ có lợi đối thủ, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Không nói những thứ này, ăn cơm đi. Trần Bình An vừa bưng chén lên, đã nhìn thấy chúng nữ đều nhìn về chính mình. Ách, có phải hay không phải nói điểm cái gì? Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn, ngươi dù sao cũng là giúp Cửu Châu Đại Lục giải quyết một mối họa lớn, nhiều ít muốn nói điểm cái gì đi. Trần Bình An gãi gãi đầu nói ra, kỳ thật đều là các tiền bối công lao, nếu không phải Tiêu Giao Tử tiền bối đem nội lực chuyển cho ta, ta cũng không có cách nào đem Đông Hoàng Thái Nhất giết đi. Cuối cùng nhất nếu không phải Tiêu Giao Tử đem toàn bộ nội lực chuyển cho hắn, hắn cũng vô pháp thi triển ra kiếm 23 bên trong cuối cùng nhất một kiếm, sáu diệt kiếm 23. Hoàng Dung nhịn không được hỏi, kia đại phôi đả ngươi chẳng phải là đến lục địa thần tiên cảnh giới? Trần Bình An lắc đầu, nào có như vậy nhanh, ta chỉ là mượn nội lực của hắn, cũng không đại biểu nội lực của hắn liền thuộc về ta, cho mượn là phải trả trở về được không? Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi thành lục địa thần tiên nữa nha. Loan Loan bĩu môi nói ra, chỉ tiếc thế nhân cũng không biết những này, bọn hắn chỉ biết là vực ngoại người xâm lấn Cửu Châu đại lục, càng sẽ không biết Chu Triều cho tàn lại cháy kem chút phá vỡ Cửu Châu đại lục, cũng sẽ không đem các ngươi xem như anh hùng. Trần Bình An cười nói ra, cái này không rất tốt sao? Ta vừa vặn không muốn bị quấy rầy, mà lại chúng ta làm những sự tình này cũng không phải nhất định phải bị người khác nhớ kỹ. Yêu Nguyệt cũng gật đầu nói, không tệ, có đôi khi điệu thấp một điểm mới sẽ không dẫn tới người khác nhìn trộm. Không nói cái này, trước cạn ly. Cạn ly. Một chén kỳ lân nhưỡng xuống bụng, Trần Bình An chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu, xuyên tim, tâm bay lên. Đây chính là hắn tại sao như thế muốn về nhà, bởi vì trong nhà món ăn nóng cơm nóng chờ lấy hắn. Chương 857, người xấu lại tới chương 857, người xấu lại tới trên bàn cơm. Trần Bình An bắt đầu phong quyển tàn vân đồng dạng càn quét lên mỹ thực. Người vĩnh viễn không biết một cái đói bụng nhanh hai ngày nam nhân có thể ăn bao nhiêu thứ, còn lại là trên đời này món ngon nhất đồ ăn. Những người khác thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Dung càng là nhịn không được hỏi, đại phôi đản, ngươi không phải đi đánh nhau sao? Thế nào cảm giác là đi chạy nạn đồng dạng? Lý Hàn Y liền ngón tay vê lên một giọt kỳ lân ngưỡng, sau đó liền đạn trên trán Trần Bình An. Nói tiếng người, thật vất vả đem thức ăn trong miệng cho nuốt vào. Trần Bình An lúc này mới lên tiếng nói, đánh nhau cũng rất hao phí tâm thần tốt à? Chuyện cũ kể thật tốt, người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng, ta đều đói hai ngày. Hoàng Dung nói lầm bầm, có như vậy khoa trương đi. Trần Bình An không để ý tới nàng, chỉ là đũa không ngừng tại trước bàn ăn quấy bao tát. Nhìn thấy tự mình làm mỹ thực hơn phân nửa đều tiến vào bụng của hắn, Hoàng Dung cũng không cam chịu yếu thế đi theo hắn đoạt bắt đầu. Những người khác mặc dù không giống bọn hắn như vậy ăn không có hình tượng chút nào, nhưng đôi đũa trong tay cũng là tăng nhanh tốc độ. Mà tại một bên khác trên Nam Hải, Quỷ Cốc Tử mấy người cũng chuẩn bị tách ra. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất ngàn năm lưu đồ, cuối cùng nhất liền như thế kết thúc. Quỷ Cốc Tử cười ha hả nói ra, cái này đều phải may mắn mà có Trần Tiểu Hữu, nếu không phải hắn, chúng ta thật đúng là không biết thế nào đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Lãng Phiên Vân nhìn xem đám người hỏi, chư vị tiếp xuống có cái gì dự định? Quỷ Cốc Tử nhìn thoáng qua Vệ Trang cùng cái Nhiếp nói ra, ta chuẩn bị trở về núi bên trong. A Thanh, ta tiếp tục đi thảo nguyên chăn dê. Lệnh Đông Lai, ta cũng phải về đại đường đi xem một chút ta kia đồ nhi. Độc Cô Cầu Bại một mặt hiếu kỳ nói, lão đầu, ngươi tìm tới đồ đệ. Lệnh Đông Lai tức giận nhìn xem hắn, đúng vậy à, còn không phải ngươi tên ngốc này lần trước nói muốn tìm cái đồ đệ cùng đồ đệ của ta tỉ thí. Kết quả ngươi tên ngốc này căn bản liền không có để cho người ta Trần Tiểu Hữu làm ngươi đồ đệ. Độc Cô Cầu Bại biểu lộ có chút xấu hổ, gia châu đều thổi đi ra, kết quả lại không làm thành. Khu khu, không nói cái này, ta chuẩn bị trở về thất hiệp trấn đi. Tiền bối ngươi đây. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Tử, có thể nói lần này có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, ngoại trừ Trần Bình An bên ngoài chính là hắn công lao lớn nhất. Nhớ một chút chúng ta vượt tên 101. Một mặt thiếu niên bộ dáng Tiêu Giao Tử cười ha hả nói ra, ta dự định tiếp tục đi dạo chơi giang hồ. Tô Bạch Đi lìa đuổi vội và nói, sư phó, ngươi nếu không trước cùng ta đi một chuyến Bắc Ly đi, vừa ngoại chuyện còn không có giải quyết đâu. Hiển nhiên hắn cũng không muốn để sư phó tiếp tục bỏ gánh vung nổi, đến mau đem chuyện này giải quyết. Tiêu Giao Tử lại lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc tiểu dung, mọi thứ tự có định số. Nói xong lời này sau Tiêu Giao Tử liền biến mất tại nguyên chỗ. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên mở miệng nói, cái này Cố Lộng Huyền hư bộ dáng để cho ta nhớ tới một người. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Nhìn lão phu làm gì, đi. Quỷ Cốc Tử hùng hùng hổ hổ mang theo hai cái đồ đệ rời đi. Chư vị, cáo tử. Cáo tử. Còn lại đám người cũng riêng phần mình rời đi, bọn này dưới núi đổ nát thê lương cũng tuyên cáo nơi này phát sinh qua đại chiến. Ngay tại tất cả mọi người rời đi sau, Tiêu Giao Tử lại ánh mắt nhìn về phía lớn nguyên phương hướng. Như thế nhanh liền đến sao? Tiêu Giao Tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiểu dung, dạng này cũng tốt, dù sao cũng không thể để giang hồ quá mức không thú vị. Hắn nhìn thoáng qua trong tay Long Châu, theo sau lưu lại bộ phận năng lượng chữa thương cho mình sau, liền đem Long Châu ném không trung. Không trung Long Châu giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, trực tiếp liền bay đến phương đông vị. Rồi sau đó Long Châu xoay quanh tại một tòa núi lớn chỗ sâu chậm rãi biến thành một viên trứng. Không chỉ có như thế, Quỷ Cốc Tử mai rùa, vừa ngoại phong ấn, cùng Trần Bình An ngọc bội trong tay cũng chia ra một bộ phận năng lượng hóa thành một viên trứng bay về phía bắc cảnh phương vị. Làm xong những ngày sau, Tiêu Giao Tử liền biến mất tại nguyên chỗ không biết tung tích. Lớn Nguyên. Thời khắc này Lớn Nguyên tại hoàng đế chính sách tàn bạo dưới, cùng Mông Xích Hành các loại tào thao tác xuống dưới sớm đã nội loạn không chịu nổi, toàn bộ hoàng triều càng là giống như đại hạ tương binh, sắp đi hướng diệt vong. Lớn Nguyên quốc thổ bên trên ngoại trừ còn có số ít bách tính bên ngoài, còn lại có thể trốn người đều chạy trốn tới quốc gia khác, hiện tại quốc lực thậm chí không sánh bằng Nam Quyết các quốc gia. Nhưng mà ngày xưa Kim Bích Đường hoàng hoàng cung, giờ phút này lại trở nên có chút rách nát không chịu nổi, liền ngay cả ngày xưa hoàng đế Hốt Tất Liệt giờ phút này cũng bị một cái mì tôm đầu ra hỏa dẫm tại dưới chân. Một quốc gia bị ngươi quản lý thành bộ dáng như thế, quả thật nên chết. Hốt Tất Liệt mang trên mặt sợ hãi nhìn xem mấy người, các ngươi đến cùng là ai? Và ngươi còn không có tư cách biết chúng ta là ai, từ hôm nay sau này cái này Lớn Nguyên liền do chúng ta tiếp quản. Nói xong, chỉ gặp mì tôm đầu trong tay hội tụ một cỗ năng lượng đột nhiên một trường đánh về phía dưới chân Hốt Tất Liệt. Đường đường lớn nguyên hoàng đế liền như thế chết rồi, hơn nữa còn là bị một cái không biết tên mì tôm đầu giết đi. Tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy hai người, từ trên thân hai người khí tức đến xem, trong đó một cái nhìn xem rất hòa thuận rất giống gặp cảnh khốn cùng gia hỏa am hiểu đi đứng công phu. Một cái khác nhìn xem có chút lớn tuổi người, song quyền hội tụ cái này hàn băng nội lực, xem xét chính là rất am hiểu quyền pháp. Mà lớn nguyên xảy ra tất cả cũng không có người biết được, bởi vì tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường mặc dù còn tại đại chiến, nhưng kỳ thật kết cục hướng đi đã rất rõ. Theo Cửu Châu đại lục liên tục không ngừng võ giả tràn vào, vực ngoại đã có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Trong đó tức giận nhất phải kể tới Lữ Huyền Thủy, vì lần này xâm lấn hắn nhưng là làm bạn toàn chuẩn bị, thậm chí khôi lỗi đều làm trên trăm cỗ, kết quả không biết là bị nhà nào hỏa dùng một cái xem không hiểu vũ khí trực tiếp cho hắn toàn bộ làm không có. Nếu không phải lúc ấy bị Tô Bạch đi rìa của lấy, hắn đã sớm đi Bắc Môn giết chết ra hỏa kia. Nhưng vào đúng lúc này, đông nhiên thiên địa xảy ra rung động, chỉ thấy bầu trời bên trong một cái bóng mờ không ngừng thoáng hiện. Giống theo Huyền Vũ hư ảnh một trận giống to, ăn uống no đủ đang ở nhà bên trong nằm ngửa Trần Bình An cảm nhận được thể nội một trận khô nóng. Ngay sau đó một đường hỏa hồng hư ảnh bay đến không trung, đồng thời bao quanh thể nội cũng bay ra một đường màu trắng hư ảnh. Cửu Châu quý vị, anh, ngay sau đó đại địa liền bắt đầu rung động bắt đầu, mà vực ngoại phong ấn cũng ở trong chớp mắt bài trừ. Soạt, vực ngoại người mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt một màn. Phong ấn phá, phong ấn thế mà phá. Tất cả mọi người lâm vào cuồng hỉ bên trong. Mà tại vực ngoại chỗ sâu cái nào đó đáy biển bí cảnh bên trong, một cái nằm tại một chỗ giường ngọc bên trên cởi Trần Gia Hỏa đột nhiên mở mắt ra. Nhưng mà làm người ta chú ý nhất lại không phải dung mạo của hắn, mà là tại bộ ngực hắn bên trên hiện đầy kinh khủng vết rạn. Thời cơ cuối cùng đến. Mà tại cực bắc cảnh bên trong, băng thiên tuyết địa đại thế giới ngọn núi cao nhất bên trong trong một cái sơn động, chỉ gặp một tòa băng quan đột nhiên nổ tung. 2000 năm, cuối cùng có thể ra hít thở không khí. Thậm chí tại Nam Hải chỗ sâu một cái tiểu quốc, một người mặc áo bào đen đứng tại không trung nam nhân đang tự hỏi Cửu Châu đại lục là bình vẫn là tròn. Trong sa mạc, một vị thích cắn tóc tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía trung nguyên đại địa phương hướng. Thiên địa đột biến, nếu là đứng tại tinh không bên trong liền sẽ phát hiện, thời khắc này Cửu Châu đại lục trở nên lớn hơn, tựa như là đột nhiên xuất hiện mấy khối đại địa. Trần Bình An hình như có nhận thấy nhìn về phía bầu trời, mà giờ khắc này cũng có một người tìm tới cửa. Chương 858, lao ra họng hẻm xấu giọt rất chương 858, lao ra họng hẻm xấu giọt rất tiền bối, ngài thế nào tới? Trần Bình An nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Giao Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuẩn xác mà nói hắn là thế nào như thế nhanh liền đến Thất Hiệp Trấn. Phải biết bọn hắn đi cực Nam Hải đánh nhau khoảng cách Thất Hiệp Trấn thế nhưng là vượt qua vạn dặm, liền xem như lục địa thần tiên toàn lực đi đường cũng phải tốn thời gian 3 ngày. Tiêu Giao Tử ngược lại là không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ là mở miệng nói, bây giờ Cơ Phát đã chết, Cửu Châu đại lục đã xảy ra biến hóa mới. Biến hóa? Trần Bình An hiếu kỳ nói, tiền bối nói biến hóa là vừa vặn xảy ra. Không tệ. Tiêu Giao Tử rất tự nhiên liền đem trong tay hắn kỳ lần nhượng cho lấy đi. Uống một ngụm sau nhịn không được tán dương, rượu ngon. Gặp hắn còn có thể như thế tâm vô bàng vụ uống rượu, Trần Bình An nhịn không được hỏi, tiền bối có thể nói hiểu rõ chút. Kỳ thật ngàn năm trước thời điểm ta là có cơ hội có thể giết chết Cơ Phát, nhưng ta lúc ấy cũng không có như vậy làm, ngươi biết tại sao sao? Trần Bình An lắc đầu, không biết. Tiêu Giao Tử mở miệng giải thích, kỳ thật Cửu Châu đại lục so ngươi tưởng tượng muốn thần bí nhiều, Tam Hoàng Ngũ Đế, Bốn Thánh, Nhân Hoàng Kiếm, những này đều vượt xa người tập võ chúng ta. Điểm này Trần Bình An cũng rất muốn nhả rãnh, lúc đầu hắn coi là đi tới là một cái tống võ thế giới. Ai nghĩ đến cái này, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, đều nhanh gặp phải cấp thấp tiên hiệp thế giới. Thế giới của chúng ta giảng cứu âm dương hòa hợp, ngàn năm trước Chu Triều liền đại biểu âm, mà chúng ta cùng phần lớn người đại biểu lấy dương. Trần Bình An ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng sáng, tiền bối ý của ngươi là, nếu như ngàn năm trước đem Cơ Phát giết chết, sẽ xuất hiện một cái càng khó có thể hơn đối phó gia hỏa đến nguy hại Cửu Châu đại lục. Không tệ. Tiêu Giao Tử mang theo tán thưởng nhìn xem hắn. Nghe được hắn, Trần Bình An không hiểu liền nghĩ đến 12 phụ chú, thánh chủ, nơi đó thế giới thiết lập thật giống như giảng cứu âm dương hòa hợp. Làm đánh bại một cái cường đại ác ma sau, sẽ xuất hiện một cái khác cường đại hơn ác ma đến điền vào chỗ trống. Như thế nói đến, vừa mới biến hóa chẳng lẽ cũng thế. Tiền bối kia vì sao lúc trước không lưu Cơ Phát một mạng? Tiêu Giao Tử lắc đầu, hắn là một ngoại lệ, ngàn năm trước hắn thân phụ hoàng triều khí vận, Cửu Châu đại lục khí vận đều ở trên người hắn, ngàn năm trôi qua hắn không chỉ có không có biến yếu, ngược lại dựa vào lấy Long Châu cùng Chu Triều khí vận trở nên mạnh hơn, nếu là không thừa dịp hiện tại giết hắn chờ hắn chân chính hấp thu xong Long Châu, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại đánh giết hắn mới có thể để cho bốn thánh quý vị đem Cửu Châu đại lục cho hoàn chỉnh triển lộ ra. Nói đến đây hắn nhìn về phía Trần Bình An, chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ tiếp nhận Cơ Phát những cái kia gia hỏa mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng hạn mức cao nhất không bằng hắn. Trần Bình An hai mắt tỏa sáng, ý của tiền bối là coi như bọn hắn lại thế nào nhảy cũng đều lật tay diệt chi. Tiêu Giao Tử cười cười không nói chuyện, nhưng trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất. Đã tất cả đều ở tiền bối trong lòng bàn tay, vì sao còn muốn nói với tại hạ những này đâu? Tiêu Giao Tử có nhiều thâm ý nhìn xem hắn nói ra, ngươi thế nhưng là đồ nhi ta vừa ý người. Ta cái này làm sư phụ coi như là nhắc tới cái tình. Hở? Trần Bình An sửng sốt một chút, không phải là đồ tôn sao? Tiêu Giao Tử cười ha ha một tiếng, ngươi cái này rượu không tệ, có thể cho ta một chút. Tiền bối giúp ta không ít việc, tự nhiên nên cho tiền bối, chỉ là văn bối còn có một vấn đề muốn hỏi tiền bối. Ngươi hỏi đi. Trần Bình An nâng mắt nhìn hắn con mắt hỏi, tiền bối đến cùng là ai? Đến bây giờ cái này thế giới võ hiệp đã dần dần đi lệch, thậm chí rất nhiều người đều không thể dựa theo nguyên tắc ở trong suy nghĩ, cho nên trước mắt Tiêu Giao Tử rất có thể không chỉ là Tiêu Giao Tử, bởi vì hắn biết quá nhiều. Tiêu Giao Tử cười cười nói ra, ta bây giờ gọi làm Tiêu Giao Tử, cũng kêu lên Tô Tinh Hà, chỉ là sớm nhất nói hẳn là gọi Tiêu Tam Thiếu, không nhớ rõ. Nói xong lời này sau, Tiêu Giao Tử tự mình liền đi rượu phòng lấy rượu, độc lưu lại Trần Bình An Lâm vào một mặt mộng bức trạng thái. Tiêu Tam Thiếu, Bao Táp, tốt gia hỏa, thật là tốt gia hỏa a, không nghĩ tới Bao Táp cũng tới tham gia náo nhiệt. Trần Bình An cả người đều tê. Công tử, hâm rượu. Ngoa tạo, ta rượu. Lấy lại tinh thần Trần Bình An đi vào rượu phòng, khi thấy bị rời một nửa rượu sau mặt triệt để đen lại. Người cái lao giả, đừng để ta bắt được ngươi. Nghe Trần Bình An gầm hét, Tiêu Giao Tử thỏa mãn cầm rượu lên hồ lô uống một hớp lớn, đắc ý a nửa canh giờ sau, Lý Hàn Y ba người xem hết quyển gia cựu nội dung sau trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, tiên nào, cái kia lão gia hỏa đã nói không có việc gì, liền thế sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là vừa nghĩ tới gia hỏa kia đem mình mấy tháng nhưỡng rượu đều mang đi, Trần Bình An liền hận không thể đem hắn để lại rút gần lộ ra. Dựa theo Tiêu Giao Tử tiền bối nói, kia Cửu Châu đại lục đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ toát ra rất nhiều chưa từng nghe nói cường giả. Lúc đầu coi là giải quyết chu triều liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới còn cất giấu càng sâu gia hỏa. Đông Phương Bất Bại khỏe miệng có chút dương lên, bản giáo chủ đã cảm thấy dạng này không tệ, dạng này giang hồ mới càng thêm có ý tứ. Không thể không nói Tiểu Bạch nói đúng, kỳ thật Trần Bình An cũng thật thích giang hồ náo nhiệt một chút, dạng này mới có ý tứ. Được rồi, chuyến đến đầu cầu tự nhiên chìm. Phi, tự nhiên thẳng, chỉ cần những cái kia gia hỏa không tìm đến phiền phức là được rồi. Nói xong những này, Trần Bình An liền xoay người rời đi. Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lý Hàn Y cùng Yêu Nguyệt, hai người các ngươi thế nào nhìn? Yêu Nguyệt mở miệng nói, dựa theo Tiêu Giao Tử nói, kia tin tưởng không được bao lâu Cựu Châu đại lục liền sẽ nên đón biến hóa mới, nhất định sẽ có thật nhiều cường giả cùng thế lực mới ló đầu ra tới. Lý Hàn Y gật gật đầu, Tuyết Nguyệt Thành còn tốt, ngược lại là hai ngươi thế lực, đoán chừng sẽ có người xuất hiện khiêu chiến. Đông Phương Bất Bại mặt lạnh nói ra, dám trêu chọc ta Nhật Nguyệt thần giáo, ta sẽ làm cho hắn hối hận đi đến thế này. Hai người các ngươi liền không định trở về nhìn xem. Yêu Nguyệt nhìn xem Lý Hàn Y nói ra, thế nào, như thế nhanh vừa muốn đem chúng ta đuổi đi độc chiếm Trần Bình An a. Lý Hàn Y tức giận trợn nhìn nàng một chút, ít nói hiệu nói vượng, ta đây là tại thay các ngươi cân nhắc. Đông Phương Bất Bại cũng là một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Hàn Y Lệ, thế nào nhìn thế nào cảm giác nữ nhân này đều là muốn cho các nàng đi nhanh lên. Lý Hàn Y Lệ nhìn xem hai người này ánh mắt hoài nghi, mặc kệ các nàng trực tiếp rời đi. Nhìn xem rời đi Lý Hàn Y Lệ, Đông Phương Bất Bại đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi có cơ hội ăn bụng, bản giáo chủ thế nhưng là nhìn chằm chằm ngươi. Cũng vậy, cũng hy vọng ngươi đừng đêm hôm khuya khoắt dở trò. Trần Bình An vừa mắng Tiêu Giao Tử, một bên bước nhanh đi tới hậu viện phòng tối bên này. Nghe bên trong tiếng cười như chuông bạc, Trần Bình An trên mặt cũng chậm chậm lộ ra thiếu dung. Không chỉ có là Cửu Châu đại lục trở nên náo nhiệt, liền ngay cả trong nhà này cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Chương 859, Tào lão bản yêu thích chương 859, Tào lão bản yêu thích đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là Diễm Phi kia một thân bị hỏa hồng trường bào bao khỏa dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Diễm Phi vốn là dáng dấp rất xinh đẹp, tăng thêm thành thuộc khí chất cùng kia đông quân cao thủ khí chất, liền cho người ta một loại rất thêm điểm cảm giác. Lại thêm không ít người còn thích Tào lão bản yêu thích, càng làm cho Diễm Phi trở thành vô số trong lòng người nữ thần. Nhìn thấy Trần Bình An đến, nguyên bản một mặt hiền lành tình thương của mẹ Diễm Phi Tiếu Dung lập tức phát sinh biến hóa. Người tới rồi. Tuy nói Tiếu Dung vẫn như cũ, nhưng cái nụ cười này thiếu đi mấy phần tự ái, ngược lại nhiều hơn mấy phần như gió xuân ấm áp mùa xuân đến cảm giác. Nguyệt Nhi. Cao Nguyệt nhìn thấy Trần Bình An sau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng lên, lập tức liền đánh tới. Đại ca ca, ngươi đến xem Nguyệt Nhi nha. Ô ô ô bao quanh ở bên cạnh ủy khuất ấu yết, thật giống như đang nói mới vừa rồi cùng ta chơi vui vẻ, thế nào chủ nhân đến rồi liền đem ta từ bỏ. Có lẽ là bởi vì Trần Bình An cứu được nàng, lại có lẽ là Trần Bình An dáng dấp cùng các vị nghĩa phụ đồng dạng đẹp trai, để Cao Nguyệt không hiểu liền đối với hắn tương đối thân cận. Đối với trước mắt tiểu nha đầu này, Trần Bình An không có quá nhiều ý nghĩ, vẹn vẹn coi nàng là thành một cái tiểu muội muội, dù sao mới 13-14 tuổi tả hữu niên kỷ. Sờ lên Cao Nguyệt đầu, hơi thấp tương chiều mà hỏi, Nguyệt Nhi ở chỗ này còn ở quen thuộc à? Ừm. Cao Nguyệt đầu tiên là cao hứng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút khổ sở nói ra, chỉ tiếc không thể cùng Vinh Vinh tỷ tỷ các nàng trong sân chơi. Diễm Phi có chút đau lòng nhìn xem nhà mình nữ nhi. Trần Bình An nhỏ giọng an ủi, không có chuyện gì, rất nhanh ngươi liền có thể rời đi căn phòng này. Ừm, chúng ta trở về á. Dung Nhi loan loan mấy cái nha đầu lập tức liền bật vào, cái này khiến vừa mới cảm xúc còn có chút xa suốt Cao Nguyệt lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Phòng bên ngoài, nhìn xem trong phòng vui vẻ chơi đùa đám người, Diễm Phi mang trên mặt mấy phần tự ái. Trần Bình An mở miệng nói, Nguyệt Nhi chuyện này ta tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Diễm Phi lắc đầu, ngươi đã giúp mẹ con chúng ta nhiều lắm, chỉ là đáng thương ta Nguyệt Nhi. Nhìn xem trong phòng vui vẻ Cao Nguyệt, Trần Bình An hiện tại cũng là không có cái gì biện pháp quá tốt. Bởi vì đối với linh hồn loại sự tình này, trước mắt hắn cũng coi là kiến thức nửa đời, quay đầu để cho người ta đi tìm chính ca giúp đỡ chút, để hắn sắp xếp người đi âm dương ra tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan với linh hồn tương quan thư tịch. Dù sao liền trước mắt tại linh hồn phương diện tri thức bên trên, hẳn không có người hơn được Đông Hoàng Thái Nhất. Tên ngốc này mặc dù chết rồi, nhưng ở âm dương ra hẳn là có lưu cái gì thư tịch mới đúng, nói không chừng phía trên liền có ghi chép như thế nào tách rời linh hồn biện pháp. Yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp, ta cam đoan. Diễm Phi đầy mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi như thế giúp chúng ta mẫu nữ, ta cũng không biết nên thế nào báo đáp ngươi. Trần Bình An một mặt rộng lượng khoát khoát tay, những ngày này sau lại nói, Nguyệt Nhi chuyện ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao đến từ âm dương gia uy hiếp cũng đã không có.
Ừm. Diễm Phi bỗng nhiên nói ra, bây ta mới nghe thấy ngươi cùng vị tiền bối kia nói, cái này Cửu Châu đại lục tương lai sẽ xuất hiện không ít cao thủ thần bí sao? Trần Bình An gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là dạng này, thậm chí còn có không ít so Đông Hoàng Thái Nhất còn cường đại hơn lao yêu quái hẳn là cũng muốn xuất hiện. Trần Bình An trong đầu không tự chủ nghĩ đến Đế Thích Tiên gia hoặc kia, đã cười tam tiếu đều tới, Đế Thích Tiên tên ngốc này khẳng định cũng tới. Nói đến mình còn tu luyện hắn Thánh Tâm Quyết, cũng không biết hai người Thánh Tâm Quyết ai mạnh hơn một chút. Diễm Phi biểu lộ hơi kinh ngạc, so Đông Hoàng Thái Nhất còn cường đại hơn gia hỏa à, vậy ngươi sẽ có hay không có cái gì phiền phức? Trần Bình An khoát khoát tay, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không trêu người ta, lại nói coi như thật sự có ở không đi gây sự ta cũng có thể giải quyết. Hắn Thanh Phong Biện thế nhưng là còn có tuyệt đối lĩnh vực, đừng nói Đế Thích Tiên, liền xem như đem lớn ma thần cười kinh thiên cho luyện thành đan dược liên thành chi tới, cũng lấy chính mình không có cách nào. Không biết tại sao, nhìn xem hắn như vậy tự tin bộ dáng, Diễm Phi trong lòng có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Đảo mắt thời gian liền đã qua không điểm. Ngay tại Trần Bình An vừa định nằm ngủ thời điểm, đột nhiên hồi lâu không lên tiếng thống tử xuất hiện. Đinh, kiểm tra đến Cửu Châu đại lục đã thăng giai, vì thuận tiện túc chủ tiếp tục nằm ngửa, nhưng tiêu hao 10 lần đánh dấu cơ hội tăng lên túc chủ thực lực, phải chăng sử dụng. Còn có loại sự tình này. Trần Bình An đều ngây ngẩn cả người, thì phản ứng sau hắn vội vàng hỏi nói, "Hệ thống, ngươi nói tăng thực lực lên, là tu vi bên trên tăng lên sao?" "Cũng không phải là." Trần Bình An một mặt im lặng, "Vậy ngươi tăng lên cái truy?" "Hệ thống có thể giúp túc chủ hoàn thành công pháp bên trên chỉnh hợp cường hóa, bởi vì túc chủ tu luyện công pháp chính chủ xuất hiện tại Cửu Châu đại lục, cần cường hóa công pháp mới có thể tiếp tục nằm ngửa, đây là hệ thống căn bản." Trần Bình An nghe sau cảm thấy không tệ, hắn tiếp tục hỏi, "Kia tăng lên sau công pháp rất mạnh sao?" Hành vi này mang theo nhất định ngẫu nhiên tính, cũng không phải là cố định, tựa như túc chủ đánh dấu rút thưởng, ban thưởng cũng mang theo sự không chắc chắn, không qua đêm chủ xin yên tâm, túc chủ thực lực càng mạnh phụ họa hệ thống tiếp tục nằm ngửa nguyên tắc, hệ thống sẽ không hố túc chủ. Trần Bình An khỏe miệng kéo một cái, thật sẽ không lừa ta sao? Chỉ là hệ thống đề nghị vẫn là để hắn rất ý động, tuy nói tự mình tu luyện Thánh Tâm Quyết là một trong tứ thánh chu tức huyết mạch, khẳng định là mạnh hơn Đế Thích Thiên. Nhưng người nào biết phương thế giới này Đế Thích Thiên có phải hay không cùng trong nguyên tắc đồng dạng đồ ăn, đồng dạng tiên phú bình thường, vạn nhất hắn vẫn là một thiên tài đâu, làm không tốt mình có khả năng làm bất quá hắn. Đế Thích Thiên tiên phú đồ ăn kia là mọi người đều biết, nhưng là đối với hắn tự sáng tạo Thánh Tâm Quyết không ai có thể sẽ cảm thấy đồ ăn, thậm chí vô số thích võ hiệp đều đem Thánh Tâm Quyết phục làm đệ nhất công pháp. Không vì cái gì khác, thật sự là môn công pháp này qua với toàn năng, cơ hồ các phương diện năng lực đều bao dung cùng trong đó. Thôi, cầm một tay. Trần Bình An cuối cùng vẫn lấy 10 lần đánh dấu cơ hội đổi được lần này công pháp chỉnh hợp. Hệ thống, ta lựa chọn tăng lên chính mình. Đinh. Đã bị túc chủ bắt đầu chỉnh hợp công pháp, đang loạn một lát sau, đột nhiên một vệt ánh sáng liền bay vào Trần Bình An trong đầu, cả người hắn hai mắt nhắm lại tiến vào một tầng huyền diệu cảm ngộ ở trong. Đinh. Coi là túc chủ dung hợp Thánh Tâm Quyết, Tiêu Diêu Ngự Phòng, Chiến Thần Đồ Lục các loại, chờ, công pháp, hoàn toàn mới Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết người đáng giá có được. Mà bây giờ Trần Bình An đối với mấy cái này đều cũng không hiểu biết, lúc này ý thức của hắn bị kéo xuống một chỗ trời sao rộng lớn vô ngần hỗn độn bên trong. Thánh Tâm vạn vật, tạo hóa càn khôn, bằng vào ta tâm là trời, bằng vào ta ý là ý, trưởng khống sinh tử, thống ngự bản linh. Toàn bộ tinh không bên trong truyền ra miểu miểu thanh âm. Đây cũng là Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết tổng cương, mà trong đó chiêu thức cũng sẽ ra không ít biến hóa. Hiện tại Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết bị chia làm 5 tầng cảnh giới, theo thứ tự là Thánh Tâm Vô Lượng, Vạn Hóa Thánh Đạo, Tạo Hóa Sinh Diệt, Thánh Thể Bất Diệt, Thánh Đạo Hợp Nhất. Tuy nói tạm thời chưa thấy qua, nhưng Trần Bình An rõ ràng cảm giác rất doan người. Bởi vì dựa theo bản này công pháp giới thiệu, đạt tới cuối cùng nhất một tầng chính là bất tử bất diệt, liền tương tự thiên đạo thánh nhân loại kia bất tử bất diệt, thậm chí còn có thể sáng tạo thế giới, nghịch thiên tác ca.